Chương 284, qua cửa ngầm chương 284, qua cửa ngầm cũ kỹ đơn bạc sắt lá môn, vậy mà không có khóa. Nhiễm Thanh nhẹ tay nhẹ đẩy, số 444 cửa phòng lập tức mở ra. Gian phòng trống rỗng phòng khách, xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Tiểu Miên Hoa tò mò vươn một cái đầu, trái phải nhìn quanh, tại sao không ai? Một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ chung cư trong phòng, chẳng những trống rỗng không có người, thậm chí liền đồ dùng trong nhà đều không có. Trống rỗng sàn nhà, chùi lủi tường, trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì. Cửa sổ đóng chặt, sát đường pha lê chiếu ra bên ngoài đèn đường ánh đèn. Chỉ ở ngay giữa phòng ương bày biện một tấm bàn thờ, nhưng bàn thờ thượng chỉ có cống phẩm, thiếu đốt hương nến, nhưng không có bài vị hoặc tượng thần. Giống như là cung phụng không khí. Nhìn thấy quái dị như vậy cảnh tượng, Mạc Ly đột nhiên lui lại một bước, có chút nghi ngờ không thôi. Tại sao không ai? Sẽ không là cả bẫy a? Coi như bọn hắn tiến đến phải có điểm sớm, có thể đây cũng quá không, mà lại liền chỗ ngồi đều không có, thậm chí không có người triệu tập tồn tại. Lại thế nào không, người triệu tập cũng hẳn là ở chỗ này chờ đợi nên đón a. Mạc Ly ngửi được không ổn khí tức. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, không phải cả bẫy. Hắn trực tiếp đi vào phòng, cất bước đi vào cái kia thiêu đốt lên hương đến bàn thờ bên cạnh. Loại này lầu trọ nhiều nhất không cao hơn 50 bình, sân bãi căn bản không đủ mở cái gì pháp hội. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trống rỗng bàn thờ, nói, cú điện thoại kia chỉ là triệu tập, nhưng bây giờ xem ra, muốn tham gia cái này pháp hội, không có chút bản lãnh còn không được. Cái này bàn thờ, chính là một cái ẩn hình cánh cửa. Pháp hội người triệu tập vô âm thanh biểu thị công khai một sự kiện, đó chính là muốn đi vào tham gia pháp hội, liền phải tìm tới nhập khẩu. Cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đến đều có tư cách nhập tọa. Long Tông Thụ tò mò dò xét cái này bàn thờ, nói, ta giống như nghe ra nói qua, loại này trên âm dương đạo gọi là qua cửa ngầm. Vì phòng ngừa những người không liên quan xâm nhập cái dày, tà đạo huyền tu cũng sẽ ở bí ẩn vô cùng địa phương tập hợp, mà lại sắp đặt cửa ngầm, người bình thường không qua được, bản sự không đủ người trẻ tuổi cũng không qua được. Long Tông Thụ xoa xoa đôi bàn tay, đầu vai đốt lên ba đám hỏa, ta đi thử một chút long ra qua cửa ngầm biện pháp, nhìn xem có thể hay không gõ cửa đi vào. Long Tông Thụ chuẩn bị bắt đầu. Nhiễm Thanh lại đưa tay ngăn cản hắn, không cần, ta trực tiếp mang các ngươi đi vào. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt bàn thờ, nói, cái này cửa ngầm đằng sau là cái âm trạch, ta có thể trực tiếp mở cửa, mang mọi người qua cảnh. Qua cửa ngầm chuyện, Vu Quỷ Thần thuật thượng cũng có nâng lên, nhưng không có nói nhiều. Theo lý thuyết muốn qua cửa ngầm, qua cửa mỗi người đều chỉ có thể chiếu cố chính mình, có bản lĩnh liền đi vào, không có bản sự liền ở lại bên ngoài. Nhưng tàu âm nhân tương đối đặc thù, âm dương hai giới đều có thể nhẹ nhõm qua lại, qua một đạo cửa ngầm quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhiễm Thanh thậm chí đều không có bày âm đàn, cũng không có móc ra thường dùng pháp khí, trực tiếp đem tay đè tại bàn thờ bên trên, rót vào âm lực. Dần dần, căn này trống rỗng trong phòng nổi lên một loại nào đó âm phong. Kia bàn thờ thượng thiêu đốt hai cây ngọn nến, lửa nến đột nhiên nhảy lên, biến thành vị dị màu xanh lục. Xanh lét ánh nến phản chiếu Nhiễm Thanh khuôn mặt âm tình bất định, dưới chân hắn phòng ốc đang nhanh chóng biến hình, đỉnh đầu trên trần nhà lan tràn ra từng cây khỏe mạnh thô to dây leo, thảm thực vật. Cơ hồ là một cái mắt, bọn họ thân ở căn phòng này biến thành một cái âm khí âm u phòng cũ. Đổ sụp một nửa nóc nhà, mơ hồ nhìn thấy phía ngoài tùm sương mù. Mọc đầy cỏ xỉ rêu, thảm thực vật, dây leo phòng ốc phế tích bên trong, tràn ngập nhàn nhạt mùi tối. Mà tòa này nóc nhà đổ sụp một nửa phòng ở, tại sương mù bên trong cũng không cô độc. Nhiễm Thanh bọn hắn quay đầu tứ phương, trái phải trước sau sương mù bên trong, đều có thể mơ hồ nhìn thấy cái khác phòng ốc phế tích. Đây là một cái hoang phế thôn trấn, đổ nát thê lương gian, lờ mờ bảo lưu lấy thế kỷ trước 40-50 niên đại lối kiến trúc. Đất vàng trên tường chóc ra quảng cáo, cơ hồ phân biệt không ra hoàn chỉnh tiểu chữ. Long Tông Thụ nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương. Nơi này là Ô Giang Quỷ giới sao? Hắn đối cái kia ác quỷ tứ ngược âm gian, đã triệt để sợ. Nhiễm Thanh không có trả lời vấn đề này, mà là nhíu mày nhìn về phía sương mù bên trong, hướng ra phía ngoài đi hai bước. Chỉ thấy mảnh này phế tích trung ương, từng mảnh gạch tàn ngói gãy bên trong, ngay ngắn trật tự đứng thẳng một hàng ghế bành. Kia từng trương ghế bành chỉnh tề đứng ở phế tích bên trong, vừa vặn làm thành một vòng tròn. Mà tại cái này vòng ghế bành trung gian, ngừng lại một ngụm hồng đỉnh hắc thân quỷ dị quan tài. Huyết hồng nắp quan tài, cùng đen nhánh quan tài thân không hợp nhau. Từng trương huyết hồng sắc chu sa lá bùa, dán tại cái này cố quan tài bên trên, giống như là tại trấn phong độ vật bên trong. Mà tại mảnh này sương mù chỗ sâu, Nhiễm Thanh mấy người ở chỗ đó chính đối diện, một cái như có như không bóng người đứng ở trong sương mù, giống như là tại nhìn chăm chú bên này, nhưng lại tựa như là đưa lưng về phía mấy người. Nhiễm Thanh ba người tất cả đều im lặng, không nói gì. Nơi này bầu không khí quá quỷ dị, mà lại giống như đến chỉ có ba người bọn họ. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, Nhiễm Thanh trên bờ vai hồ ly liền đột nhiên nhảy xuống tới, ra dáng giống người giống nhau đứng thẳng thân thể, cung kính hướng sương mù bên trong cầm tới bóng người nói, "Lão Vương Sơn hồ ly lão lục, chịu ta ra tổ mãi mãi nhờ tới tham gia đại lao gia pháp hội, tổ mãi mãi nó mấy ngày nay nhiễm điểm bệnh, không thể đích thân tới, mong rằng đại lao gia thứ lỗi." Lão Vương Sơn cái này ổ hồ ly, mặc kệ thấy ai cũng tất cung tất kính, đối với người nào đều hô đại lao gia. Cái này tội nghiệp sợ dạng, hoàn toàn không có sơn tinh yêu quái tàn nhẫn ngang ngược. Nó lời nói này nói xong, sương mù bên trong đạo nhân ảnh kia lại thờ ơ, giống như là không có nghe được. Chỉ là trong sương mù một tấm ghế bành đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, giống như là tại mời lão lục quá khứ ngồi. Lão lục sợ hãi nhìn Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, đạt được Nhiễm Thanh gật đầu cho phép về sau, lúc này mới như một làn khói chạy tới, nhảy đến rộng lớn trên ghế bành ngồi xuống. Mà hồ ly sau khi ngồi xuống, mặt khác ba tấm ghế dựa cũng bắt đầu nhảy lên. Một tấm trong đó ghế dựa khiêu động trong nháy mắt, hấp dẫn Nhiễm Thanh chú ý, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, không hiểu sinh ra một loại nhanh quá khứ ngồi xuống xung động, giống như tấm kia trên ghế bành có thi đại học bài thi đáp án. Nhiễm Thanh trong lòng hơi rét, biết đây là chỗ ngồi của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp tiến lên ngồi xuống, sau lưng đột nhiên vang lên một trận âm trầm chuông âm thanh. Đinh linh linh, quen thuộc cản thi chuông tiếng vang lên, sương mù bên trong xuất hiện một cái mới bóng người. Trên đầu còn cuốn băng vải, một con mắt bị băng vải cuốn lấy cản thi đạo nhân, kéo lấy ốm yếu thân thể xuất hiện. Hắn nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người trong ngay mắt, đầu tiên là giật mình, sau đó cảnh giác lui lại hai bước. Hắn cũng không có nhận ra hình dáng tướng mạo đại biến ba người, còn bị Tiểu Miên Hoa kia huyết hồng hung lệ con mắt giật lại mình. Thẳng đến Nhiễm Thanh ba người đi xa, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, cái này cản thi đạo nhân mới nghĩ mà sợ nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng mắng: "Đồ chó hoang, nếu không lão tử cương thi không có, cái này chó dám chừng lão tử." Đi vào quỷ dị như vậy tà sát địa phương, cái này cản thi đạo nhân vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, không chút nào biết thu liễm. Chương 285, Hồng Y Hỉ Phục chương 285, Hồng Y Hỉ Phục cản thi đạo nhân hùng hùng hổ hổ nói nhỏ, Nhiễm Thanh nhạy cảm tính lực nghe được hắn phàn nàn. Rõ ràng không có cương thi, có thể cái này cản thi đạo nhân lại đi đến chỗ nào đều đong đưa hắn cản thi trùng, sợ người khác không biết hắn là cản thi nhất hệ tà đạo huyền tu. Nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người ngồi xuống, lại nhìn thấy kia con hồ ly về sau, cản thi đạo nhân trong mê vụ nhìn chung quanh một chút. Chỗ ngồi của ta đâu? Đạo gia chỗ ngồi ở đâu? Lão đạo sĩ không chút nào sợ hãi trước mắt quỷ dị mê vụ, đối trong sương mù kia mơ hồ có thể thấy được bóng người chất vấn. Thái độ như thế, thậm chí so hắn có cương thi thời điểm còn muốn phách lối cuồng vọng. Cản thi đạo nhân nói xong, trong sương mù có một tấm ghế bành nhẹ nhàng hơi núc nhích một chút, cản thi đạo nhân lúc này mới đi tới, đặt mông ngồi xuống. Mà cản thi đạo nhân sau khi ngồi xuống không bao lâu, trước đó cũ nát trong phòng liền lần lượt xuất hiện cái khác tà đạo huyền tu thân ảnh. Có nam có nữ, phần lớn diện mạo giàn mua, khí tức căm trầm, phần lớn ăn mặc các loại dân tộc thiểu số nhuộm sắc quần áo, trong đó xen lẫn ba cái đạo sĩ, hai cái hòa thượng. Cuối cùng, tổng cộng 27 người xuất hiện tại sương mù bên trong, đám người đi vào sau nhau nhau nhập tọa, vô âm thanh trầm mặc. Rõ ràng ngồi vây quanh thành một vòng, đem trung gian kia son môi đỉnh quan tài đen vây lại, mỗi tấm ghế bành cách xa nhau rất gần. Có thể ở đây tất cả mọi người đều ăn ý không nói gì, tại không chút biến sắc đánh giá lẫn nhau, lại không người bắt chuyện. Một loại nào đó âm tí để phòng bầu không khí, tại sương mù bên trong ngẩn ngơ. Nhiễm Thanh mặc bất động âm thanh nhìn chăm chú đám người này, ý đồ phân biệt ra được những người này sư thừa nguồn gốc. Trong đó một cái nuôi cổ rất rõ ràng, trên bờ vai nằm sấp một đầu màu sắc sặc sỡ xinh đẹp rắn độc. Nhưng những người khác cũng không nhận ra là làm cái gì, chỉ là từ phục sức của bọn họ phong cách đến xem, đại đa số đều là Tường Kha bản địa thiếu dân. Tại người Hán bảo Tường Kha trước đó, những này thế hệ sinh tồn ở Tường Kha dãy núi bên trong các hương dân, cùng ta chủ, sơn quái nhóm liên hệ. Bây giờ bọn hắn mặc dù suy thoái, tộc đàn ngày càng thưa thớt, nhưng thời đại trước rất nhiều bản sự hẳn là đều lưu truyền xuống dưới. Tổng cộng 28 tấm ghế dựa, hết thể ngồi 27 tấm, cơ hồ toàn bộ ngồi đầy. Ngay cả phụ thân của Nhiễm Thanh Nhiễm Kiếm Phi, vậy mà cũng đến. Mặc dù Nhiễm Kiếm Phi làm đơn giản dịch dung, thiếp rất thô ráp giả dâu dịa, trên mặt làm chút giả nếp nhăn, kém dịch dung liếc mắt một cái nhìn thấu. Nhưng người không quen thuộc, thật đúng không nhận ra hắn tới. Ngồi tại trên ghế bành Nhiễm Kiếm Phi, cùng Nhiễm Thanh cách 4 tấm ghế dựa. Sau lưng Nhiễm Kiếm Phi, đứng bình tĩnh lấy một cái thân mặc đỏ chót áo cưới, đầu đội hỉ khăn, trắng bệnh hai tay lẳng lặng đặt ngang ở bụng dưới nữ nhân. Nhìn xem giống như là thi thể, một loại như có như không thi số vị, từ nữ nhân trên thân truyền đến. Cùng Nhiễm Kiếm Phi tả hữu tiếp giáp hai người, đều ăn ý xê dịch cái mông, tận lực rời xa cái này quỷ dị trung niên nam nhân. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị nữ thi nhìn trong chốc lát, không biết Nhiễm Kiếm Phi từ chỗ nào lấy được hành thi, lại cho hắn một loại hãi hùng kiếp vía, vô cùng cảm giác nguy hiểm. Cái này lúc, ghế bành cơ hồ ngồi đầy, có thể trong xương mù đạo nhân ảnh kiếp nhưng thủy chung không có động tĩnh. Tất cả mọi người lẫn nhau dò xét, cứng đờ ngồi bất động nửa giờ, cuối cùng cản thi đạo nhân Lưu Phương không nhịn được. Cái này cản thi một mạch tương tây đạo sĩ nhịn không được reo lên, bên kia lão sư quỷ, tất cả mọi người là một người đến. Ngươi làm sao còn mang cái gia thuộc tiền đến? Làm sao? Có nàng dâu không tầm thường a? Đạo gia ta có 4-5 cụ cương thi, ta đều không mang tiền đến. Ngươi làm như thế cái nguy hiểm đồ chơi thả bên người, có thể hay không tôn trọng một chút đại gia? Cản thi đạo nhân trừng mắt Nhiễm Kiếm Phi mắng lên. Hắn không nhận ra Nhiễm Kiếm Phi, đối Nhiễm Kiếm Phi phía sau hồng y nữ thi tràn ngập kiêng kỵ bất an, còn có cơ hồ phải chảy nước miếng ao ước. Nhiễm Thanh trước đó liền chú ý tới cái lao đạo sĩ này, nhìn chằm chằm kia hồng y nữ thi nhìn thật lâu. Lúc này lao đạo sĩ mới mở miệng, kia miệng đầy vị chua lập tức tràn ra ngoài. Nhưng cố này hồng y nữ thi hoàn toàn chính xác tà môn, lại liền cản thi một mạch lao đạo sĩ đều trông mà thèm. Mà lao đạo sĩ lên tiếng, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều rơi vào Nhiễm Kiếm Phi trên thân. Nhưng bọn hắn lại chỉ nhìn thêm vài lần, liền nhao nhao rời đi ánh mắt, giống như là không dám nhìn nhiều, kiêng kỵ Nhiễm Kiếm Phi sau lưng quỷ dị nữ thi. Cái này lúc, cái kia trên cổ quấn lấy sặc sỡ rắn độc cổ sư đột nhiên nói: "Tẩu âm nhân đâu? Mặc Lục tỷ làm sao không tới?" Cổ sư nhìn về phía trong xương mù đạo nhân ảnh kia, hỏi: "Là phải chờ Mặc Lục tỷ đến lại bắt đầu?" Vị này cổ sư, hiển nhiên nhận biết Lục Thẩm. Trong xương mù đạo nhân ảnh kia không nhúc nhích, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đối phương đứng ở nơi đó đã hơn nửa giờ, liền nhẹ nhàng nhất động tác đều không có, Nhiễm Thanh cũng hoài nghi đây chẳng qua là một cái hư giả gián hình. Cái này lúc, quan tài bên cạnh đột nhiên có một cái nam nữ không phân biệt trầm thấp tiếng nói, Mạc Bạch Phượng đã chết rồi, hiện tại tẩu âm nhân một mạch là nàng tân thu tiểu đồ đệ chấp trưởng. Cái kia tiểu đệ tử tàn độc lanh cốc, không đến tốt nhất. Cái này tiếng nói vô cùng quái dị, trong mê vụ quanh quẩn. Có thể mọi người tại đây lại tất cả đều biến sắc, bởi vì bọn hắn làm sao tìm cũng không tìm tới người nói chuyện là ai. Rõ ràng người ở chỗ này miệng đều không hề động, có thể cái thanh âm kia lại tại tất cả mọi người vang lên bên tai, quái dị đến cực điểm. Cản Thi đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh liền trực tiếp đi ra nói a, trang cái gì cổ quái? Ở đây đều là lão giang hồ, chưa thấy qua cũng đã được nghe nói bụng ngữ, ngươi điểm ấy thủ đoạn hù được ai? Còn có, ngươi từ chỗ nào nghe được Mạc Bạch Phượng chết? Ta trước mấy ngày còn tại lão Vương Sơn gặp được Mạc Bạch Phượng, còn có nàng tiểu đồ đệ." Cản Thi đạo nhân nói: "Tiểu tử kia sát thực lanh khốc tàn độc cực kỳ, nhưng cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy, lúc ấy còn giúp đạo ra một điểm chuyện nhỏ, tịch thu bất luận cái gì thù lao, ta nhìn tiểu tử kia không sai. Ngược lại là ngươi thứ quỷ này, giấu đầu giấu đuôi chú người ta chết, còn mắng người ta đồ đệ. Thế nào? Mạc Bạch Phượng trước kia thu thập qua ngươi, công khai không dám trêu chọc Mạc Bạch Phượng, trốn tránh chửi mắng người ta chết. Vẫn là ngươi thứ quỷ này là Thọ Thái gia, cùng đầu âm nhân một mạch có thù." Cản Thi đạo nhân hùng hùng hổ hổ, không chút nào sợ đắc tội với người. Cái này hung thần ác sát thái độ phách lối, lệnh mọi người tại đây nhìn hắn ánh mắt đều có chút cổ quái. Mà trong xương mù cái kia trầm thấp tiếng nói không nói thêm gì nữa, giống như là bị Cản Thi đạo nhân đâm trọn ống thở. Thọ Thái gia. Nhiễm Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, cái kia quỷ dị Thọ Thái gia thật dám đến tham dự sao? Cái này lúc, một mực trầm mặc Nhiễm Kiếm Phi đột nhiên nói, Lục tỷ hoàn toàn chính xác đi, tháng trước chuyện. Hiện tại tẩu âm nhân một mạch là nàng thu đồ đệ chấp trưởng. Nói, Nhiễm Kiếm Phi nhìn về phía trong xương mù đạo nhân ảnh kia, có thể bắt đầu chưa? Đã đợi thật lâu, còn chưa tới, hẳn là sẽ không đến. Nhiễm Kiếm Phi nói xong, trong xương mù đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ thờ ơ, nhưng quan tài bên cạnh những người khác lại hơi biến sắc mặt, tựa hồ đối với Lục Thẩm tin chết, cùng với tẩu âm nhân chuyện cảm thấy áp lực. Chương 286, ta bày một bàn đồ ăn chương 286, ta bày một bàn đồ ăn một cái mới trẻ tuổi tẩu âm nhân sinh ra. Chuyện này, dường như so Lục Thẩm cái này tuổi già mạnh mẽ tẩu âm nhân càng làm ở đây những người khác kiêng kỵ bất an. Mắt thấy phản ứng như vậy Nhiễm Thanh, nhưng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn đối với cái này trong lòng hiểu rõ. Tẩu âm nhân cái này truyền thừa cực kỳ đặc thù, là duy nhất cùng tà chủ trực diện, lại thời khắc bị tà chủ ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú người sống. Dù là trên âm dương đạo, tẩu âm nhân tại cái khác tà đạo huyền tu trong mắt cũng che một tầng quỷ quyệt thần bí quan hoàn. Vu quỷ thần thuật bên trong càng là nhiều lần nghiêm khắc với bảo, đạo hạnh không đủ lúc nhất định phải cẩn thận sử dụng tà chủ lực lượng, ít cùng tà chủ giao dịch, nếu không có mất hồn phong hiểm. Cái gọi là mất hồn là bị tà chủ chiếm đoạt nhục thân, hoặc là trực tiếp bị điên, trở nên khủng bố điên cuồng. Hết lần này tới lần khác điên cuồng nổi điên sau tẩu âm nhân, bởi vì có thể gánh chịu càng nhiều tà chủ lực lượng, sẽ do lý trí thanh tỉnh lúc khó chơi khủng bố gấp mấy chục lần. Loại này phong hiểm, tại tẩu âm nhân vừa mở âm đàn, đạo hạnh không đủ lúc dễ dàng nhất xuất hiện. Lục Thẩm hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng ít ra là có thể cầu thông người sống. Mà một cái chưa hề có người từng thấy, nội tình không rõ trẻ tuổi tẩu âm nhân, ai biết hắn lúc nào sẽ nổi điên. Quan trọng hơn chính là, tẩu âm nhân luyện quỷ ngâm rượu biện pháp, nếu như cầm cái khác tà đạo huyền tu hồn phách đến luyện, cũng giống như vậy hữu hiệu. Thậm chí tà đạo huyền tu hồn phách đến luyện hiệu quả dường như càng tốt hơn. Đủ loại nhân tố dưới, âm dương đạo thượng tà đạo huyền tu nhóm đối tẩu âm nhân một mạch, từ trước là kính sợ tránh xa. Mọi người kiêng kỵ lao bối tẩu âm nhân, sợ hãi trẻ tuổi tẩu âm nhân. Đại đa số thời điểm tẩu âm nhân đều là độc lai độc vãng, giống Lục Thẩm giống nhau. Thẩm nhị nương nương loại kia đi đến chỗ nào đều có bằng hữu mới là tẩu âm nhân bên trong dị loại. Nhiễm Kiếm Phi nói xong, trong xương mù đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ thờ ơ, nhưng cái này lúc, giữa sân cái cuối cùng Nhiễm Thanh nhận biết khuôn mặt nói chuyện. An mặc một thân sa hoa sợi tổng hợp, xem xét liền có giá trị không nhỏ trung niên nhân thao lấy nơi khác khẩu âm nói, Mặc Lục tỷ hoàn toàn chính xác qua đời, ta trước đó cho nàng nợ một cây đao, nhưng không có thể giúp nàng cải mệnh. Cái này nhìn xem rất thú vị người bên ngoài, chính là trước đó tới qua công viên đường xi măng phòng xa đao nhân. Hắn không có bất luận cái gì dịch dung ngụy trang, cùng Nhiễm Thanh trước đó thấy qua hình dạng nhất trí. Sa đao nhân lời này nói xong, những người khác nhao nhao nhìn về phía hắn. Sa đao nhân, có người nhẹ giọng nói nhỏ, có người yên lặng nhìn chăm chú. Nhưng Sa đao nhân tự bạo thân phận, cũng không lo lắng những người khác ghi nhớ hắn. Làm âm dương đạo thượng Sa đao nhân, có thể nói tất cả mọi người ở đây đều là hắn tiềm ẩn hộ khách. Trong sương mù bầu không khí trở nên có chút tĩnh mịch, sinh hoạt tại Tường Kha Tà đạo huyền tu, không ai không biết Mặc Lục tỷ Mặc Bạch Phượng đại danh. Bây giờ bỗng nhiên nghe được Lục Thẩm tin chết, những người này thần sắc phản ứng hoàn toàn khác biệt. Có thấp giọng cảm thán, có lắc đầu thở dài, có xem thường cười lạnh, có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong sương mù, nhân tình muôn màu. Cái này lúc, cái kia một mực trầm mặc bất động trong sương mù mơ hồ bóng người đột nhiên có động tĩnh. Nó quay đầu, nhìn về phía quan tài bên cạnh đám người. Bị bóng người này nhìn thấy người, tất cả đều trong lòng run lên, cảm nhận được một loại nào đó áp lực vô hình. Nhiễm Thanh thậm chí có chút đứng ngồi không yên, giống như là trở lại sơ trung thời kỳ, bị nghiêm khắc chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm chất vấn. Cản Thi đạo nhân Lưu Phương phản ứng kịch liệt nhất, cái lao đạo sĩ này reo lên, nhìn cái gì vậy? Người đều đến đông đủ, còn không bắt đầu sao? Liên thương một tấm không ghế dựa, để chúng ta tất cả mọi người. Trong sương mù, cái kia đạo mơ hồ bóng người nhìn chăm chú lên Cản Thi đạo nhân. Đám người nghe được trong sương mù truyền tới một tiểu hài thanh thúy trẻ thơ tiếng nói. Vấn đề không phải thiếu người, mà là nhiều. Rõ ràng là một cái cao lớn người trưởng thành thân ảnh, có thể kia trong sương mù âm thanh lại trẻ thơ thanh thúy, giống như là ba tuổi tiểu hài. Hắn nói, ta bày một bàn đồ ăn, nhưng đến hai bàn khách nhân. Mà thôi, nếu đến, liền cùng nhau vào đi. Trong sương mù bóng người vỗ tay một cái, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên về sau. Nhiễm Thanh bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa phế tích bên trong nhảy ra một tấm lại một tấm ghế bành. Hết thảy 13 tấm ghế bành, lục tục nhảy đến Nhiễm Thanh bọn hắn cách đó không xa, tại phế tích bên trong đồng dạng làm thành một vòng. Sau đó, kia thông hướng 444 gian phòng phong ốc phế tích bên trong đi ra từng đạo mơ hồ bóng người. Những bóng người này trên thân mang theo đen nhánh quái dị tử khí, cơ hồ làm chúng nó diện mạo thân hình nhìn không rõ ràng, thậm chí không biết là người sống vẫn là lệ quỷ. Bọn hắn hết thể 13 người, vừa vặn đi hướng kia phế tích bên trong 13 tấm đế bành, toàn bộ ngồi xuống. Một màn này xem ra, thật giống như là hai bàn tiệc rượu. Một bàn đại tịch, bên cạnh là một bàn khác tiểu tịch. Hai bên cách xa nhau không xa, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Kia 13 đạo nhân ảnh quỷ dị âm trầm, cho Nhiễm Thanh một loại cực kỳ tà dị cảm giác, giống như là nhìn thấy 13 bộ thi thể. Nhưng trong đó nhất lệnh Nhiễm Thanh chú mục, là trong đó một đạo khôi ngô cao lớn tráng hán thân ảnh. Mặc dù hắc khí ở trên người hắn trôi nổi quấn quanh, thấy không rõ gương mặt, nhưng cái này hình thể, đi đường tư thái, còn có tráng hán trong tay mang theo cái kia đại khảm đao. Đây rõ ràng chính là nuôi quỷ hùng đại thành. Nhiễm Thanh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhìn chằm chằm sát vách ngồi vây quanh một vòng 13 người. Chẳng lẽ cái này 13 người chính là những cái kia nuôi quỷ? Khắp nơi giải đồng tiền nuôi quỷ, bày chúng quỷ đài chính là những người này. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm cái này 13 người, kia 13 đạo bóng đen ngồi vào vị trí sau khi ngồi xuống, lại nhao nhao nhìn về phía sát vách Nhiễm Thanh chờ người. Có thể những hắc khí này lượn lờ bóng người nhưng không nói lời nào, bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn xem sát vách, nhìn xem trong sương mù như ẩn như hiện thần bí người triệu tập. Rõ ràng tham gia pháp hội, có thể cái này 13 đạo nhân ảnh lại tiến thoái nhất trí, lạnh lùng nhìn xuống. Không giống như là tới tham gia pháp hội cổ động, xem ra càng giống là đến đập phá quán gây chuyện. Một loại nào đó khí tức nguy hiểm trong không khí lan tràn. Rõ ràng hai bên lẫn nhau không biết, có thể giờ khắc này, hai bàn hoàn toàn khác biệt ngồi vào vị trí người, lại tựa như hình thành ăn ý nào đó căm thủ chung nhận thức. Trong sương mù cái kia trẻ thơ tiếng nói mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn như cũ thanh thúy. Người không sai biệt lắm, chư vị đồng đạo nguyện ý cổ động, sát vách hàng xóm cũng đến tham gia náo nhiệt. Đêm nay pháp hội, như vậy bắt đầu đi. Lại trì hoãn xuống dưới, liền muốn bỏ lỡ giờ lành. Trẻ thơ tiếng nói xong, trong sương mù bóng người bắt đầu tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, đám người nhao nhao trợn to hai mắt. Kia trong sương mù bóng người cao lớn, vậy mà là hai cái. Một trước một sau, bóng người cao lớn đẩy xe lăn, ánh mắt đờ đẫn, vậy mà là một động tác cứng đờ người gỗ. Mà người gỗ đẩy trên xe lăn, ngồi liệt lấy một đạo dàn mua thân ảnh mệt mỏi. Hắn tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, trên người cơ bắp héo rút, thân hình gầy gò đến cực điểm, xem ra sợ là có 80-90 tuổi. Có thể hắn âm thanh, lại là hài đồng non nớt thanh thúy. Ánh mắt của hắn khắp nơi chẳng trong đám người đảo qua, nói, nhưng tại pháp hội bắt đầu trước, mời Thọ Thái gia rời trận. Đây là người trong huyền môn thịnh hội, Thọ Thái gia không phải ta người trong huyền môn, mời chớ có lưu lại. Chương 287, người địa phương oán hận. Chương 287, người địa phương oán hận. Trên xe lăn lão nhân nói chuyện, trong sương mù đám người đột nhiên sững sờ. Cản thi đạo nhân càng là đội vàng ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh nói, quả nhiên là Thọ Thái gia loại kia dơ bẩn đồ vật, trách không được đối tẩu âm nhân một mạch như thế hận. Mà trước đó giả thần giả quỷ cái kia khàn khàn trầm thấp tiếng nói vang lên lần nữa, nhưng lần này Thọ Thái gia âm thanh có một chút tức giận. Ta cũng là người sống, ta dựa vào cái gì không thể tham gia pháp hội? Âm thanh này vẫn như cũ không phân rõ được phương hướng, không nhìn thấy là ai nói chuyện. Nhưng trên xe lăn lão nhân lại lạnh như băng nhìn chăm chú tấm kia không ghế dựa, lão nhân vẫn đủ cảm đạm trong con ngươi, mơ hồ lăn lộn một loại nào đó khiếp người quỷ dị ánh sáng. Môi của hắn mọng ngoại, lần nữa phát ra hài đồng trẻ thơ âm thanh. Mời Thọ Thái gia rời sân. Lão nhân âm thanh thanh thúy, ngữ khí bình thản, nhưng một loại nào đó áp lực vô hình lại tại trong xương ngủ tràn ra. Mọi người tại đây đều vô ý thức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía tấm kia không ghế dựa. Mà trống rông trên ghế, khu vực kia mê vụ vậy mà phát sinh một chút dị động. Ngay sau đó, một đoàn xương mù bao khỏa bóng người trên ghế đứng lên. Thân hình của nó tại trong sương mù như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, có thể nó ánh mắt oán độc lại quét mắt mọi người tại đây. Cuối cùng, Thọ Thái gia tức giận đoán hận nói, chúc các ngươi đêm nay người ở chỗ này, tất cả đều bị ô giang quỷ giới một mẹ hút gọn. Hận hận quẳng xuống như vậy oán hận đan sen nguyên rủa, đoàn kia sương mù bọc lấy bóng người đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất tại kia tòa đổ sụp một nửa nóc phòng phế tích bên trong. Mà Thọ Thái gia rời sân, nó nguyên bản ngồi ghế bành trực tiếp nhảy lên, nhảy vào sương mù phế tích bên trong. Ngồi vây quanh quan tài trong đám người gian, xuất hiện một cái không bị. Trên xe lăn lão nhân bị người gỗ thôi động, ôm nhớ bổ đủ không bị, sau đó nhìn về phía tả hữu đám người. Ở đây chư vị, có chút là lão bằng hữu, nhưng có chút là bạn mới. Lão hủ làm tự giới thiệu, lão hủ nguồn gốc từ Đại Tuyết Sơn Kim Luân chùa một mạch, tên tục gia Xuyên Tăng Đa Cát, 15 năm trước rời đến Tường Kha, xem như nửa cái người địa phương. Đêm nay mời chư vị đồng đạo tụ tập ở đây, là nghĩ cùng đại gia tâm sự gần đây quỷ môn mở rộng hai nạn. 10 năm trước chàng hạo kiếp kia, ở đây chư vị đồng đạo hẳn là đều rõ ràng, thậm chí khả năng có thân hữu, bạn cũ chết tại hạo kiếp bên trong. Không nghĩ tới vừa qua khỏi 10 năm thời gian, quỷ môn lại một lần mở rộng. Cao tuổi Xuyên Tăng Đa Cắt có quắp tại trên xe lăn, âm thanh thanh thúy giới thiệu chính mình, làm lấy lời dạo đầu. Ngồi vây quanh quan tài tất cả mọi người không nói gì, trong sương mù 27 người thần sắc khác nhau, trong lòng đều có suy tư. Nhưng một bên 13 người vòng tròn bên trong, hắc khí kia lượn lờ 13 đạo nhân ảnh bên trong lại đột nhiên phát ra một trận tiếng cười chói tai. Tiếng cười kia bên trong mang theo niệm ai cùng vừa cận, cao lớn thu kịch, hình thể tráng kiện hùng đại thành cười đến nhất là ngưỡng cuồng. Những này tiếng cười chói tai đánh gây Xuyên Tăng Đa Cắt câu chuyện. Nhưng cao tuổi lão nhân lại chỉ là trầm mặc một hồi chờ đợi sát vách sau khi cười xong, mới giống người không việc gì giống nhau tiếp tục nói. Quỷ môn mở rộng, chúng ta những này người trong huyền môn đứng mũi chịu sào. 10 năm trước đã chết không ít người, ngay lúc đó thê thảm đau đớn giáo huấn, chúng ta hẳn là hấp thụ. Lão hủ mấy ngày nay đang nghĩ, nếu là chúng ta những người này có thể liên thủ, cùng nhau đối phó hồng môn sau đồ vật, có lẽ có thể ngăn chặn lần này tai nạn. Tẩu âm nhân Lục Thẩm khi còn sống từng cùng ta tán gẫu qua việc này tính khả thi. Thường xuyên xuất nhập ô giang quỷ giới tẩu âm nhân, cũng cho rằng việc này có thể thực hiện. Nếu là chúng ta liên thủ phong bế hồng môn, ngăn chặn ô trại khe núi, có lẽ có thể để cho ô giang quỷ giới chỗ sâu đổ vật không ra. Cao tuổi lão nhân âm thanh trẻ thơ, ngữ khí tràn ngập chân thành, lệ người vô ý thức muốn tin phục. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng Nhiệm Thanh nhưng dù sao cảm giác trước mắt vị lão nhân này trên thân có cổ cái khác từ bi Phật tính, lệ người không nhịn được muốn tin cậy hắn. Bất quá lão nhân kia vậy mà nhận biết Lục Thẩm. Nhiệm Thanh không chút biến sắc nhìn một bên Mặc Ly liếc mắt một cái, đã biến thành trung niên thôn phụ bộ dáng Mặc Ly cảm thấy được Nhiệm Thanh ánh mắt, hai người ánh mắt đối mặt, thiếu nữ khe khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá cũng không kỳ quái, Mặc Ly không có kế thừa Lục Thẩm ý bát, Lục Thẩm ra ngoài lúc đi lại, tự nhiên sẽ không mang nữ nhi đồng hành. Mà lão nhân xuyên tăng đa cắt lời nói xong về sau, mọi người tại đây tất cả đều trầm mặc không nói. Sát vách vòng quan hệ bên trong, những hắc khí kia lượn lờ bóng người lại cười lạnh quái thiếu, mặc dù không có khiêu khích ngôn ngữ, nhưng kia nhảy thoát ngông cuồng tiếng cười cùng tiếng kêu kỳ quái, rõ ràng là tại mỉa mai bên này lão nhân. Trên xe lăn xuyên tăng đa cắt lặng lặng co quắp, đối những cái kia tiếng cười nạo chói tài thờ ở quỷ dị trầm mặc tiếp tục trong chốc lát, ngay cả miệng rộng, yêu rêu giao cản thi đạo nhân lúc này cũng không nói gì, giống như là tại tuân thủ một loại nào đó đặc biệt quy củ. Ánh mắt của mọi người lẫn nhau tứ phương, Nhiễm Thanh phát hiện, mấy vị kia đạo sĩ, hòa thượng ăn mặc huyền tu, đều bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, không nói một câu, giống như là không định phát biểu. Ngược lại là những cái kia ăn mặc bản địa dân tộc phục sức, làn da ngăm đen thô ráp, xem xét chính là người địa phương tưởng kha các hương dân biểu lộ biến ảo, tư thế ngồi sao động. Cuối cùng, cái kia trên cổ cuốn lấy một con rắn độc cổ sư mở miệng. Hắn lạnh như băng mà nhìn xem trên xe lăn xuyên tăng đa cát, ánh mắt lướt qua sát vách kia 13 đạo quỷ ảnh. Cổ sư thao lấy một ngụm bùn vị rất nặng tưởng kha tiếng địa phương, lạnh như băng nói, chúng ta tưởng kha từ xưa đến nay đều là cái này quỷ bộ dáng, vốn là có ứng phó biện pháp xiết, đều là lao tổ mọi người nghĩ biện pháp tìm tới đường sống. Nếu không phải là các ngươi chi chút người bên ngoài chạy vào sau làm loạn, sẽ làm thành chi cái quỷ bộ dáng. Quỷ môn vừa mở, từng cái đều nghĩ khắc đào quỷ vương quan tài, từng cái đều muốn trường sinh không chết, khuyên đều không khuyên nổi. Trước kia quỷ môn mấy chục năm mới mở một lần, bây giờ bị các ngươi làm hại mới cách 10 năm liền mở, lão tổ mọi người phát minh những biện pháp kia còn tất cả đều không được việc, hiện tại tất cả mọi người nguy hiểm. 10 năm trước các ngươi hướng bên trong sông xiết thời điểm, lão tử liền khuyên qua rất nhiều người, đều mẹ hắn xiết không nghe người ta lời nói, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Đến nỗi cái gì liên thủ chắn ô trại khe núi các ngươi có thể đi vào ô giang quỷ giới sao? Ngay tại điểm cửa quỷ gọi. Cổ sư nhìn chằm chằm trên xe lăn lão nhân, lạnh như băng mắng, Lục Thẩm nếu chết rồi, mới a cái tàu âm nhân lại không có đến, không, có tàu âm nhân dẫn đường, làm sao tiến ô giang quỷ giới? Cổ sư ngữ khí phẫn nộ, mang theo một chút oán hận đảo qua mọi người tại đây, hắn đối với mấy cái này hòa thượng, đạo sĩ, xa đao nhân loại hình người từ ngoài đến tràn ngập hận ý lúc này mở miệng, không che giấu chút nào phát tiết chính mình nội tâm phẫn uất. Cổ sư nói xong, một cái trên đầu dùng miếng vải đen quấn lấy một vòng lại một vòng, cuốn thành một cái màu đen mũ trung niên phụ nhân, ho khan một tiếng mở miệng. Lão Lục Bình lặc chi chút lời nói có chút khó nghe, nhưng cũng đích thật là sự thật. Chúng ta người địa phương cùng bên trong quỷ, nhưng thật ra là có cái cân bằng xiết. Là các ngươi những này khách bên ngoài làm loạn, mới bừa bãi chi cái cân bằng. Chương 288, các ngươi không đi sao? Chương 288, các ngươi không đi sao? Nói chuyện trung niên phụ nhân, sắc mặt đen nhánh, lại mọc ra một ngụm xinh đẹp răng trắng. Nhưng kỳ lạ nhất là trên mặt nàng, trên cổ làn da ngăm đen thô ráp, có thể cái kia hai tay lại trắng non non mịn, xinh đẹp giống là xanh thảm thiếu nữ đầu ngón tay. 10 cái dài nhỏ ngón tay trên móng tay, thậm chí còn thoa nhàn nhạt màu hồng phấn sơn móng tay. Chỉ nhìn đôi tay này, lại có loại yêu dị lại thanh thuần mị hoặc cảm giác. Trung niên phụ nhân thái độ muốn tốt rất nhiều, ngữ khí cũng hòa hoãn được nhiều, không có cổ sư như vậy hùng hổ dọa người. Nhưng nàng mặt mũi tràn đầy giả cười nhìn về phía mọi người tại đây, nói, đến nỗi chi vị lao Phật sống nói xiết, đại gia liên thủ ngăn cửa. Có ngược lại là có khả năng, nhưng rất nguy hiểm. Chúng ta tưởng kha trước kia lão tổ mọi người cũng không phải chưa thử qua ngăn cửa, nhưng người chết nhiều lắm, lão tổ mọi người cuối cùng mới đổi những biện pháp khác. Còn có quan trọng hơn xiết một điểm, là đại gia tiến ô giang quỷ giới, đến lúc đó quỷ vương quan tài thế nào cái chỉnh. Bạn nhất có cái nào đánh sọ nao xiết xông đi vào tìm quỷ vương quan tài, còn lại xiết thế nào cái xử lý. Quỷ vương quan tài. Đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhiễm Thanh lặng lặng nhìn chăm chú mọi người tại đây phản ứng, tất cả mọi người đối quỷ vương quan tài thờ ơ, chí ít mặt ngoài thờ ơ có thể dựa theo hai vị này tưởng kha người địa phương thuyết pháp, tưởng kha bản địa các hương dân là không ngấp nghé quỷ vương quan tài. Từ xưa đến nay tưởng kha các hương dân đã cùng ô giang quỷ giới cổ la ác quỷ gian đặt thành một loại nào đó cân bằng, dường như tìm được một loại nào đó ứng phó quỷ môn mở rộng biện pháp. Là 20 năm trước trận kia náo động, dẫn đến đại lượng trung nguyên huyền tu tràn vào tưởng kha tránh họa, cùng những này nơi khác huyền tu tà đạo đi tìm quỷ vương quan tài, mới đánh vỡ người địa phương cùng ô giang quỷ giới một loại nào đó cân bằng. Nếu như muốn mọi người liên thủ đối phó cổ la ác quỷ, như vậy quỷ vương quan tài chính là một cái vô pháp tránh đi vấn đề. Tựa như vị này trung niên lão A Di nói, một khi có ai đi vào ô giang quỷ giới sau đột nhiên lật lọng, chạy vào đi tìm quỷ vương quan tài, vậy cái này lỏng lẻo đồng minh chẳng phải là biến thành chịu chết đồng minh. Trung niên phụ nhân nói xong, cái kia tương tây cản thi đạo nhân rốt cuộc không nín được. Cản thi đạo nhân nhịn không được kêu lên, nói thật giống như 10 năm trước đi vào tìm quỷ vương quan tài chỉ có chúng ta người bên ngoài, các ngươi bản địa những này châu bò rắn giết không phải cũng xông đi vào tìm rất vui vẻ. Cản thi đạo nhân lời nói, nghe được vị kia trên cổ quấn rắn cổ sư nổi giận. Vị này tính khí nóng nảy cổ sư chửi ầm lên, 10 năm trước là có bại hoại cũng đi quấy rối, nhưng chúng ta đại đa số người địa phương đi vào đều chỉ là tìm lịch đại tổ sư chết ở bên trong xiết thi thể, muốn cho lão tổ mọi người nhặt xác, cùng các ngươi những này người bên ngoài giống nhau. Cổ sư chửi ầm lên, khó nghe tiếng địa phương không ngừng ra bên ngoài này. Trong sương mù những người khác trầm mặc không nói, nhưng cái này khó nghe tiếng mắng lại nghe được ở đây tất cả mọi người sắc mặt tâm trầm. Giờ khắc này, vô luận là bản địa hương dân vẫn là nơi khác người tu, mơ hồ trong đó dường như hình thành một loại nào đó đối lập. Mà một bên 13 cái bóng đen nhưng không nói lời nào, cũng không cười. Có thể Nhiệm Thanh khỏe mắt quét nhìn quan tới, lại phát hiện Hùng Đại Thành đám kia bóng đen tất cả đều nghiêng đầu nhìn xem bên này, giống như là đang nhìn vừa ra xiếc khỉ. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng đờ, cái này lúc trên xe Lăn lão nhân rốt cuộc lên tiếng, đánh gãy cổ sư cùng Cản Thi đạo nhân mắng nhau. Thanh âm hắn thanh thủy nói, lão hủ đêm nay mời mọi người đến là muốn mời đại gia xuất lực cùng nhau ứng đối tai nạn, không phải mời mọi người đến cãi nhau, cũng không phải mời mọi người đến lôi chuyện cũ. Phủ Kín Ô Trại khen núi chuyện này hoàn toàn chính xác rất khó khăn, Lục Thẩm cũng nói rất khó làm được, tất cả mọi người hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là trong thời gian ngắn phong bế tường kha khắp nơi xuất hiện những ngày hồng môn, để bên trong quỷ không thể chạy loạn khắp nơi. Chúng ta không trông cậy vào giải quyết cái này tai nạn, nhưng ít ra có thể tại tai nạn trước tự vệ. Cá thể lực lượng tại loại này thiên tai trước mặt rất khó chống lại. Mắt thấy đám người dường như hiểu lầm hắn ý tứ, lão nhân mở miệng giải thích. Hắn cũng không phải là muốn tiêu diệt tai nạn, chỉ là muốn tập hợp đám người lực lượng tự vệ, vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Có thể lời này nói xong, trong sương mù đám người lại chỉnh tề biểu đạt khinh thường. Giờ khắc này, vô luận là ngoại lai người tu, vẫn là bản địa lưng dân, lại chỉnh tề đối lão nhân cái chủ ý này tỏ vẻ cự tuyệt. Đây là không có khả năng. Càng nhiều người mục tiêu càng lớn, chết được càng thảm. Lão tổ mọi người truyền thừa kinh nghiệm, còn có thể gạt người. Lão giả ngươi cũng không phải là muốn gạt chúng ta giúp ngươi tìm Quỷ Vương quan tài a? Đạo gia ta đến Tường Kha đến, chính là hướng về phía Quỷ Vương quan tài đến. Lão tử mới không sợ chết, sợ chết liền không đến Tường Kha. Mê vụ người đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều biểu đạt cự tuyệt. Xét đến cùng, lão nhân đề nghị này cũng không phù hợp đại đa số người ý nghĩ. Như Cản Thi đạo nhân, Sa Đao nhân loại hình nơi khác biệt tu, bọn họ sở dĩ viễn phó Tường Kha, rời đi cố thổ, trừ tránh né tiếp nạn bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là muốn trường sinh bất tử, muốn tìm Quỷ Vương quan tài. Đến nỗi hồng môn mở ra, ác quỷ tràn vào nhân gian. Những này bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ là tìm kiếm Quỷ Vương quan tài trên đường phong hiểm mà thôi. Bản địa các hương dân, đối Quỷ Vương quan tài có lẽ không có hứng thú quá lớn, nhưng bọn hắn lại không nguyện ý liên thủ, cũng tin không được những người khác. Vẫn là cái kia trên cổ quấn lấy gián độc, tính khí nóng nảy cổ sư. Hắn đang mắng mắng liệt liệt nhau nhau sau một lúc lâu, trực tiếp đứng lên, đối trên xe Lăn lão nhân nói: "Ngươi chỉ cái lão giả có thể đem điện thoại đánh tới nhà ta đến, ta còn tưởng rằng ngươi có cái đại sự gì muốn nói, thế mà là loại này nhảm chán thí sự." Lãng phí lão tử xiết thời gian. Lão tử còn trong đêm ngồi xe lửa từ Thuận Bình chạy tới, kết quả đến nghe ngươi nói nhảm, lão tử thật sự là ngày chó. Cổ sư hùng hùng hổ hổ đứng lên, liền muốn đi ra ngoài, hắn một mặt thất vọng cũng khó chịu. Lại không chỉ một mình hắn có cảm thụ như vậy, ở đây những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác như vậy. Cái này thần bí quỷ dị lão nhân, có thể đem điện thoại tinh chuẩn đánh tới Tà Đạo Huyền Tu trong nhà, triệu tập nhiều người như vậy mở pháp hội. Lại xem ra lão nhân cũng đích thật là cái rất lợi hại Tà Đạo Huyền Tu. Đại gia trong lòng lúc đầu đều tràn ngập tò mò cùng kính sợ, tò mò vị này lợi hại lao tiền bối muốn làm gì. Có thể hắn đem đám người triệu tập lại về sau, phải thương lượng thế mà là nhảm chán như vậy lại không thể có thể đạt thành chuyện. Lại lão nhân nói chuyện, tràn ngập ngây thơ buồn cười cổ hủ vị, căn bản không giống cái gì lợi hại lao tiền bối. Trong lòng mọi người tràn ngập thất vọng, có loại chờ mong thất bại cảm giác. Cổ sư đứng dậy rời đi về sau, những người khác cũng không nhiều đợi, nhao nhao đứng dậy rời đi. Có lễ phép, còn cùng trên xe Lăn lão nhân nói cá biệt. Không có lễ phép, trực tiếp quay đầu bước đi, lời nói cũng sẽ không tiếp tục nói nhiều một câu. Rất hiển nhiên, trên xe Lăn lão nhân cái kia thần bí khó dò mạnh mẽ hình tượng, giờ phút này đã trong lòng mọi người sụp đổ. Đợi đến tất cả mọi người đi xong, sát vách bàn kia 13 đạo bóng đen lập tức cười to tiếng kêu kỳ quái lên. Nhưng bọn hắn còn không có cười bao lâu, trên xe Lăn lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, phế tích bên trong sương mù liền đột nhiên liền động. Sương mù che đậy tầm mắt, Nhiễm Thanh không nhìn thấy cách đó không xa những bóng đen kia, thậm chí liền thanh âm của bọn nó đều nghe không được. Đột nhiên trở nên tỉnh táo tĩnh mịch phế tích bên trong, trên xe Lăn lão nhân suy yếu nhìn về phía Nhiễm Thanh. Lão nhân kia thanh thúy dường như hài đồng tiếng nói, bình tĩnh nói: "Tẩu âm nhân, Long gia tiểu bằng hữu, còn có Mặc Lục tỷ nữ nhi các ngươi ba vị không đi sao?" Dịch Dung Ngụy trang được không chê vào đâu được ba người, lại bị lão nhân một câu nói toạc ra thân phận. Chương 289, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Chương 289, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Mê vụ bao phủ phế tích, Nhiễm Thanh ba người ngồi trên đế, nghe được trên xe Lăn lời của lão nhân, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn Dịch Dung có thể nói là không chê vào đâu được, chẳng những diện mà biến, liền âm thanh, hình thể cũng biến. Ngay cả Nhiễm Kiếm Phi cùng Cản Thi đạo nhân hai cái này người quen cũng chưa nhận ra được, lão nhân trước mắt xuyên tăng đa cắt lại nhận ra bọn hắn chân thân. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, nói: "Lão tiên sinh, chúng ta nói với ngài đề nghị cảm thấy rất hứng thú, như thế nào ngăn chặn Ô Trại khe núi, vượt qua lần này kiếp nạn? Ngài có kế hoạch sao?" Chuyện này Nhiễm Thanh hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, lời nói này cũng không phải thuận miệng nói bậy. Nhưng hắn sở dĩ lưu đến cuối cùng, nhưng thật ra là muốn quan sát thế cục, nhiều quan sát một chút ở đây những người khác. Nếu như có cơ hội, nghĩ cùng vị này thần bí lão nhân xuyên tăng đa cắt trò chuyện chút, thuận tiện chờ đợi theo dõi Hùng Đại Thành cơ hội. Lại không nghĩ rằng lão nhân trực tiếp gọi đến sương ngủ, che khuất một bên những cái kia người nuôi quỷ ánh mắt. Ngồi liệt tại trên xe Lăn lão nhân, con mắt vẫn đục nhìn xem Nhiễm Thanh. Chỗ ngồi của hắn vừa lúc tại Nhiễm Thanh chính đối diện, giữa hai người cách một ngụm vị dị quan tài. Hồng nắp quan tài đỉnh, huyền quan tài đen một tổ hợp vô cùng chói mắt, lệnh Nhiễm Thanh hồi tưởng lại Lý Hồng Diệp thi thể. Chôn Lý Hồng Diệp cố quan tài kia, cũng là như vậy hồng nắp quan tài đỉnh. Sương mù bên trong, ngồi tại quan tài đối diện lão nhân nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, lại nhìn một chút Nhiễm Thanh bên cạnh ngồi Mạc Ly. Lão nhân ánh mắt dao động trong chốc lát, chậm rãi nói: "Không có kế hoạch. Triệu tập Nguyệt Chiếu phụ cận đồng đạo nhóm đến đây, lão hủ có khác mục đích. Cái gọi là mời mọi người liên thủ độ kiếp, bất quá là lý do. Ta biết chuyện này không có khả năng thành, nói ra đại gia cũng sẽ không tán thành, cố ý để như vậy một kiện không quan hệ đau khổ, định trước thất bại để tài thảo luận. Lão hủ chân chính mục đích là muốn triệu tập đại gia tới, nhìn xem còn có bao nhiêu người sống." Đối mặt Nhiễm Thanh ba người, vị này thần bí cổ quái lão nhân vậy mà lời nói xoay chuyển, lật đổ trước đó ngay trước mặt mọi người nói những lời kia. Hắn giờ đã ngồi tại trên xe lăn, nói: "Lão hủ biết Nguyệt Chiếu thành bên trong có nhiều thứ tại độc hại người trong huyền môn, cũng biết có ít người chết rồi, nhưng không biết chết bao nhiêu người, cũng không biết là ai đang hại mệnh. Lần này triệu tập đại gia tới, chỉ là nghi dò xem đấy. Đã qua đời người sẽ không tham dự, trốn đi hại người ác đồ không dám tham gia pháp hội. Như vậy tối nay tới tham gia pháp hội người, chí ít có thể bài trừ bọn hắn hiềm nghi, có thể miễn cưỡng tín nhiệm." Lão nhân vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh ba người, lạnh lùng giảng thuật chính mình chân thực mục đích. Nhiễm Thanh ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà lại như thế thẳng thắn, đem trọng yếu như vậy chân tướng nói cho bọn hắn. Cái này, chẳng lẽ vị lão nhân này cùng Lục Thẩm là quan hệ phải tốt bạn bè, cho nên tín nhiệm Nhiễm Thanh ba người? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện hiện, Nhiễm Thanh lại lập tức bác bỏ. Lục Thẩm qua đời thời điểm, bàn giao rất nhiều chuyện, bàn giao lão Dương Bỉ, thậm chí liền Mông lão thất Lục Thẩm đều đã thông báo, nói có cần thời điểm có thể tìm Mông lão thất hỗ trợ. Nhưng trước mắt cái này lão nhân thần bí, trấn giữ Nguyệt Chiếu thành bên trong, ưu cư tại Quỷ Dị thang máy lâu bên trong, cường đại như thế lao thành, Lục Thẩm nhưng không có đề cập qua Nhiễm Thanh có khó khăn đến tìm người này hỗ trợ. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Tại Lục Thẩm trong suy nghĩ, lão nhân này không đáng tín nhiệm phó thác. Trong lòng rõ ràng ý thức đến điểm này, Nhiễm Thanh vẫn chưa bị lão nhân biểu hiện ra thẳng thắn thiện ý mê hoặc. Trong lòng của hắn đề phòng, nhưng trên mặt biểu lộ lại thành khẩn thân mật. Nhìn xem trên xe lăn Quỷ Dị lão nhân, Nhiễm Thanh nói: "Lão tiên sinh tìm những cái kia âm thầm hại người ác đồ, là muốn diệt trừ bọn hắn sao?" Trên xe lăn, lão nhân con mắt vẫn đục mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh, nói: "Lão hủ ngược lại là có ý nghĩ này, nhưng đã tuổi già sức yếu, làm không được, cũng khuyên nhủ người trẻ tuổi không muốn đi làm. Nguyệt Chiếu thành bên trong ác đồ quỷ quyệt mạnh mẽ, đoạn thời gian gần nhất bên trong, vẹn vẹn ta biết đến, liền có mấy cái bản sự quá cứng, tầm mắt không tầm thường lao giang hồ cắm. Lão hủ chỉ là muốn biết người nào cần phòng bị, người nào có thể tín nhiệm, trong lòng có cái đo đếm, về sau tốt ứng đối. Bây giờ Nguyệt Chiếu thành bên trong khắp nơi quỷ môn mở rộng, những ngày tiếp theo, chúng ta những này huyền tu tà đạo sẽ càng ngày càng gian nan, ngẫu nhiên gặp gỡ nguy hiểm lúc, thiếu không được ôm đoàn hỗ trợ. Nếu như sớm ghi nhớ người nào có thể tin tưởng, người nào không thể tin tưởng, đây đối với mạng sống đến nói rất trọng yếu." Lão nhân ngữ khí đờ đẫn. Giờ khắc này hắn lời nói xoay chuyển, bộc lộ thật tình, đột nhiên từ cái kia thần bí khó lường, lòng mang thiên hạ ẩn sĩ cao nhân, biến thành một cái trêu đùa tất cả mọi người, chỉ lo chính mình tự tư hình tượng. Nhưng Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm vị này thần bí lão nhân, đối với hắn lần giải thích này vẫn không có tin hoàn toàn. Lão nhân này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ai biết hắn câu nào là thật? Vạn nhất lời nói này cũng là biên đi ra lừa gạt Nhiễm Thanh ba người đây này. Nhìn trước mắt quỷ dị quan tài, Nhiễm Thanh nói: "Lão tiên sinh, ngài cái này cố quan tài bên trong là chàng thi thể sao?" Nhiễm Thanh cứng rắn rời đi chủ đề, nhưng lão nhân lại không ngại, hắn bẩn đục con mắt nhìn chằm chằm cái này miệng quái dị quan tài, nói: "Đây là một ngụm không quan tài, bên trong cái gì cũng không có." Nói xong, lão nhân nói bổ sung: "Đây là ta chuẩn bị cho mình, chờ lão hủ sau khi chết, liền táng tại cái này cố quan tài bên trong." Lão nhân giảng thuật đáng sợ lời nói. Tà đạo huyền tu thấy nhiều tà ma, lệ quỷ chịu oán hận tra tấn thống khổ, cơ hồ đều sẽ truy cầu sau khi chết có thể thu hoạch được nghỉ ngơi, không biến thành lệ quỷ tà ma loại hình đồ chơi. Nhưng trước mắt lão nhân lại chuẩn bị cho mình như thế một ngụm quái dị quan tài, dựa theo vu quỷ thần thuật thượng miêu tả, loại này trong quan tài người sau khi chết sẽ trở nên rất hùng, tuyệt đối hồn phách không yên, muốn hóa thân lệ quỷ. Lão nhân không truy cầu sau khi chết nghỉ ngơi, ngược lại muốn để sau khi chết chính mình biến thành lệ quỷ. Nhiễm Thanh đối cái này cổ quái hành vi không có làm ra đánh giá, hắn thậm chí không tiếp tục hỏi nhiều. Đơn giản giao lưu, hắn nhạy cảm phát hiện vị lão nhân này quái dị. Đây là cái miệng đầy nói láo, không người biết được nội tâm của hắn ý tưởng chân thật quái dị lão nhân, có lẽ đây chính là Lục Thẩm cùng người này nhận biết, lại không cho Nhiễm Thanh lời nhắn nhủ nguyên nhân. Lão nhân này quái dị như vậy, tốt nhất cách xa một điểm tốt. Nhưng lão nhân tính nguy hiểm hẳn là không cao. Nếu như đây là cái tính nguy hiểm rất cao hung đồ, Lục Thẩm trước khi lâm trung khẳng định sẽ dặn dò. Hơi suy tư về sau, Nhiễm Thanh đứng dậy cáo tử. Mà hắn chủ động muốn đi, lão nhân cũng không có giữ lại, gật đầu tiễn biệt. Theo ba người đi ra phế tích, sau lưng ba tấm ghế bành nhún nhảy một cái nhảy vào mê vụ chỗ sâu. Mà sát vách kia 13 đạo quỷ ảnh trong mê vụ hiện ra. Bọn chúng đối với mình bị ngăn cách chuyện dường như không có chút nào phát hiện, vừa tại âm dương quái khí mỉa mai cười lạnh, đùa cợt lão nhân tự rước lấy nhục. Trong đó hùng đại thành âm thanh, trong này rõ ràng nhất. Chương 290, bám đuôi chương 290, bám đuôi sau lưng, hùng đại thành, cùng với cái khác bóng đen giễu cợt âm thanh không ngừng. Nhưng Nhiễm Thanh cũng không quay đầu lại, không có chút nào lưu luyến đi ra ngoài, tựa như là đối hùng đại thành đã không biết, cũng không có ý đồ. Hắn sợ bất luận cái gì dư thừa nhìn chăm chú, đều sẽ gây nên hùng đại thành cảnh giác, cho nên một mực dùng người bình thường thái độ đi đối mặt nhóm này bóng đen quỷ dị. Đợi đến ba người đi ra phế tích, trở lại 444 gian phòng về sau, gian phòng trống rỗng bên trong lưu lại rất nhiều mùi. Có hồ ly trên người tanh tưởi vị, có độc vật đặc thù ngọc canh, còn có thi thể mang tới thi sú, người lâu dài tháng dài không tắm rửa đưa đến mồ hôi bẩn. Hỗn hợp có nhiều loại mùi lạ số 444 gian phòng bên trong, còn sót lại lấy những người khác hương vị. Nơi này cũng không thông gió, gian phòng bên trong hương vị đoán chừng lại muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tan mất. Tất cả mọi người rời đi sau liền trực tiếp đi, chỉ có kia chỉ tên là lão lục hồ ly canh giữ ở số 444 cửa phòng có hơn. Nó nhìn thấy Nhiễm Thanh mấy người sau khi ra ngoài, vội vàng lấy lòng chạy tới, thuận Nhiễm Thanh ống quần trèo lên trên, rất nhanh leo đến Nhiễm Thanh trên bờ vai, muốn cùng Nhiễm Thanh cùng rời đi. Nhiễm Thanh cũng không quay đầu lại, bước chân vội vàng. Hắn trực tiếp đi hướng thang máy, lại ngồi thang máy đi xuống lầu, một đường thông suốt đi ra trong thang máy cửa lớn, đi ra phía ngoài dưới bầu trời đêm. Ngoại giới tươi mát gió đêm hướng mặt thổi tới, ba người đều có loại dường như đã có mấy đời bung lòng cảm giác. Thang máy lâu nguy hiểm quá nhiều, khiến cho mọi người đều cảm thấy kiềm chế. Nhưng bây giờ an toàn đi ra về sau, Long Tông Thụ lại nhịn không được hỏi ra trong lòng vấn đề. Nhiễm Thanh, chúng ta không hỏi một chút vị kia lão Phật sống sao? Hắn là Lục Thẩm bạn bè, còn giống như nhận biết Hùng Đại Thành những cái kia người nuôi quỷ, nói không chừng có thể hỏi ra người nuôi quỷ nội tình. Bây giờ Nhiễm Thanh ba người đối đám kia người nuôi quỷ hiểu rõ cực ít, loại thời điểm này bất kỳ cái gì manh mối tin tức đều là quý giá. Nhưng Mặc Ly lại lắc đầu, thay thế Nhiễm Thanh nói rồi, cái này xuyên tăng đa cát, miệng lưỡi dẻo quẹo, miệng bên trong không có một câu nói thật, nói chuyện nói láo cùng ăn cơm uống nước dường như, quỷ biết lời hắn nói là thật là giả. Mặc Ly nói, gặp được loại người này, chúng ta trực tiếp đi chính là, lưu lại hỏi cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, vạn nhất bị hắn dùng lời nói dối lừa gạt thảm hại hơn. Đây chính là Nhiễm Thanh ý nghĩ. Nếu nhìn thấu lao nhân quái dị không đáng tín nhiệm bản chất, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại hỏi nhiều. Bây giờ Nhiễm Thanh ưu thế là hắn núp trong bóng tối, đám kia người nuôi quỷ ở ngoài sáng. Địch sáng ta tối, Nhiễm Thanh có lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội. Càng là loại thời điểm này, liền càng phải thận trọng, không thể để cho người tùy tiện biết mình tại tìm người nuôi quỷ phiền phức. Mặc Ly lại nói, mà lại lão nhân này tựa như là cái là ma. Một cái núi tuyết địa khu là ma, hảo hảo phân sống không làm, chạy đến tường kha trốn đi, còn vừa trốn mười mấy năm. Quỷ biết hắn tại núi tuyết địa khu làm chuyện gì. Nếu bàn về tránh họa lời nói, núi tuyết địa khu so tường kha còn muốn hoang vu xa xôi, trung nguyên địa khu huyền tu tả đạo đến tường kha tránh họa cũng coi như, hắn một cái núi tuyết địa khu lạt ma tới xem náo nhiệt gì. Mặc Ly lắc đầu, nói, đủ loại manh mối suy luận, cái này ông lao rất tà môn, tốt nhất cách xa hắn một chút, không giống như là người tốt lành gì. Mặc Ly phân tích lấy lao nhân quỷ dị. Long Tông Thụ nghe xong, đông cảm giác thất vọng. Vậy chúng ta đêm nay chẳng phải là một chuyến tay không? Còn lãng phí biến bà ra. Vì đêm nay pháp hội, ba người sớm chuẩn bị hồi lâu, một mực đang khẩn trương chờ mong, cho rằng sẽ tao nộ cái gì cổ quái tà môn chuyện. Có thể tự mình đến về sau, lại phát hiện như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò được. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, không phải là đi không được gì. Chỉ ít hắn đêm nay nhìn thấy rất nhiều tường kha địa khu huyền tu tà đạo, ghi nhớ những người kia gương mặt. Hơn nữa còn đụng vào Hùng Đại Thành. Chỉ cần đụng vào Hùng Đại Thành, vậy tối nay chính là có giá trị. Bắt lấy Hùng Đại Thành, muốn hỏi cái gì đều có thể từ trong miệng hắn nảy ra tới. Nhiễm Thanh nói lời nói này lúc, ánh mắt âm trầm, dưới chân cái bóng có một chút bặm mẻo. Một loại nào đó âm trầm ngang ngược khí tức tại trên mặt hắn hiện hiện. Mặc dù loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Mặc Ly lại nhíu mày, nhìn nhiều Nhiễm Thanh liếc mắt một cái. Nhiễm Thanh nói, tẩu âm nhân có rất nhiều biện pháp cậy mở Hùng Đại Thành miệng. Ba người bọn họ đi vào ngõ nhỏ trong bóng tối, chỉ là trong góc nút xuống dưới. Nơi này có thể xa xa nhìn thấy trong thang máy xuất khẩu. Nếu như Hùng Đại Thành xuống lầu đi ra, Nhiễm Thanh ba người có thể ngay lập tức phát hiện cũng phát hiện. Mà lại tại thang máy lâu bên trong, Nhiễm Thanh cũng lưu lại hai tấm người giấy phối hợp tác chiến. Lần này là thật người giấy, dùng giấy mỏng cắt thành hình người làm thành ra ảnh người giấy, mà không phải áo tơi người giấy loại kia có giàn cung, có xương cốt mai táng người giấy. Loại này ra ảnh người giấy tiểu xảo bí ẩn, có thể dùng để định vị theo dõi. Tại ngõ nhỏ trong bóng tối sau khi ngồi xuống, Nhiễm Thanh móc ra một cái tiểu xảo tầm long thước. Cái này tiểu xảo tầm long thước đang rung động nhẹ nhẹ, một mực chỉ hướng phía trước trong thang máy tầng 4. Hùng Đại Thành đi ra số 444 phòng, tất nhiên sẽ dẫm lên Nhiễm Thanh sớm chuẩn bị cho hắn ra ảnh người giấy. Ra ảnh người giấy dính tại Hùng Đại Thành đế giày, sẽ cùng theo Hùng Đại Thành rời đi, tiếp tục vì Nhiễm Thanh ba người cung cấp phương vị. Bây giờ Nhiễm Thanh lo lắng là Hùng Đại Thành cũng không có ở tại địa phương khác, mà là ở tại trong thang máy. Nếu là gia hỏa này ở tại thang máy lâu bên trong, Nhiễm Thanh muốn bắt hắn còn có chút phiền phức. Nhưng cũng may Nhiễm Thanh vẫn chưa chờ quá lâu, rất nhanh trong thang máy cửa chính liền đi ra một cái khôi ngô to con bóng người. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, xem ra hung thần ác sát Hùng Đại Thành khiêng một cái hẹp dài hộp gỗ đi ra, hắn lãnh đạm lướt qua cổng đường phố, cũng không có cái nào không có mắt hắt chân đụng lên đến tìm hắn. Mà trước đó cùng Hùng Đại Thành cùng nhau những bóng đen kia, lúc này lại không thấy tăm hơi. Một mình đi ra trong thang máy, Hùng Đại Thành quét ngoài cửa liếc mắt một cái, trực tiếp khiêng hắn hộp gỗ đi. Cái kia hẹp dài hộp gỗ bên trong, hiển nhiên trang Hùng Đại Thành đại khảm đao. Cây đao kia quá mức hung sát, người bình thường nhìn đều sẽ sợ hãi, nếu như khiêng rêu dao khắp nơi, tất nhiên sẽ khiến phiền phức. Hùng Đại Thành cứ như vậy khiêng hộp gỗ rời đi thang máy lâu. Tâm long thức nhọn rung động, chỉ hướng Hùng Đại Thành rời đi phương hướng. Nhưng thẳng đến Hùng Đại Thành đi xa, Nhiễm Thanh ba người mới vội vàng từ trong bóng tối đi ra dựa theo tầm long thức chỉ điểm phương hướng đuổi theo. Trong màn đêm nguyệt chiếu thành, mặt đường thượng dần dần không có người đi đường, bắt đầu quặn cụ é. Nhiễm Thanh ba người duy trì khoảng cách rất xa, xa xa sâu sau lưng Hùng Đại Thành, chỉ dựa vào tầm long thức chỉ dẫn phương hướng. Bọn hắn tầm mắt bên trong không nhìn thấy Hùng Đại Thành, Hùng Đại Thành dù là quay đầu tứ phương cũng không nhìn thấy ba người một chó. Cứ như vậy, bọn họ một đường xuyên qua Trung Sơn đường cái, đi vào vắng vẻ nhân dân đường, đi thẳng đến thành phố Tam Trung ở chỗ đó chân núi, khoảng cách Nhiệm Thanh trước đó thuê phòng thanh viên đường không xa một mảnh cũ kỹ phòng ốc. Nơi này đều là bước bậc thang lâu, liền cư xá cũng không tính, không có tường vây, không có cửa lớn, ai cũng có thể đi vào. Theo Tầm Long thức không ngừng chỉ dẫn phương hướng, ba người đi vào một tòa cũ kỹ bước bậc thang lâu dưới lầu. Nhiệm Thanh tại trong bóng tối nắm chặt Tầm Long thức, run rẩy thước nhọn chỉ hướng lầu ba bên trái phòng ở gian phòng kia trong cửa sổ, có ấm áp ánh đèn chiếu đi ra, trong phòng khách lờ mờ vang vọng thanh âm của TV, còn có thanh âm một nữ nhân. Trở về rồi. Ngay sau đó vang lên là Hùng Đại Thành kia thô lô tiếng nói, ừm, trở về. Đói bụng chết rồi, nhanh đi cho lão tử cơm nóng. Mẹ nó, cướp chó gọi lên tụ hội, kết quả cơm đều mặc kệ một trận, lão tử thật sự là ngày nhóm này ngu chó, đói lão tử một đêm. Cách âm hiệu quả cực kém cũ kỹ phòng ốc, lệnh góc tường ba người đều có thể rõ ràng nghe được trên lầu âm thanh. Nơi này chính là Hùng Đại Thành gia. Chương 291, 20 xương chó, thiên trường địa cửu. Chương 291, 20 xương chó, thiên trường địa cửu. Tia sáng u ám cũ kỹ bước bậc thang dưới lầu, lầu 3 trong phòng TV âm thanh, nam nhân nữ nhân đối thoại âm thanh rõ ràng truyền đến. Tính khí nóng nảy nam nhân, không đúng nữ nhân, đây cũng là một đôi vợ chồng. Mà nơi này chính là Hùng Đại Thành gia. Cái này hung ác tàn bạo, bên ngoài giết người nuôi quỷ Hùng Đại Thành, lại cũng có gia đình của mình. Chỉ là lấy hắn cái tuổi này, có nàng dâu, nhưng không có sinh bé con. Nhiễm Thanh ghi nhớ nơi này, yên lặng lui lại, mang theo đồng bạn rời đi. Mạc Ly thấp giọng lầu bầu nói, cái này Hùng Đại Thành trong nhà không có đứa bé ải. Hắn cái tuổi này, theo lý thuyết không nên a. Tường Kha người thích vô cùng sinh bé con, cho dù là hậu thế phát triển kinh tế, các nơi sinh dục xuất sụt giảm thời đại, Tường Kha nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ vẫn như cũ chiếm giữ cả nước đứng đầu bảng. Chớ nói chi là bây giờ thời đại này. Long Tông Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, nói, ta nghe ra ra nói, làm chúng ta người theo nghề này muốn tích âm đức. Có ít người ý có bản sự hai hòa người khác, làm chuyện thất đức nhiều, sẽ gặp hiện thế báo. Tuyệt tử tuyệt tôn, hoặc là sinh ra tới đứa bé vĩnh viễn nuôi không lớn, loại người này báo ứng tại con cái trên thân. Cũng có ứng trên người mình, loại người này hội trưởng không hiểu thấu nhọn độc bệnh chốc đầu, vĩnh viễn trị không hết. Cái này Hùng Đại Thành đoán chừng là làm chuyện thất đức quá nhiều, gặp báo ứng. Ba người nhỏ giọng thầm thì, yên lặng đi xa. Nhưng bọn hắn vừa đi ra đi không bao lâu, sau lưng đột nhiên chuyển đến Hùng Đại Thành kia tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mẹ nhà hắn cái này lò quần là cái nào xiết? Cậu nhặt xiết ngươi lại mang dã nam nhân về nhà đến. Nóng ngươi ấm. Lao tử đem ngươi miệng tối xé. Kia tiếng gầm gừ phẫn nộ tại dưới bầu trời đêm truyền đi rất xa, vừa đi ra đi không bao xa ba người lập tức hai mặt nhìn nhau. Sau lưng bước bậc thang lâu bên trong, truyền đến nam nhân phẫn nộ thoá mạ âm thanh, còn có nữ nhân kêu rên gào thảm tiếng cầu xin tha thứ. Cùng roi loại hình đồ vật quất vào trên người đôm nốt tiếng vang. Cái này chói hai động tĩnh quá mức nhiều dân, nhưng Nhiệm Thanh mấy người trở về đầu lúc, lại nhìn thấy kia tòa bước bậc thang lâu cái khác hộ gia đình chỉ là nhao nhao đóng cửa sổ lại, ngăn cách tạp âm. Như vậy động tĩnh, các hộ gia đình dường như tập mãi thành thói quen. Nhiệm Thanh ba người đứng ở giao lộ trong bóng tối nghe trong chốc lát, kia trong phòng tiếng khóc giống cùng quất âm thanh tiếp tục một hồi lâu, trong đó xen lẫn nữ nhân cầu xin tha thứ, giải thích âm thanh, còn có kiểm điểm cam đoan, lần sau sẽ không. Quái dị như vậy tình trạng, nghe được ba người hai mặt nhìn nhau. Nhiễm Thanh trong lòng lúc đầu đối nữ nhân kia còn có một tia đồng tình, gả cho Hùng Đại Thành như thế một cái thô lỗ ác nhân, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ba người đi xa về sau, thấp giọng thảo luận, tìm tới địa chỉ, trở về trực tiếp hạ nguyên rủa sao? Khoảng cách gần như vậy, nguyên rủa hẳn là rất nhanh liền có thể tới đi. Cùng ở tại Nguyệt Chiếu Thành bên trong, dựa theo mệnh chủ bài trước đó tốc độ, một khi hạ nguyên rủa, không cao hơn 24 giờ, Hùng Đại Thành liền sẽ bị mệnh chủ bài tìm tới. Nói cách khác, đêm mai bọn hắn liền có thể chuẩn bị xuất phát, đến đây gây sự với Hùng Đại Thành. Nhưng là nữ nhân kia làm sao bây giờ? Long Tông Thụ gãi đầu một cái, nói, chung quanh đây tất cả đều là người, cách âm lại kém như vậy, chúng ta tìm tới cửa, hơi náo chút động tĩnh, sát vách hàng xóm liền tất cả đều nghe được, đừng đến lúc đó bị xem như phá cửa ăn cướp cường đạo cho bắt. Cái này đích xác là phiền phức. Phu cận hộ gia đình quá nhiều, mật độ nhân khẩu rất lớn, hơi có chút vang động đều sẽ dẫn tới cái khác hộ gia đình chú ý. Mặc Ly nói, nghĩ biện pháp tìm hắn lạc đàn thời điểm, gia hỏa này luôn không khả năng toàn thiên đều ở nhà không ra khỏi cửa a. Chỉ cần hắn đi ra ngoài lạc đàn, liền có biện pháp thu thập hắn. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Nhiễm Thanh ba người trở về công viên đường, lại phát hiện Si Măng cửa phòng trông coi một con ngân bạch hồ ly. Cái này tên là lão lục hồ ly, tham gia xong pháp hội sau khi ra ngoài, Nhiễm Thanh liền đem nó đuổi đi, để chính nó hồi Lao Vương Sơn. Lại không nghĩ rằng ba người ở bên ngoài đi dạo một vòng, cái này lão lục vậy mà chạy đến cửa nhà trông coi. Nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người trở về, lão lục gượng cười nói, cái kia, đại lao ra, trời tối, ta không dám đến chỗ chạy loạn, sợ gặp được hồng môn, mà lại muộn như vậy cũng không xe. Lão lục cẩn thận từng ly từng tí cầu cứu. Nhiễm Thanh nghĩ cũng hoàn toàn chính xác. Vậy ngươi liền lại đợi một đêm, ngày mai chính mình trở về đi. Nhiệm Thanh đồng ý hồ ly lão lục lưu lại. Con hồ ly này trước đó là cọ lão Vương Sơn tiến nguyệt chiếu bên trong ba xe tới, nó nói mình trốn ở bên trong ba xe trần xe, đi theo tiến thành. Bây giờ hồi lão Vương Sơn đường núi cao đường xa, dựa vào nó bốn cái chân chạy, không biết muốn chạy bao lâu mới có thể trở về. Mà lại lúc này đi trên đường còn có rất nhiều thôn trại hương chấn nuôi chó. Cho dù là thành tinh hồ ly, cũng sợ những cái kia nông thôn chó đất. Nguyệt chiếu thành bên trong còn mở không biết bao nhiêu quỷ môn, đối với lúc này lão lục mà nói, hoàn toàn chính xác khắp nơi nguy hiểm. Nhiệm Thanh lưu lại hồ ly lão lục qua đêm, nhưng lão lục cũng không có vào phòng, mà là ngoan ngoãn ghé vào cổng xó xỉnh bên trong ngủ. Mặc Ly mang theo Tiểu Miên Hoa vào phòng, nhìn nàng từ tiệm thuê băng đĩa mới mướn được CD. Nhiệm Thanh trở về phòng bắt đầu học tập, thói quen làm bài. Tông Thụ lần này ngược lại là không có nhìn tiểu thuyết võ hiệp, cũng đi theo Nhiệm Thanh cùng nhau lấy ra bài thi tới làm đề. Đã nhanh muốn khai giảng, Tông Thụ mặc dù lười nhác, nhưng hắn lười nhác là tương đối cùng lớp những người khác. Nói thế nào cũng là thành phố Tam Trung đặc biệt nhọn ban học sinh xuất sắc, Tông Thụ thành tích phóng tới cả lớp, cũng là có thể đi vào 100 người đứng đầu, kiểm tra cái một quyển đại học rất có hy vọng. Trong phòng tạm thời yên tĩnh trở lại, chỉ có hai người trùng tính bút trên giấy lướt qua vang lên sàn sạt lên. Đến 12 điểm, Tông Thụ chịu không được, lên giường ngủ. Nhiệm Thanh quan đèn điện, chỉ sáng trên mặt bàn tiểu đèn bàn, tại u ám đèn bàn hạ tiếp tục làm bài. Hắn không phải thiên phú dị bẩm thiên tài, trí thông minh cũng không tính được đặc biệt thông minh, dùng chính là ngốc nhất, nhưng cũng quản dụng nhất biển để chiến thuật. Bây giờ trở thành tàu âm nhân, một ngày chỉ cần ngủ 2 tiếng, cái này đối với Nhiệm Thanh đến nói là cực lớn tăng cường. Đoạn thời gian trước, hắn thật có chút lười nhác quá mức. Nhưng bây giờ tới gần khai giảng, một lần nữa đem trước kia học tập quen thuộc nhặt lên về sau, Nhiệm Thanh rất nhanh liền đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Thức đêm như vậy làm bài không biết qua bao lâu, Nhiệm Thanh mơ mơ màng màng rốt cuộc cảm thấy bối rối. Hắn đánh một cái ngáp, đóng lại đèn bàn, sờ lấy hắc, nhẹ chân nhẹ tay lên giường cũng ngủ. Tướng ngủ cực kém Tông Thụ bọc lấy chăn mền, ngủ được chết chìm. Nhiệm Thanh nằm tại chân hắn một bên, nghe Tông Thụ nặng nề lại có tiết tấu tiếng lẩm bẩm, rất nhanh cũng ngủ thiết đi. Mơ mơ màng màng quá khứ không biết bao lâu, đột nhiên, trong mê ngủ Nhiệm Thanh cảm thấy một loại nào đó âm tuy ác ý đang đến gần. Cơ hồ là bản năng, Nhiệm Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Đầu óc của hắn hỗn độn, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, có thể con mắt cũng đã nhìn chằm chằm trong bóng tối bên giường. Hai đạo cao lớn gầy cao bóng đen, lặng lặng đứng ở bên giường của hắn. Cái này giống như đã từng quen biết vị dị bóng đen, trong bóng đêm rỗi ra dài nhỏ móng vuốt, nhưng lần này nhưng không có chụp vào Nhiệm Thanh, mà là chụp vào một bên ngủ mê không tỉnh Tông Thụ. Chương 292, không thiếu một cái chương 292, không thiếu một cái trong bóng tối Nhiệm Thanh, đột nhiên sững sờ. Loại này quỷ dị gầy cao bóng đen, xem ra rất như là trước đó đến hại hắn loại kia nhân diện yêu. Nhưng là tỉ mỉ lại nhìn, nhưng lại có chút khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là, bọn nó trên thân hiện ra lạnh như băng áp ý mà lại lần này đến, là hai con. Nhiệm Thanh cảm nhận được, là so trước đó còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần hung sát áp ý cùng thời khắc sinh tử mới có nguy cơ kinh dị cảm giác. Trước đó nhân diện yêu đến đảo bụng hắn rất nhiều lần, đều không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng trước mắt hai bóng đen này, lại ngồi xổm ở bên giường, duỗi ra móng vuốt. Bọn chúng móng vuốt cũng không có vươn hướng Tông Thụ bụng, mà là hướng phía Tông Thụ trái tim, đôi mắt chụp tới. Lạnh như băng dài nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng chạm đến Tông Thụ thân thể trong nháy mắt, Nhiệm Thanh rõ ràng nhìn thấy Tông Thụ ngực quần áo vỡ ra, làn da tràn ra một tia huyết thủy. Cơ hồ là trong chốc lát đối mặt, bên giường ngồi xổm hai con bóng đen đột nhiên ngoái đầu lại, nhìn về phía trên giường mở mắt Nhiệm Thanh. Trong bóng tối sáu mắt tương đối, các bóng đen lợi chảo có chút dừng lại. Có thể mắt thấy Tông Thụ bị thương Nhiệm Thanh, lại không rảnh suy nghĩ. Cơ hồ là bản năng, Nhiệm Thanh nắm lên đầu giường treo nhân đầu trượng. Đã đổi một cây mới tinh gậy gỗ làm côn thân nhân đầu trượng, hung tợn đánh tới hướng trước mắt hai đạo bóng đen. Kia cùng Nhiệm Thanh giống nhau như lúc đầu người mở hai mắt ra, phát ra một loại nào đó quái dị khàn giọng nói nhỏ. Có quỷ, có quỷ. Nhân đầu trượng âm thanh hét quái dị, giống như là tại cảnh báo, lại giống là tại cười trên nỗi đau của người khác. Có thể đuổi tà ma nhân đầu trượng, tùy tiện xuyên qua bóng đen thân thể, tựa như xuyên thấu không khí. Loại quái vật này, quả nhiên cũng không có thực thể. Nhưng dù cho như thế, kia hai đạo bóng đen nhưng vẫn là đột nhiên lui lại, rời xa Tông Thụ. Bọn chúng núp trong bóng đêm, lạnh như băng con mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm Nhiệm Thanh, cùng Nhiệm Thanh trong tay nhân đầu trượng. Mặc dù nhân đầu trượng đánh không đến bọn chúng, nhưng chúng nó dường như tại kiên kỵ cái này dùng nhân diện yêu làm được tà ác pháp khí. Nằm trên giường Tông Thụ tứ chi cứng ngắc, mí mắt điên cuồng rung động, hiển nhiên hắn đã tỉnh, ý thức đến nguy hiểm tới gần. Nhưng trên người hắn chỉ có một viên quỷ la tiên cổ, vô pháp làm hắn tại loại quái vật này trước mặt hành động. Giờ khắc này trong phòng duy nhất có thể tự chủ hành động, chỉ có Nhiệm Thanh. Nhiệm Thanh cứng đờ nửa ngồi trên giường, ngón tay nắm chặt nhân đầu trượng, tay trái bắt lấy gối đầu bên cạnh bảy biển na hí mặt nạ. Vội vàng gặp nạn, hắn trong lúc nhất thời vô pháp chạm đến hai cái này tà dị bóng đen. Lần trước đối phó nhân diện yêu, sớm làm rất nhiều chuẩn bị, mới đưa nhìn không thấy quái vật bắt lấy. Nhưng trước mắt hai cái này hư hư thực thực nhân diện yêu bóng đen. Nhiệm Thanh nhớ tới nhân diện yêu nhược điểm, nhìn chăm chú. Vô pháp bị người sống nhìn thấy nhân diện yêu, một khi bị người nhìn chăm chú, liền sẽ chết mất. Như vậy quái vật trước mắt cùng nhân diện yêu cùng loại, phải chăng cũng là giống nhau nhược điểm đâu? Nhưng nhân diện yêu đôi mắt tại trong bụng, trước mắt hai con quái vật chân chính đôi mắt cũng tại trong bụng sao? Nhiệm Thanh nhìn chằm chằm hai con bóng đen, giơ lên nhân đầu trượng, ánh mắt âm trầm. Nhưng viên kia quỷ dị đầu lâu lại đôi mắt mở ra, đôi mắt bên trong lóe ra màu xanh lục quỷ dị quang mang, loại này lục quang có thể nhìn thấu u minh, xuyên thấu một chút mê vụ. Nhược điểm là nhìn chăm chú nhân diện yêu, nó thị lực cũng vượt xa quá bình thường tà ma, có một loại nào đó tà dị lực lượng. Mà loại lực lượng này, giờ phút này trên nhân đầu trượng có thể thực hiện. Theo nhân đầu trượng thượng con mắt sáng lên lục quang, kia hai đạo cao lớn gầy cao bóng đen đột nhiên lui lại. Bọn chúng bay người hướng phía ngoài phòng đi đến, lại trực tiếp xuyên thấu rắn chắc xi măng tường gạch, chạy đến bên ngoài. Nhiệm Thanh thấy cảnh này, bản năng nhảy xuống đuổi theo. Cái này hai con quái vật tới rất tà môn, phải nghĩ biện pháp bắt lấy, hoặc là đuổi theo nhìn xem bọn chúng từ chỗ nào đến. Trước đó đến hại Nhiệm Thanh nhân diện yêu, là từ lâm thời mở ra quỷ môn bên trong chui ra ngoài, kia quỷ môn lúc ấy liền mở tại xi măng trong phòng. Nhưng trước mắt hai con quái vật, phát giác được nguy hiểm sau vậy mà hướng ra phía ngoài chạy. Chẳng lẽ bọn chúng là bị người sai xử tới? Ai chỉ điểm? Nhiệm Thanh đuổi theo, mở cửa lớn ra, nhìn thấy kia hai đạo bóng đen thân ảnh phiêu động, hướng về công viên dưới đường mặt lướt tới. Hắn ý đồ đuổi theo, lại nhìn thấy xi măng ngoài cửa phòng ổ chó, trước đó tiểu miên hoa ngủ địa phương, bây giờ nằm một bộ tử trạng dữ tợn màu trắng hồ ly. Kia chỉ ở Nhiễm Thanh gia tá túc một đêm hồ ly lão lục, lúc này cái bụng bị đào lên, máu tươi cùng ruột nội tạng chảy ra, trái tim không cánh mà bay. Lại con mắt của nó chung quanh tất cả đều là huyết, trong hốc mắt trống rỗng, vậy mà là bị tươi sống đào nhìn nhầm châu. Quỷ dị như vậy máu tanh tử trạng, thấy Nhiễm Thanh đỉnh đầu đứa ra hơi lạnh. Cái này tử trạng, cùng kia hai con quái vật ý đồ hại thủ pháp của tông thụ giống nhau. Nguyên lai đang hại tông thụ trước đó, bọn nó đã ở bên ngoài hại hồ ly lão lục. Nhưng vì cái gì sẽ để mắt tới hồ ly lão lục a? Cái lao hồ ly này cẩn thận chặt chẽ, ai cũng không dám đắc tội, lại không có gì uy hiếp. Nhiễm Thanh vẫn còn đang suy tư, bước chân không ngừng, đuổi theo kia hai con bóng đen hướng phía dưới công viên đường chạy tới. Có thể hắn vừa đi ra ngoài mấy mét, sau lưng xi măng trong phòng đột nhiên vang lên nữ hải hoảng sợ gọi âm thanh. Tiếng kêu kia tựa như là Tiểu Miên Hoa. Nhiễm Thanh trong nháy mắt tê cả da đầu, không lo được đuổi theo kia hai con bóng đen, liền vội vàng xoay người hướng phía Mạc Ly gian phòng phóng đi. Mạc Ly. Nhiễm Thanh lo lắng bọn tới Mạc Ly ngoài cửa phòng, dùng sức một cước đá vào Mạc Ly trên cửa phòng. Lại phát hiện cửa phòng khóa chặt, vẫn chưa đá văng. Hắn đang muốn tiếp tục phát lực, cũ kỹ cửa gỗ lại đột nhiên bị mở ra. Một mặt hoảng sợ Tiểu Miên Hoa chạy ra, Nhiễm Thanh. Tiểu Miên Hoa hai chân đứng thẳng mở ra môn, giống người giống nhau đem hai con chân trước chỉ hướng trong phòng. Chỉ thấy ánh đèn chiếu sáng sốt một mình ghế sofa bên trong, An mặc đơn bạc váy ngủ thiếu nữ nghiêng đầu, lặng lặng đang ngủ say. Trong phòng ánh đèn sáng ngời chiếu ở trên người nàng, nàng mí mắt đang điên cuồng run rẩy, dường như muốn mở ra. Mà một con vô cùng chói mắt, cao lớn gầy cao quái vật, chính ngồi xổm ở Mạc Ly nằm một mình cạnh ghế salon bên cạnh. Có thể tại sáng tỏ dưới ánh đèn, Nhiễm Thanh lại cũng không cách nào thấy rõ con quái vật này toàn cảnh. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, rõ ràng rành mạch. Có thể con quái vật này, không ngờ kinh toàn thân đen nhánh, tựa như toàn bộ thân hình đều bị bóng tối bao trùm, sẽ không xuất hiện tại quang mang hạ. Loại này đèn đuốc sáng trưng hoàn cảnh bên trong, lại đột ngột xuất hiện đen nhánh bóng đen, tựa như nó khu vực kia còn tại trong bóng tối hiện tượng quái dị, nhìn thấy người trong lòng run rẩy, có loại không hiểu kinh dị mâu thuẫn khó chịu cảm giác. Lại là một con quái vật, mà lại là hướng về phía Mạc Ly đến. Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi, mắt thấy quái vật móng đuốt đã chạm đến Mạc Ly mí mắt, hắn vội vàng giơ nhân đầu trượng vào tới. Đêm nay tham gia thang máy lâu pháp hội tất cả mọi người, trừ hái sinh gãy cắt Tiểu Miên Hoa bên ngoài, chỉ cần là lúc ấy có ghế dựa, bọn họ tất cả đều bị một con đối ứng quái vật tìm tới cửa. Chẳng lẽ là cái kia xuyên tăng đa cắt phái tới đến hại người? Hắn mở pháp hội là vì hại người. Nhiễm Thanh ngay lập tức liên tưởng đến, chính là cái kia tà dị lão nhân. Chương 293, môn tưởng chương 293, môn tưởng nhưng một giây sau, Nhiễm Thanh lại bác bỏ suy đoán này. Trước mắt xem ra, xuyên tăng đa cắt hiểm nghi không phải rất lớn, hiểm nghi lớn nhất ngược lại là Hùng Đại Thành đám kia người nuôi quỷ. Đám kia người nuôi quỷ không ngợi mà tới, pháp hội thượng chế giễu khiêu khích xuyên tăng đa cắt, kẻ đến không thiện, lại tràn ngập ác ý mà trước đó hại Nhiễm Thanh nhân diện yêu, liền cùng nhóm này người nuôi quỷ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ lại tới một loại nào đó cùng loại quái vật. Đây hết thể xem ra, càng giống là đám kia người nuôi quỷ để mắt tới đêm nay tham gia pháp hội những người khác, phái quái vật tới hại người. Mắt thấy quái vật móng đuốt đã chạm đến Mạc Ly, Nhiễm Thanh lập tức xông lên phía trước. Ngồi xổm ở Mạc Ly bên người quái dị hồ cảm thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhân đầu trượng trong mắt tỏa ra lục quang, dường như lệnh kia chỉ bóng đen kiên kỵ. Nhìn thấy nhân đầu trượng trong con ngươi toát ra lục quang về sau, cái bóng đen này lại không chút do dự xoay người liền chạy, hướng phía một bên xi măng tường gạch phóng đi. Dây đặc xi măng tường gạch bị nó tùy tiện xuyên thấu, bóng đen chạy trốn tới ngoại giới. Cái này bóng đen, cùng lúc trước bị Nhiễm Thanh cưỡng chế di rời hai con bóng đen nhất trí, lại đều có thể xuyên qua vách tường. Nhiễm Thanh nhìn thấy bóng đen chạy trốn, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Trước đó đuổi đi hai con bóng đen đã mất dấu, cái này cũng không thể ném a, có thể hắn vừa xông ra cửa lớn, sau lưng trong phòng liền truyền đến Mạc Ly lo lắng tiếng la. "Đừng đi, hiện tại là sau nửa đêm." Quái vật rời đi, Mạc Ly cấp tốc khôi phục năng lực hành động, từ loại kia quỷ áp sàng trạng thái thoát ly. Mà sát vách trong phòng, đồng dạng kinh nghiệm nguy cơ sinh tử Long Tông tụ cũng đầu đầy mồ hôi chạy ra. Đầu vai của hắn đốt ba cây đuốc, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem cổng Nhiễm Thanh, nói, Mạc Ly nói rất đúng, không thể đuổi, đã sau nửa đêm. Sau nửa đêm mà chiếu, được xưng tụng nguy cơ từ phía, không biết có bao nhiêu quỷ môn trong bóng đêm rộng mở, cũng không biết có bao nhiêu quỷ môn phía sau ác quỷ tràn vào nhân gian. Tà đạo bên trong người một khi xuất hiện tại những cái kia ác quỷ cảm giác phạm vi bên trong, tất nhiên gặp gỡ hung hiểm, đột tử đầu đường. Mạc Ly cùng Long Tông thụ nhắc nhở, cũng lệnh Nhiễm Thanh cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn đứng ở xi măng cửa phòng, nhìn xem trong màn đêm nguyệt chiếu thành, trơ mắt nhìn đạo hắc ảnh kia đào tẩu. Mảnh này hoàn cảnh vệ sinh đều được xương tụng dơ giấy bẩn thỉu trên lệch lao khu dân cư bên trong, bị sau nửa đêm hắc ám tĩnh mịch bao phủ. Từng gian đèn đuốc dập tắt đen nhánh trong phòng, cư dân các hộ gia đình chính an tường ngủ say trong giấc ngộng, vẫn chưa cảm thấy được ngoài cửa có khủng bố tà dị quái vật bơi qua. Con quái vật kia cũng không quay đầu lại, trong bóng đêm mở ra to lớn cánh màu đen, giống như là một con so người còn cao lớn hơn còng lưng quái điểu, lướt đi lấy lướt qua công viên đường cũ kỹ phòng ốc, biến mất tại phương xá hắc ám bên trong. Nhiễm Thanh nói, loại quái vật này có thể xuyên tường, rất tà môn. Mặc dù lệ quỷ oan hồn đều là không có nhục thể, có thể lệ quỷ oan hồn cũng không thể xuyên tường, muốn vào phòng cũng phải đi cửa lớn. Từ viễn cổ mông mội thời đại đen tối bắt đầu, nhân loại kiến tạo nhà ở, tường viện liền tựa như có một loại nào đó ngăn cản tà ma lực lượng, rất nhiều tà ma đều không thể vượt qua các cổng, nhất định phải muốn đi cửa lớn, hoặc là cửa sổ nhỏ mới có thể tiến nhập người xuống phòng. Có thể loại này một mảnh đen kịt, thấy không rõ hình dạng quỷ dị bóng đen, lại có thể không nhìn ngăn trở của vách tường, tùy ý xuất nhập Nhiễm Thanh bọn hắn si mang phòng. Đây là tàu âm nhân âm đàn, không phải bình thường phòng, mà lại bọn chúng sau khi đi vào, âm đàn bên trong tà chủ nhóm không phản ứng chút nào. giống như là tà chủ như vậy tà lệ tồn tại, đều không thể cảm thấy được những này quỷ dị quái vật. Mạc Ly lẩm bẩm nói, xem ra cùng nhân diện yêu có cùng một gốc, đều là một chỗ đến. Nhân diện yêu không hiểu thấu để mắt tới tàu âm nhân Nhiễm Thanh, bị Nhiễm Thanh phản sát về sau, Nhiễm Thanh hồi lâu không có gặp được loại quái vật này. Thẳng đến đêm nay tham gia pháp hội, Nhiễm Thanh mới lần nữa gặp phải, lại không chỉ hắn gặp phải. Đêm nay tại pháp hội trên có ghế dựa ba người một hồ ly tất cả đều bị tập kích, chỉ có lúc ấy không có ngồi ghế dựa Tiểu Miên Hoa không bị ảnh hưởng. Long Tông Thụ đột nhiên nói, cái kia, đêm nay tất cả mọi người hội ngộ tập, như vậy Nhiễm Thúc Thúc có phải hay không cũng? Đêm nay tham gia pháp hội người trong, Nhiễm Kiếm Phi cũng đồng dạng xuất hiện. Nghe được Tông Thụ nhắc nhở, Nhiễm Thanh sững sờ. Nhưng không đợi Nhiễm Thanh làm ra phản ứng, Mạc Ly liền đã chạy đến căn phòng cách vách, bấm Nhiễm Kiếm Phi ra điện thoại. "Hả? Là gì là sao? Ta là Mạc Ly." "Ừm. Nhiễm Thúc Thúc đã ngủ chưa?" "Ừm ân, có chuyện rất trọng yếu, xin nhờ gì la." "Uy, Nhiễm Thúc Thúc, ngươi còn tốt chứ?" "Là như vậy." "Đúng, ngài nhất định phải cẩn thận." "Tốt." "Nhiễm Thúc Thúc gặp lại." "Tốt, ta đã biết." "Tốt tốt, Nhiễm Thúc Thúc gặp lại." Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ vào phòng lúc, nhìn thấy Mạc Ly chính ngự khí vội vàng cùng điện thoại bên kia Nhiễm Kiếm Phi giao lưu. Mạc Ly đem quái vật tập kích chuyện báo cho Nhiễm Kiếm Phi, cũng nhắc nhở Nhiễm Kiếm Phi cẩn thận, thậm chí có thể mượn Quỷ La tiền cổ cho Nhiễm Kiếm Phi, để Nhiễm Kiếm Phi phái nàng dâu tới lấy. Mặc dù tà đạo huyền tu không thể ở bên ngoài đi loạn động, nhưng người bình thường La Tuyết Phương lại không bị ảnh hưởng. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi cự tuyệt, tỏ vẻ hắn hẳn là có biện pháp đối phó loại này cùng loại nhân diện yêu quái vật. Chỉ là đối Nhiễm Thanh ba người thế mà cũng đi tham gia pháp hội chuyện này, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn xác thực không có nhận ra pháp hội thượng dịch dung ngụy trang ba người. Trong điện thoại đơn giản hàn huyên kết thúc về sau, Mạc Ly cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thanh, nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, Nhiễm Thúc Thúc bên kia còn không có bị tập kích, ta đã đem quái vật chuyện nói cho Nhiễm Thúc Thúc. Mặc dù hắn không có Quỷ La tiền cổ, nhưng hắn nói hắn có lẽ có biện pháp đối phó, để chúng ta không cần lo lắng. Tiểu Miên Hoa tắc lắp bắp nói, kia những người khác làm sao bây giờ? Đêm nay tham gia pháp hội thật nhiều người đâu, những người khác chúng ta thông báo không đến, sẽ không chết hết đi. Long Tông Thụ gãi đầu một cái, nói, cái kia Lưu Phương đạo trưởng ta còn rất thích, nhưng là không có hắn phương thức liên lạc, không có hệ trang, không có xã giao truyền thông, thậm chí hệ so sánh điện thoại càng đồ cổ tiểu linh thông đô còn không có tràn lan thời đại, giữa người và người thông tin cực kỳ không tiện. Trong nhà có máy riêng, còn có thể dựa vào điện thoại thông báo. Có thể cản thi đạo nhân loại này ngoại lai hộ, lại không có cách nào liên lạc. Nhiễm Thanh ngồi trong phòng, nhìn xem trống rỗng giường, hồi tưởng đến vừa mới mạo hiểm. Hắn cảm thấy được dị thường thời điểm, kia hai con quái vật móng đuốt đã chạm đến Tông Thụ mí mắt, ngực. Phàm là hắn tỉnh lại được trễ nữa mấy giây. Ngoài cửa kia con hồ ly lão lục thảm trạng, làm hắn có chút nghĩ mà sợ. Ta môn nhất đáng sợ là tối nay tới quái vật, trực tiếp liền có thể đem người mở ngực một bụng. Cái này so trước đó nhân diện yêu tà môn được nhiều a. Nhưng nghe xong Nhiễm Thanh giảng thuật tình trạng về sau, Long Tông Thụ đột nhiên nói, loại quái vật này hẳn là có một cái rõ ràng hơn nhược điểm, khả năng so nhân diện yêu còn muốn dễ đối phó. Tông Thụ lời nói hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đều nhìn sang. Long Tông Thụ chần chờ một chút, nói, ta cũng chỉ là phòng đoán ha. Chương 294, so gặp quỷ còn muốn đáng sợ. Chương 294, so gặp quỷ còn muốn đáng sợ. Tông Thụ nói, lại có chút không tự tin. Luôn luôn hướng nội quái gở hắn, thường xuyên lâm vào bản thân hoài nghi, đối với mình không có lòng tin gì. Đại đa số thời điểm, hắn đều là nước chảy bèo trôi nghe theo Nhiễm Thanh ăn bài, Nhiễm Thanh để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Bây giờ đối mặt một loại hoàn toàn mới quái vật, hắn đối với mình phỏng đoán có chút đắn đo khó định. Nhưng tại Nhiễm Thanh cổ vũ dưới, hắn vẫn là vào đầu nói ra. Dựa theo ta gia tộc bên trong săn yêu sách thừa biết, có chút sơn yêu quái vật sẽ có rất khó đối phó ẩn nấp yêu pháp, giấu đi cũng không tìm tới. Nhưng loại này sơn yêu quái vật ẩn nấp đi thời điểm, bọn nó thường thường cũng hại không được người. Chí ít đang hại người một khắc này, bọn nó nhất định phải muốn hiện hình. Cho nên giết yêu trừ tà thời điểm, gặp được loại quái vật này sơn yêu, bọn nó hiện thân hại người một khắc này, đã là nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng cũng là cơ hội độc thủ. Long Tông Thủ nói, đêm nay loại quái vật này mặc dù không phải sơn yêu, nhưng có chút đạo lý là thông dụng. Bọn nó lúc khác vô pháp đột vào, cũng không cách nào bị trông thấy, có thể nếu bọn chúng có thể cho người mở ngực một bụng, như vậy động thủ một khắc này bọn chúng khẳng định có thực thể, không phải vậy làm sao đào mở người sống ra thịt. Long Tông Thủ nói, thật muốn có loại kia nhìn không thấy, sợ không được, còn có thể tùy tiện loạn giết người quái vật, trên đời này người sớm đã bị giết tuyệt. Theo lý thuyết, trên đời không tồn tại không có bất luận cái gì nhược điểm, tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Cho nên ta suy đoán, loại quái vật này nhược điểm trừ nhìn chăm chú bên ngoài, tại bọn chúng động thủ một khắc này, bọn nó cũng sẽ biến thành thực thể. Tông Thụ thuyết pháp, lệnh Nhiễm Thanh cảm giác mới mẻ. Mạc Ly nghiêng đầu nghĩ, giật mình nói, xem ra đây chính là Nhiễm Thúc Thúc tự tin. Hắn rõ ràng không có Quỷ La tiên cổ, nhưng vẫn là có biện pháp đối phó loại quái vật này, cũng hẳn là nhìn ra quái vật nhược điểm này. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, nói, đáng tiếc không có bắt lấy loại kia quái vật, cũng không có cách nào đuổi theo ra đi. Nếu như tham gia pháp hội người đều hội ngộ tập, những người khác không có nhắc nhở, không biết muốn chết bao nhiêu. Tối nay Nguyệt Chiếu Thành, nhất định là một cái nguy hiểm khó ngủ đêm tối. Buồn ngủ vô cùng, nửa đêm đánh thức Long Tông Thụ, mặc dù vẫn như cũ mệt ra rời, cũng rốt cuộc ngủ không được. Trên người hắn có một viên Quỷ La tiên cổ, quái vật xuất hiện thời điểm, hắn là thanh tỉnh trạng thái, ở vào ý thức thanh tỉnh, thân thể lại không cách nào động đậy quỷ áp sàng trạng thái, trơ mắt nhìn những quái vật kia muốn hại hắn. Loại kia to lớn nguy cơ sinh tử, khủng bố kinh dị cảm giác, Nhiễm Thanh trước đó cũng thể nghiệm qua. Mạc Ly ngược lại là so Tông Thụ chấn định được nhiều, mặc dù nàng cũng kinh nghiệm đồng dạng nguy hiểm, nhưng trên mặt thiếu nữ lại không có gì hoảng hốt bất an, ngược lại rất nhanh khôi phục nụ cười. Ba người hoặc xem TV, hoặc đọc tiểu thuyết, hoặc học thuộc lòng làm bài. Một mực nhịn đến rạng sáng 6 giờ nhiều, Nhiễm Thanh phòng điện thoại vang lên, là Nhiễm Kiếm Phi đánh tới. Nhiễm Thanh không có tiếp, mà là đem Mạc Ly gọi đi qua. Nhưng Mạc Ly đi gần sau nhưng không có cầm ống nói lên, mà là ấn máy riêng thượng miễn để khóa. Trong phòng, lập tức vang lên Nhiễm Kiếm Phi kia tràn ngập mọi bệnh buồn ngủ âm thanh. Quái vật kia bị ta bắt lấy, nhưng nó so ta nghĩ còn muốn chân trượt. Ta bắt lấy về sau, dùng bó thi tác đem nó vừa đi vừa về bó ba vòng, lại thiếp trấn tà phù, theo lý thuyết lại tà môn cương thi hoán quỷ đều dây dụ mà không thoát. Có thể chuyển cái mắt uống miếng nước cơm phù, quái vật này liền chạy. Nhiễm Kiếm Phi cũng không có nhiều lời, chỉ là đơn giản bàn giao tối hôm qua chuyện phát sinh. Hắn xác thực bị tập kích, nhưng sớm có chuẩn bị hắn, bắt lấy con quái vật kia, chỉ là quái vật tránh thoát hắn bó thi tắc cùng chấn tà phù đào tẩu. Đến nỗi làm sao chuẩn bị, làm sao bắt, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Mạc Ly nhẹ nhàng thở ra, cười cùng Nhiễm Kiếm Phi còn nói vài câu về sau, điện thoại cúp máy. Chỉ ít chúng ta đều sống sót, Mạc Ly ra vẻ nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, chờ đêm nay bắt đến Hùng Đại Thành, khảo vấn hắn những quái vật này lai lịch, có lẽ liền có thể đối phó những quái vật này. Nhóm này quỷ dị tà ma người nuôi quỷ, đến nay thần bí nguy hiểm. Nhưng rêu giao thô lỗ Hùng Đại Thành, lại là người nuôi quỷ bên trong đột phá khẩu. Lại Nhiễm Thanh bọn hắn đã tìm được cái này đột phá khẩu, chỉ cần bắt được Hùng Đại Thành, có lẽ liền có thể coi đây là thời cơ, để lộ người nuôi quỷ khăn che mặt bí ẩn. Nhiễm Thanh nhìn xem bên ngoài dần dần sáng lên sắc trời, đối Tông Thụ nói, Tông Thụ, ngươi nhanh đi ngủ một hồi đi, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối chúng ta đi tìm Hùng Đại Thành. Hùng Đại Thành cao lớn thu kịch, còn mang theo một thanh đại khảm đao, xem ra nguy hiểm lại ngang ngược. Mặc dù Mạc Ly tự xưng thu thập người sống dễ dàng, tinh tế mảnh mai nàng đối với mình võ lực giá trị có loại mê chi tự tin, nhưng Nhiễm Thanh không dám thư giãn chủ quan. Một tháng qua liên tiếp gặp gỡ nguy hiểm, mấy lần xuất nhập hiểm địa còn có thể toàn thân trở ra, dựa vào chính là Nhiễm Thanh cẩn thận. Nhiễm Thanh thúc giục dưới, ngao một đêm Long Tông Thụ cũng rốt cuộc gánh không được, vào phòng ngã đầu liền ngủ. Nhiễm Thanh nhưng không có ở trong nhà, mà là một người đi ra ngoài, rời đi công viên đường. Hắn im lặng đi vào Hùng Đại Thành gia phụ cận một tòa trên lầu, loại này đời cũ bước bậc thang lâu cũng không đỉnh núi, rất dễ dàng liền bò lên trên mái nhà, không người ngăn cản. Nơi này tiếp giáp thành phố Tam Trung, làm thành phố Tam Trung học sinh Nhiễm Thanh đối hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc. Hắn tìm được một cái tuyệt hảo quan sát vị trí, ngồi xổm ở trên sân thượng vụng trộm quan sát Hùng Đại Thành trong nhà động tĩnh. Dùng Mạc Ly nơi đó mượn tới kính viễn vọng, có thể thấy rõ ràng Hùng Đại Thành trong nhà phòng khách, gian phòng động tĩnh. Gian phòng màn cửa kéo căng, trong phòng khách trống rỗng. Đến buổi sáng hơn 9 giờ, trong phòng khách mới xuất hiện bóng người, Hùng Đại Thành trong nhà nữ nhân đi ra ngoài. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ăn mặc mát lạnh áo dây, trên cánh tay còn có hình xăm nữ nhân ngậm lấy điếu thuốc đi ra, ra đến bên ngoài ven đường bún thịt dê cửa hàng ăn bún thịt dê. Tối hôm qua trong phòng đối Hùng Đại Thành lúc không đúng, tựa như gặp cảnh khốn cùng giống nhau nữ nhân, lúc này một người đi ra, lại nện bước lục thân không nhận phách lối bộ pháp, đi đường tư thái cũng là lay động nhoáng một cái, cùng trong thành thường gặp những cái kia nữ lưu manh không có gì khác biệt. Hoặc là nói, Hùng Đại Thành nữ nhân này chính là cái nữ lưu manh. Mặc dù tuổi của nàng đã có chút đại, chí ít có hơn 30 tuổi. Không có tô son điểm phấn tình hôn dưới, mặc dù trang điểm yêu diễm, một đầu rêu dao tóc đỏ, lại che giấu không được nàng lỏng lẻo ảm đạm làn da. Nếu không phải tận mắt thấy nàng từ Hùng Đại Thành trong nhà đi ra, Nhiễm Thanh cơ hồ vô pháp đem cái này nữ lưu manh cùng tối hôm qua cái kia không đúng thanh em nữ nhân liên hệ với nhau. Ăn xong bún thịt dê, nữ nhân này cũng chưa có về nhà, mà là ngậm thuốc lá đi vào cách đó không xa một gian phòng trò chơi, ở bên trong đợi mấy giờ. Đến hơn 2 giờ chiều, nữ nhân mới đi ven đường quán ăn xào hai phần cơm chiên, mang theo về nhà. Nữ nhân sau khi về nhà, không bao lâu, ở Trần Hùng Đại Thành mới đi đến phòng khách, vuốt mắt cùng nữ nhân ngồi ở trên ghế salon ăn cơm chiên. Xem ra, giống như là vừa tỉnh ngủ. Mà hai người ăn uống no đủ về sau, Hùng Đại Thành mở ra TV, nhưng trong TV phát ra cũng không phải là tiết mục TV, mà là một loại Nhiễm Thanh chưa hề nhìn qua, đối với hắn tạo thành to lớn xung kích CD. Trên sân thượng Nhiễm Thanh, trừng lớn hai mắt, hô hấp vô ý thức dồn dập. Thiếu niên lão thành hắn, mặc dù đang vì người xử thế thượng rất thành thục, rất nhiều chuyện đều hiểu, nhưng loại này CD là thật lần thứ nhất thấy. Giờ khắc này nội tâm của hắn rung động, không thua gì nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhìn thấy lệ ủy. Càng kinh khủng chính là, trong phòng khách Hùng Đại Thành cùng hắn nữ nhân nhìn trong chốc lát về sau, lại cũng không kéo màn cửa, trực tiếp trong phòng khách liền bắt đầu. Nhiễm Thanh, ngươi mặt làm sao hồng hồng? Trở lại công viên đường xi măng phòng thời điểm, Nhiễm Thanh còn có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đầu óc của hắn giống như là rót xi măng hỗn độn, đầy trong đầu đều là hôm nay nhìn thấy đồ vật. Mạc Ly kinh ngạc nhìn xem hắn, cảm thấy Nhiễm Thanh có chút là lạ. Nghe được thiếu nữ thanh âm, Nhiễm Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn mở miệng giải thích. Lại kinh ngạc nhìn thấy cửa nhà đứng một con da lông hơi bại, thần sắc vẻ bại lão hồ ly. Rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy con hồ ly này, lại hồ ly giống như ngoại hình đều không có gì khác biệt. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy hồ ly lần đầu tiên, Nhiễm Thanh trước mắt giống như hiện hiện một tấm giả mua lão bà gương mặt. Hắn ngơ ngác một chút, lão Vương Sơn lão hồ ly đến rồi. Mạc Ly giải thích nói, lão nhân gia là đến cho Tôn Nhi báo thủ. Chương 295, số tuổi thọ không nhiều chương 295, số tuổi thọ không nhiều mặt trời đã xuống núi, xi măng cửa phòng tia sáng âm u ốm yếu lão hồ ly đứng ở cạnh cửa, lộn xộn ra lông xem ra trạng thái rất kém cỏi. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn cái này lão hồ ly, Mạc Ly sau khi nói xong, lão hồ ly phát ra cái kia quen thuộc giản mua phụ nữ âm thanh. Đại lao ra, quấy rầy các ngươi. So với tại lão Vương Sơn thời điểm, cái này giản mua phụ nữ âm thanh trở nên mệt mỏi suy yếu rất nhiều. Hồ ly lão lục nói, tổ nãi nãi bệnh nặng chuyện này tựa như là thật. Chẳng lẽ cái lão hồ ly này thật bị bệnh rồi? Lão Lục nói lời không phải lý do. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn về phía lão hồ ly, hỏi: "Lão phu nhân đã biết tiền căn hậu quả sao?" Lão hồ ly hẳn là đến một đoạn thời gian, Mạc Ly khẳng định nói cho lão hồ ly xảy ra chuyện gì. Bất quá cái lão hồ ly này như thế mang thủ. Nó trong ổ nhiều như vậy hồ tử hồ tôn, trước đó lại như vậy sợ lại sợ phiền phức, lần này thế mà bởi vì một cái tôn tử chết liền chạy vào thành đến báo thủ. Nhiễm Thanh có một chút hoang mang. Hắn còn tưởng rằng lão Lục chết, lão hồ ly sẽ không quá để ý đâu. Một người một hồ ánh mắt đối mặt, lão hồ ly hiển nhiên đoán được Nhiễm Thanh hoài nghi, nó mệt mỏi lại bi thương nói: "Tiểu Lục tử là ta thương nhất tôn nhi, nó đánh tiểu liền không có cha mẹ, là lao bà tử ta từng ngụm đem nó cho ăn đại. Nó cũng là ta đống kia hồ tử hồ tôn bên trong, thông tuệ nhất, nhất có bản lãnh một cái. Nguyên bản trông cậy vào nó có thể tiếp lớp của ta, chờ lao bà tử sau khi chết, trong nhà cái này ổ hồ tử hồ tôn liền dựa vào nó giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng..." "Ai?" Lão hồ ly nói, nhịn không được lại thở dài, thần sắc càng thêm bi thương. Nó nhẹ nói: "Lần này vốn là lão bà tử ta muốn chính mình đến, nhưng tổn thương bệnh phát tác. Tiểu Lục tử lại cực lực kiên trì thay ta tới tham gia pháp hội, nói không có vì cái gì nguy hiểm." "Ai?" Lão hồ ly nói, nhịn không được lại thở dài, trong thần sắc tràn ngập bi thương bi thương. Rõ ràng chỉ là một con hồ ly, có thể mặt mày của nó lại cực kỳ linh động, tựa như là một người thật sự. Nhiễm Thanh nói: "Vậy lão phu người có tính toán gì hay không?" Mặc dù mọi người kẻ địch nhất trí, nhưng Nhiễm Thanh cũng không tín nhiệm cái này quái dị lão hồ ly. Chia sẻ tình báo có thể, nhưng liên thủ không được. Lão hồ ly hiển nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, nó suy yếu mỏi mệt thở dài, nói: "Lão thân dự định đêm nay đi thang máy lâu, tìm vị kia xuyên tăng đa cắt lão tiên sinh nói chuyện. Tới trước đại lão gia ra quấy rầy, là muốn biết xảy ra chuyện gì, thuận tiện giúp ta đáng thương tôn nhi nhặt xác." Lão hồ ly thần sắc bi thương, vẫn chưa ở đâu. Nhìn thấy Nhiễm Thanh, trò chuyện vài câu về sau, nó liền muốn rời đi. Màn đêm buông xuống đồng thời, lão hồ ly ngậm hồ ly lão lục thi thể biến mất tại Nhiễm Thanh ba người trong tầm mắt. Long tông tụ nói: "Lão hồ ly này còn rất thảm." Tông tụ xảy ra bất ngờ cảm thán, lệnh Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly đồng thời nhìn về phía hắn. Cao gầy thiếu niên gãi đầu một cái, nói: "Cái lão hồ ly này tình trạng, xem ra không mấy năm tốt sống. Trước đó tại lão Vương Sơn thời điểm không thấy được chân dung của nó, hôm nay thấy, mới biết được lão hồ ly này đã nhanh chết rồi. Trên người nó có cổ rất đậm mốc meo vị, đây là lão yêu quái đại nạn sắp tới lúc mùi thối. Chuẩn xác mà nói, loại này yêu quái tuổi thọ vượt qua bọn chúng giống loài nên có tuổi tác. Đến sinh mệnh cuối cùng mấy năm, lão quái vật nhục thân kỳ thật đã chết rồi, nhưng đại não còn sống, linh hồn còn không có rời khỏi thân thể. Bởi vì nhục thân không ngừng hư, bọn nó tuổi già sẽ bị các loại quái dị ốm đau tra tấn, dây dưa. Lão Vương Sơn kia ổ hồ ly, nói thật mở linh trí không nhiều, đều không thành tài được. Tất cả đều là dựa vào đi theo lão hồ ly bên người, hút lão hồ ly trên người yêu khí, mới so bình thường hồ ly thông minh. Nếu như lão hồ ly chết trước đó, cái này ổ hồ ly bên trong không thể sinh ra một con chân chính yêu quái, như vậy rất nhanh yêu quái trong xảo huyệt hồ ly nhóm liền sẽ trở nên càng ngày càng ngu, cuối cùng tất cả đều biến thành bình thường hồ ly." Long Tông thụ thở dài nói: "Nhưng yêu quái cái nào là dễ dàng như vậy thành a, gia gia của ta nói, đại đa số sơn yêu chết về sau, nó tộc đàn đều sẽ cấp tốc sụp đổ. Có rất ít loại kia liên tiếp ra hai đời yêu quái tình huống. Kia con hồ ly lão lục, hoàn toàn chính xác tương đối có thiên phú, đáng tiếc. Bất quá lão Vương Sơn cái này ổ hồ ly bên trong, có tà khí hồ ly còn có như vậy một hai con, lão hồ ly này đem hồ tử hồ tôn nuôi được rất tốt. Chính là cái khác hồ ly khả năng thật so ra kém lão lục, cho nên lão hồ ly mới có thể tức giận đi." Long Tông thụ nhẹ giọng cảm thán. Làm cùng sơn yêu tinh quái liên hệ gia tộc, hắn từ nhỏ nghe nhiều các loại sơn yêu tà ma cố sự, đối với mấy cái này yêu quái tộc đàn có hiểu biết. Bây giờ mắt thấy một cái yêu quái tộc đàn biến cố, hắn cảm xúc rất sâu. Nhiễm Thanh rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, cũng đại khái rõ ràng tình trạng. Hắn nhìn chăm chú lão hồ ly rời đi phương hướng, nói: "Cái lão hồ ly này cũng không phải là muốn thừa dịp chết trước đó, cùng kẻ thù đồng vi vu tận đi." Lão hồ ly loại kêu bi thương tại tâm chết cảm giác, cho Nhiễm Thanh loại cảm giác này. Sơn yêu quái vật tàn bạo tà lệ, là thù dai nhất. Bây giờ lão hồ ly lại ngày giờ không nhiều, loại thời điểm này thương yêu nhất tôn tử bị giết chết. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói: "Bất quá tính, cái lão hồ ly này không thể tín nhiệm, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Đợi lát nữa ăn cơm, liền đi tìm Hùng Đại Thành đi." Nhiễm Thanh ngày mới sáng liền đi Hùng Đại Thành ra phụ cận ngồi chờ, giám thị Hùng Đại Thành cả ngày. Mặc dù ngoài ý muốn nhìn thấy một ít cực độ cay đôi mắt, đến nay nhớ tới Nhiễm Thanh đều tim đập rộn lên hình tượng, nhưng ít ra xác định Hùng Đại Thành đêm nay ở trong nhà. Cái này cao lớn thu kịch người nuôi quỷ, dường như không có ý định rời nhà. Mạc Ly hiếu kỳ nói đến: "Ngươi hôm nay đều thấy cái gì rồi? Làm sao trở về thời điểm vẻ mặt hốt hoảng, dáng vẻ tâm sự nặng nề? Gặp được cái gì lão bằng hữu rồi? Vẫn là gặp được người quen rồi?" Mạc Ly tò mò nháy mắt, nhìn xem Nhiễm Thanh. Kia song xinh đẹp đôi mắt bên trong, lóe ra tò mò cùng tìm kiếm, dường như muốn nhìn thấu Nhiễm Thanh trong lòng đang suy nghĩ gì. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, Nhiễm Thanh lập tức có chút da mặt phát nhiệt, không hiểu có loại chột dạ cảm giác. Hôm nay nhìn thấy đồ vật, tuyệt đối không thể nói ai. Nhiễm Thanh sau đó lựa gạt vài câu, đem Mạc Ly nghi vấn qua loa quá khứ, sau đó cứng rắn rời đi chủ đề. Đêm nay động thủ lúc, phải nghĩ biện pháp đem Hùng Đại Thành dẫn ra. Nhưng vấn đề ở chỗ, gia hỏa này là cái người nuôi quỷ, hắn nuôi quỷ lại không ở trong nhà. Nhiễm Thanh tự hỏi chuyện này, vẫn cảm thấy kỳ quái, ta nhìn cả ngày, trong nhà hắn không có nuôi quỷ cái bình, cũng không có tử khí âm khí. Theo lý thuyết, người nuôi quỷ quỷ đều là nuôi dưỡng ở bên người, sẽ rất ít cùng quỷ cái bình ở riêng. Trên đời nuôi quỷ lưu phái rất nhiều, Đông Nam Á nuôi tiểu quỷ, nhưng quốc nội thường gặp là cái bình quỷ. dùng cho cốt hỗn hợp đặc thù mộ phần thổ làm thành bình gốm, tại bình bên trong nuôi quỷ. Chương 296, Hồng Diệp chương 296, Hồng Diệp người nuôi quỷ chỗ ở, âm khí tử khí sẽ rất nặng, lại trong phòng ngoài phòng đều muốn thiết phủ. Những bùa chú kia chẳng những muốn trấn trụ trong phòng tử khí sát khí, còn muốn xua tan tà vận. Lão bối người thuyết pháp là người sống thường cùng tử vật liên hệ, quấy cùng một chỗ, sẽ bị tử vật trên người tà vận tách ra vật khí, trở nên xui xẻo, lỗi thời. Biểu hiện là uống nước lạnh đều thường xuyên nhét cái răng, đi ra ngoài thường xuyên dẫm cước chó, đánh bạc vĩnh viễn giao không ra muốn điểm, chơi mạt trược cơ bản thắng không được tiền, đi tại trên đường cái sẽ bị cừu ra chán. Vì trấn trụ tử vật trên người tà khí, tránh ảnh hưởng tự thân số phận. Giống người nuôi quỷ, luyện thi, cản thi, phần lớn đều có các loại trấn tà đuổi vận rủi biện pháp. Có thể hùng đại thành trong nhà, nhưng không thấy những vật này. Hắn cái kia trang trí nội thất tu bình thường, cùng bình thường cư dân nhà ở không có gì khác biệt, trong phòng bên ngoài không gặp phù lục. Mà lại nuôi quỷ đàn nhất định phải bày ở phòng khách góc tây nam, không thể bày ở phòng ngủ cùng phòng bếp, cái này bày vị là rất chú trọng. Trong nước ngoài nước nuôi quỷ người, trên một điểm này cơ hồ chung nhận thức. Hùng đại thành ra phòng khách nhưng không có nuôi quỷ cái bình. Nhiễm Thanh đem giám thị quan sát được tình huống nói cho đồng bạn. Mạc Ly nghe được mở to hai mắt nhìn, hắn sẽ không phải là nuôi tiểu quỷ a. Ta nghe nói Đông Nam Á bên kia nuôi tiểu quỷ người, chỉ cần mang quỷ bài là được. Nhiễm Thanh lắc đầu, Hùng đại thành trên thân cũng không thấy được hắn mang thẻ bài a. Đừng nói Hùng đại thành mặc quần áo thời điểm, cởi quần áo ra cũng không thấy được. Nuôi tiểu quỷ điều kiện còn muốn càng hà khắc một chút. Đầu âm nhân mặc dù không am hiểu nuôi quỷ, nhưng cũng có một chút lâm thời nuôi quỷ biện pháp, có thể thu dưỡng một chút đáng thương cô hồn dã quỷ một đoạn thời gian. Cho nên đối nuôi quỷ quy củ, Vu Quỷ Thần Thuật đã nói rất rõ ràng. Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong, cũng kỹ càng nâng lên Thẩm Nhị nương nương gặp phải mấy loại người nuôi quỷ. Những cái kia người nuôi quỷ đặc thủ, đều không có trên người Hùng đại thành nhìn thấy. Long Tông thủ gãi đầu một cái, nói, cái này, Hùng đại thành quỷ không ở trên người, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Người nuôi quỷ quỷ không ở bên người, bắt hắn lại càng dễ. Nhiễm Thanh gật đầu, trên lý luận đến nói là như vậy, nhưng ta hoài nghi hắn nuôi quỷ kỳ thật ở trên người, chỉ là tương đối tà môn. Tóm lại đến lúc đó đại gia cẩn thận. Nói xong đồng thời, Nhiễm Thanh đi đến nhà chính nơi hẻo lánh cái kia bạc lớn từ bên trong, từ trong bạc múc ra hai cái túi nhỏ tàn hương, đưa cho Mạc Ly cùng Tông Thụ. Mang một ít tàn hương ở trên người đi, đến lúc đó gặp được quỷ hữu dụng. Đối phó người nuôi quỷ, đặc biệt là người nuôi quỷ, Nhiễm Thanh kỳ thật không lo lắng. Tẩu âm nhân đối phó quỷ, vừa vặn chuyên nghiệp cùng một. Hắn tương đối kiêng kỵ chính là Hùng đại thành kia cao lớn thô kệch hình thể, đến lúc đó đánh lên, sợ là có chút khó làm. Đối với cái này, Mạc Ly lần nữa tràn đầy tự tin, nói rồi, liền Hùng đại thành loại này ngốc lại thô, ta một cái tay liền có thể quật ngã hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta vào Nam gia Bắc thông suốt, dựa vào là vận khí tốt không đụng được phỉ nhân a? Mạc Ly trợn trắng mắt, đối Nhiễm Thanh tiếp tục không tín nhiệm rất có ý kiến. Nhiễm Thanh lắc đầu, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Hùng đại thành không phải bình thường người nuôi quỷ, chúng ta lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Ăn xong cơm tối, thu thập xong bọc hành lý, Nhiễm Thanh ba người rời đi công viên đường xi măng phòng. Bọn hắn phải thừa dịp lấy đầu hôn, hồng môn rộng mở trước, đem Hùng đại thành bắt đi. Có thể ba người vừa đi ra xi măng phòng cửa lớn, sau lưng trong phòng liền vang lên đinh linh linh tiếng điện thoại. Đang muốn rời đi ba người đều là sửng sở, không thể không quay người trở lại trong phòng. Có thể trong phòng điện thoại lại là một cái chưa thấy qua số xa lạ. Nhiễm Thanh nhấn rảnh tay khóa về sau, điện thoại bên kia vang lên một cái sắc nhọn, chói tai xoẹt xẹt âm thanh. Thanh âm kia giống như là móng tay tại trên ván gỗ róc thịt cọ, nghe được ra đầu căng lên, thân thể bản năng khó chịu. Một loại nào đó âm lãnh cảm giác trong phòng vô âm thanh lan tràn. Điện thoại bên kia giống như không phải người sống. Mạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh cau mày, cố nén khó chịu tỉ mỉ nghe trong chốc lát, nhưng vẫn là nghe không ra thanh âm kia là cái gì. Hắn lạnh lùng nói, "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Nhiễm Thanh mở miệng hỏi thăm. Cái kia lạnh như băng móng tay cào âm thanh có chút dừng lại, ngay sau đó vang lên lần nữa, vậy mà trở nên càng gấp gáp hơn chói tai. Kia dị hưởng nghe được Long Tông thụ biểu lộ thống khổ, nhịn không được che lốt hai. Nhiễm Thanh cũng nghe được tức giận trong lòng, cơ hồ muốn cúp máy cái này quỷ dị điện thoại. Mạc Ly lại đột nhiên ngăn lại hắn, biểu lộ cổ quái nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, "Ngươi thử dùng ống nghe tiếp một chút." Đề nghị của Mạc Ly, lệnh Nhiễm Thanh nhíu mày. Hắn nhìn Mạc Ly liếc mắt một cái, lại nhìn một chút cái này cổ quái điện thoại. Hai giây về sau, Nhiễm Thanh vươn tay, cầm điện thoại lên ống nghe. Miễn đề ngoại phóng âm thanh lập tức biến mất. Nhiễm Thanh từ máy riêng trong ống nghe được, là một cái gấp rút lạnh như băng giọng nữ. "Đi thanh viên đường Trần lão tam gia, không muốn đi nhân dân đường." Nghe được âm thanh này trong ngáy mắt, Nhiễm Thanh sửng sốt một chút. Thanh âm này lạnh như băng gấp rút, hiện ra một loại nào đó lệnh người bất an ác ý, căn bản không phải người sống phát ra âm thanh. Có thể thanh âm này không nghe lầm lời nói, rõ ràng là Lý Hồng Diệp. Nhiễm Thanh kinh ngạc mở miệng, ý đồ hỏi chút gì. Nhưng điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến hai tiếng ngang ngược gào thét, giống như là một loại nào đó kinh khủng quái vật đang thét đảo. Đương theo lấy loại kia tiếng gào thét vang lên, Nhiễm Thanh điện thoại trong tay thông tin gián đoạn, máy riêng bên trong truyền đến biếu 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 tiếng vang. Biểu lộ có chút kinh ngạc Nhiễm Thanh, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Ly. Mạc Ly làm sao biết muốn nghe ống mới có thể nghe được tiếng điện thoại âm, mà lại vì sao lại là Lý Hồng Diệp điện thoại? Nàng đánh như thế nào tới? Đồng thời còn dồn dập nhắc nhở hắn, không muốn đi nhân dân đường. Nhân dân đường cái phạm vi này rất rộng rãi, nhưng lúc này Nhiễm Thanh bọn hắn đang muốn đi Hùng Đại Thành ra, ngay tại nhân dân đường bên cạnh. Lý Hồng Diệp lúc này gọi điện thoại tới nói lời như vậy. Nhiễm Thanh có chút sợ hãi, chẳng lẽ Lý Hồng Diệp thời khắc giám thị ta? Có thể nàng đã chết rồi, bị phụ mẫu thi hải vây ở Mai Hoa Sơn phía sau trong rừng cây tùng. nàng là thế nào giám thị đến Nhiệm Thanh bây giờ cử động? Nhiệm Thanh biểu lộ trở nên vô cùng khó coi, trong lòng bị nhốt nghi ngờ lấp đầy. Long Tông Thụ kinh ngạc hỏi, Nhiệm Thanh, làm sao rồi? Là quỷ điện thoại cho người không thành? Cú điện thoại này quá mức quỷ dị, ai nấy đều thấy được có vấn đề. Nhiệm Thanh trầm mặc vài giây sau, không có dấu diếm, đem trong điện thoại nội dung nói cho đồng bạn. Lý Hồng Diệp gọi điện thoại tới cho ta, để ta không muốn đi tìm Hùng Đại Thành. Nhiệm Thanh ăn ngay nói thật. Có thể nghe được lời nói này, Long Tông Thụ lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Lý Hồng Diệp điện thoại cho ngươi, nàng không phải đã chết rồi sao? Còn có Trần Lão Tam là ai vậy? Thanh Viên Đường, ta nhớ được tại Tam Trung bên cạnh không xa. Nhiệm Thanh chậm rãi nói, ta trước kia thuê phòng địa phương ngay tại Thanh Viên Đường, Trần Lão Tam là bên kia một cái di cõi, nhưng tên kia chỉ là cái không có bản lãnh giang hồ phía tử. Lý Hồng Diệp lại muốn để hắn đi tìm cái này Trần Lão Tam, không muốn đi tìm Hùng Đại Thành. Mặc Ly thấp giọng thầm nói, ngươi cái này bạn gái nhỏ sẽ không nhìn chằm chằm vào ngươi đi. Ngươi xác định nàng thật đợi tại Mai Hoa Sơn phía sau trong rừng cây tùng. Chương 297, điện đài chương 297, điện đài Mặc Ly hỏi thăm, lệnh Nhiệm Thanh trầm mặc. Long Tông Thụ gãi đầu một cái, hỏi, cái kia, vậy chúng ta còn đi Hùng Đại Thành ra sao? Ba người thu thập thỏa đáng, đều đã xuất phát, lúc này lại đột nhiên đến một cái quỷ dị quỷ điện thoại, để bọn hắn không muốn đi tìm Hùng Đại Thành. Mặc Ly nhìn về phía Nhiệm Thanh, nói, nếu không chúng ta đi Mai Hoa Sơn. Đi Mai Hoa Sơn phía sau rừng cây tùng nhìn một chút. Kia hai cỗ huyết thi, là một mực ngạnh tại Nhiệm Thanh trong lòng một cây gai. Lý Hồng Diệp bị phụ mẫu huyết thi vây khốn, ở vào một loại rất quái dị tà môn trạng thái. Trước đó Nhiệm Thanh kiên kỵ tại hai cỗ huyết thi, chỉ có thể đem Lý Hồng Diệp tạm thời buông xuống. Nhưng lúc này hắn đã xưa đâu bằng nay, còn có Tông Thụ hỗ trợ. Tông Thụ cơn giận dữ, đối phó loại này cương thi quái vật am hiểu nhất. Mai Hoa Sơn phía sau kia mảnh rừng cây tùng, giống như không phải không thể chơi bảo. Nhưng ý nghĩ này có chút hiện hiện, Nhiệm Thanh lập tức lắc đầu bác bỏ. Không đi Mai Hoa Sơn, chúng ta tiếp tục đi tìm Hùng Đại Thành, bất quá không đi nhà hắn. Nhiệm Thanh rất nhanh liền hạ quyết định, dựa theo Lý Hồng Diệp nhắc nhở, chúng ta đi Thanh Viên Đường. Lý Hồng Diệp tử vong đến nay là một câu đố, thoạt nhìn như là bị mẫu thân của nàng buộc chết mất. Nhưng ở trong đó, hẳn là còn có bên thứ ba thân ảnh. Bởi vì mẫu thân của Lý Hồng Diệp chết trước, sau đó mới là Lý Hồng Diệp chịu chết, như vậy tại Lý Hồng Diệp rõ ràng không nghĩ báo thù tình huống dưới, đã chết mất mẫu thân như thế nào buộc nàng đây này. Nhiệm Thanh hoài nghi ở trong đó có người tại giúp mẫu thân của Lý Hồng Diệp giám sát bức bách Lý Hồng Diệp tự sát. Mà cái này phe thứ ba thân ảnh, có khả năng chính là đám kia người nuôi quỷ. Lý Hồng Diệp lần trước cho Nhiệm Thanh nhắc nhở, lệnh Nhiệm Thanh tìm được khối kia mệnh chủ bài. Bây giờ Nhiệm Thanh muốn đi tìm Hùng Đại Thành, Lý Hồng Diệp khẩn cấp cảnh báo. Lúc ban ngày, Nhiệm Thanh đã cảm thấy Hùng Đại Thành trong nhà bố cục có vấn đề, hoàn toàn không giống như là một cái người nuôi quỷ xảo huyệt. Lúc này Lý Hồng Diệp khẩn cấp nhắc nhở, vừa lúc xác minh Nhiệm Thanh một loại nào đó phỏng đoán. Ba người bọn họ mang theo Tiểu Miên Hoa đi ra ngoài, hướng phía Thanh Viên Đường phương hướng mà đi. Đến Thanh Viên Đường lúc, đã là buổi tối 8 giờ, tia sáng u ám Thanh Viên Đường bên trong, ven đường chất đống sinh hoạt rất rưởi, thối hoắc cống ngầm trong nước một con chuột nọ ngậy bơi qua. Đến nơi này, Nhiệm Thanh có thể nói là quen thuộc. Bọn hắn rất mau tới đến Trần Lão Tam gia phụ cận, nhưng cũng không có lập tức tới gần. Trần Lão Tam là Thanh Viên Đường bên trong một cái di còi, ngày bình thường tại sở chiêu đái cho người ta lò nấu rượu lô, hơn 40 tuổi vẫn là một người độc thân. Trong nhà của hắn luôn luôn rối bời, cổng chất đống sinh hoạt rất rưởi, thường xuyên bị hàng xóm mắng. Loại này hơn 40 tuổi còn độc thân, lôi thôi lết thiết lão quả công, lại tự xưng chính mình thần cơ diệu toán, còn biết khiêu đại thần, ngẫu nhiên cũng có thể lừa gạt điểm tiền tiêu vặt, hoặc là lừa người ta mấy con gà. Nhiệm Thanh trước đó tò mò qua người này, lại phát hiện ra hỏa này căn bản không có bản lĩnh thật sự, liền bị đều không gặp được. Cái gọi là di còi, thấp lượng bà, đều là tường kha bản thổ thường thấy nhất thần côn. Loại người này thường thường tuyên bố chính mình có thể nhìn thấy quỷ, có thể lui tà, lại bản lãnh của bọn hắn không phải học được, đều là đột nhiên sinh một trận bệnh nặng về sau, khỏi bệnh liền không hiểu thấu biết những này bản sự. Loại người này tại tường kha cũng không ít, nhưng chín thành chín đều là lừa đảo. Còn lại kia một nắm không phải lừa đảo, nhưng có đôi khi khả năng so lừa đảo còn không bằng. Bọn hắn loại này xa mạn giáo bản sự, nhưng thật ra là bị tà chủ, hoặc là một loại nào đó mấy thứ bẩn thỉu cho để mắt tới, cho tà ma làm nanh nuốt làm việc. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, loại người này vận thế sẽ rất tồi tệ, cơ bản đều trải qua nghèo khó khốn khổ sinh hoạt, ngẫu nhiên mò được của nội cũng lưu không được. Bọn nó phía sau tà ma sẽ không để cho bọn hắn trôi qua thoải mái. Đứng ở trong bóng tối lại quan sát một hồi lâu, Nhiệm Thanh vậy mà nhìn thấy tan tầm trở về Trần Lão Tam. Cái này lôi tha lôi thôi trung niên nam nhân giữ lại vô cùng bẩn miệng đầy gốc dâu cằm, tóc rối bời, giống như là vài ngày không có tẩy. Quần áo trên người cũng là vô cùng bẩn, vải vóc bóng loáng, dơ bẩn đều đã thấm đến vải vóc bên trong. Là loại kia dù chỉ là đứng xa xa nhìn, đều cảm thấy rất túi lôi thôi hán. Mặc Ly nghi ngờ nhìn chằm chằm một hồi lâu, đợi đến Trần Lão Tam mở cửa vào phòng về sau, nàng nhịn không được thấp giọng nói, gia hỏa này là người nuôi quỷ. Không thể nào, cái này Trần Lão Tam làm sao cũng không giống người nuôi quỷ, nhà hắn phòng ở cũng là rối bời, vô cùng bẩn, từ bên ngoài nhìn không có bất luận cái gì tà khí tử khí. So Hùng Đại Thành ra càng không giống người nuôi quỷ ổ điểm. Nhiễm Thanh mặt không biểu tình nói, trực tiếp vào xem liền biết, Trần Lão Tam ra tốt tiến. Nếu như chạy sai địa phương, hiện tại thay đổi tuyến đường đi Hùng Đại Thành ra cũng không muộn. Dù sao hai cái địa phương cách rất gần. Hùng Đại Thành ra cùng Thanh Viên Đường Trần Lão Tam ra, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn một cây số. Long Tông Thụ hỏi, làm sao đi vào a? Cái này một cánh cửa, cũng không có sân, hiện tại chủ nhà người còn trở về. Trần Lão Tam ra là một tòa nhà đơn một tầng xi măng tiểu nhà trệt, so Lục Thẩm tại công viên bên trong cái kia xi măng phòng còn muốn nhỏ một vòng, trong phòng phòng không cao hơn 3 gian. Từ bên ngoài nhìn, cửa sổ đóng chặt, màn cửa kéo căng. Thằng đến Trần Lão Tam vào phòng, trong phòng bóng đèn mới phát sáng lên. Nhiệm Thanh đi hướng căn phòng này, nói, liền nói chúng ta có bằng hữu gặp ta, thỉnh giáo lao già lừa đảo này. Nói xong, Nhiệm Thanh đi đến cửa phòng bên ngoài. Nhưng hắn nhưng không có lập tức vào phòng, mà là vòng quanh phòng ở đi một vòng, tại phòng ở biên giới dùng tàn hương vậy một vòng. Cuối cùng mới quấn hồi phòng ốc chính diện, gõ gõ cánh cửa. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên về sau, trong phòng truyền đến Trần Lão Tam không kiên nhận âm thanh. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt. Nương theo lấy Trần Lão Tam âm thanh vang lên, còn có một cái rất nhỏ, điện đài giống nhau radio âm thanh. Trần Lão Tam giống như trong nhà nghe radio. Nhiệm Thanh nói, ta là ở tại Lão Trần gia trong phòng học sinh, chúng ta có cái bạn học giống như gặp ta, muốn thỉnh giáo Trần thúc thúc hỗ trợ. Nhiệm Thanh tư thái thả rất thấp, lễ phép nhu thuận ngữ khí rõ ràng chính là cái học sinh bình thường. Trong phòng Trần Lão Tam hơi kinh ngạc, ở Lão Trần gia trong phòng học sinh. Ách, hắn hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là tới mở cửa. Tiếng bước chân tới gần về sau, rách rách dưới cửa gỗ bị kéo ra, Trần Lão Tam tấm kia tràn đầy gốc dâu cằm, xem ra vô cùng bẩn đen nhánh mặt mo xuất hiện tại Nhiệm Thanh trước mặt. Lúc đầu cái điểm này ta đều nên ngủ, bất quá xem ở các ngươi là ở tại ta Trần gia gia môn trong phòng tình cảm bên trên các ngươi vào đi. Trần Lão Tam trưởng bối cao nhân tư thái bày rất đủ, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, đặc biệt tại trẻ tuổi xinh đẹp mặc ly trên thân chăm chú nhìn thêm về sau, hắn bay người đi vào phòng. Gian phòng bên trong truyền đến radio âm thanh, ngay tại phát ra ban đêm điện đài truyền ma. U ám bóng đèn dưới, cái phòng này so Nhiệm Thanh dự đoán còn muốn nhỏ, chỉ có hai cái gian phòng. Một cái đối diện cửa lớn nhà chính, phòng khách, bên trong là một cái bị màn cửa ngăn trở bên trong. Trong không khí hiện ra một cỗ nhàn nhạt hôi chua vị, là loại kia thật lâu không có tắm rửa, cũng không có tẩy chăn mền trong nhà người ta mới có siêu vị. Chương 298, người đã chết chương 298, người đã chết ngồi trước đi, nói cho ta nghe một chút đi tình huống như thế nào, Trần Lão Tam giả bộ ra dáng, nên ngang chào hỏi ba người nhập tọa. Nhìn thấy Tiểu Miên Hoa cũng muốn tiến đến, hắn cười ha hả vẫy vẫy tay, cái này chó là các ngươi mang. Thoảng qua lược, hắn muốn đùa một chút chó. Nhưng Tiểu Miên Hoa lại không có phản ứng hắn, đặt mông ngồi tại Nhiệm Thanh bên người, ghé vào Nhiệm Thanh bên chân. Tự làm mất mặt Trần Lão Tam có chút xấu hổ. Nhưng một giây sau, hắn lại giả bộ người không việc gì giống nhau, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua. Hắn dường như rất muốn nhìn nhiều Mặc Ly hai mắt, nhưng bị Nhiệm Thanh nhìn chằm chằm, người trung niên này lão quả công cuối cùng vẫn là không có có ý tốt nhìn chằm chằm người ta cô gái xinh đẹp nhìn. Trần Lão Tam ra vẻ nhẹ nhõm đối Nhiệm Thanh nói, ba người các ngươi cái nào gặp ta rồi? Để ta xem một chút. Radio điện đài cố sự bên trong, chuyện ma âm thanh vẫn còn tiếp tục. Mặc dù thanh âm kia không phải rất lớn, nhưng nương theo lấy điện đài người chủ trì cái kia quỷ dị giọng trầm thấp, còn có âm trầm quỷ quái BGM phối nhạc, nhưng lại làm kẻ khác không hiểu sợ hãi. Tiểu Hồng Nương cảm giác trên cổ ngứa một chút, giống như có đồ vật gì tại cào nàng. Nàng tâm lập tức nâng lên cổ họng. Cái này lúc đột nhiên có người tại sau lưng gọi tên của nàng, nàng trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới Lưu Nãi Nãi trước khi ra cửa nói cho nàng chuyện. Tiểu Hồng Nương không dám quay đầu, cuống quýt chạy đến trước gương, chỉ thấy trong gương cổ nàng bên trên, thình lình nằm sấp một tấm huyết sắc hoàn toàn không có trắng bệnh mặt người. Radio cố sự niệm tụng âm thanh, nương theo lấy phối nhạc nữ nhân tiếng hét thảm vang lên. Trong phòng ba người đều vô ý thức nhìn về phía buồng trong, kia vô cùng bẩn màn cửa rủ xuống đến che chắn buồng trong bên trong, radio âm thanh quỷ dị làm người ta sợ hãi. Nhiệm Thanh nói, Trần thúc thúc, có thể trước đem cái này cơ quan thu âm sao? Nhiệm Thanh nhìn chằm chằm cái kia không có đèn sáng, một mảnh đen kịt buồng trong, tay phải không chút biến sắc đặt ở túi vải buồng bên trên. Trong cái này phòng có vấn đề. Mà một mực nên ngang Trần Lão Tam, lúc này gặp Nhiệm Thanh nâng lên buồng trong, trên mặt của hắn lại hiện lên một tia mất tự nhiên. Có chút e ngại vụng trộm nhìn buồng trong liếc mắt một cái, Trần Lão Tam miễn cưỡng cười vui nói, cái kia, radio nha, chuyện ma dễ nghe cỡ nào, rất thú vị. Các ngươi không cần quản radio, trước tiên nói một chút chuyện của các ngươi tốt rồi. A, dứt khoát như vậy đi, ta mang các ngươi đi ra xem một chút. Trần Lão Tam vừa chào hỏi ba người ngồi xuống, cái mông đều ngồi chưa nóng, lúc này lại ý tưởng đột phát, muốn lôi kéo ba người đi ra ngoài. Hắn dẫn đầu đứng lên, nói, đi bên ngoài, đêm nay ánh trăng rất sáng. Các ngươi ai gặp ta dùng mặt trăng chiếu vừa chiếu, là có thể đem vị soi sáng ra đến. Trần Lão Tam miệng đầy nói hiệu nói bượng, kêu gọi ba người vừa muốn đi ra. Nhưng hắn cái này kém vô cùng cử động, rõ ràng là muốn đem ba người dẫn xuất đi, sợ ba người lại nói cái gì đắc tội trong phòng. Người? Trong phòng có người? Nhiệm Thanh hí mắt, nói, Trần thúc thúc, nhà ngươi bên trong có khách à? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Trần Lão Tam vẫn luôn là sống một mình đàn ông độc thân, trong nhà chưa từng có khách nhân. Nhưng hôm nay trong phòng lại có người đang nghe radio, lại Trần Lão Tam hình như rất sợ đối phương. Trần Lão Tam chột dạ chê cười nói, cái kia, một người bằng hữu của ta, nàng thích đang ngủ thời điểm nghe chuyện ma. Chúng ta không nên quấy rầy nàng, nàng tính tình xấu cực kỳ, đợi lát nữa đem nàng đánh thức liền xong. Trần Lão Tam e ngại không phải giả. Nhiệm Thanh vẫn không nói gì, một bên Tông Thụ lại đột nhiên đi tới. Trần thúc thúc, có thể nhìn xem tay của ngươi sao? Thân hình cao gầy, một M8 mây Tông Thụ đột ngột đi đến giữa hai người, hoàn toàn không để ý Trần Lão Tam ý kiến kéo Trần Lão Tam tay phải. Trần Lão Tam vội vàng không kịp chuẩn bị gian, tay phải bị Long Tông Thụ bắt lấy. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mắt người cao cây gậy trúc, mộng một cái chớp mắt. Làm gì? Trần Lão Tam vô ý thức muốn rút tay. Có thể hắn rút tay trong nháy mắt, lại phát hiện mình tay như bị kiểm soát siết chặt không thể động đậy. Thân hình cao gầy, so Trần Lão Tam trọn vẹn cao một cái đầu, Long Tông Thụ cúi đầu xem hết Trần Lão Tam trong lòng bàn tay, cuối cùng nhìn về phía Trần Lão Tam mặt. Long Tông Thụ trên mặt hiện lên một tia thương xót, Trần Thúc Thúc, ngươi biết mình đã chết rồi sao? Long Tông Thụ hỏi thăm, lệnh Trần Lao Tam sắc mặt đại biến. Nguyên bản vô ý vô tứ giống nhau Trần Lao Tam, giờ phút này đột nhiên biến thành người khác, hắn vừa sợ vừa giận, đột nhiên túm thoát Long Tông Thụ tay, cả giận nói, ngươi hoa nhi này tự nói hiệu nói vượn cái gì? Gặp ta chính là ngươi đúng không? Chạy đến lao tử cửa nhà đến nói hiệu nói vượn, thật làm lao tử dễ chê. Trần Lao Tam kinh sợ gào thét, có thể nét mặt của hắn bên trong hoảng sợ lại chiếm càng nhiều. Hất ra Long Tông Thụ tay về sau, hắn thậm chí còn khủng hoảng lui lại mấy bước, mãi cho đến phía sau lưng dán sát vào tường. Long Tông Thụ thương xót mà nhìn xem hắn, nói: "Hẳn là xế chiều hôm nay chết, tử vong thời gian không cao hơn 12 tiếng. Người chết thời điểm, hẳn là có thể cảm giác được trái tim hồi hộp đến mấy lần, sau đó liền không có nhịp tim. Đây là người nuôi quỷ điểm chân thuật. Trần Thúc Thúc, ngươi bị hạ thuật này hẳn là có một đoạn thời gian đi. Là trong phòng người cho ngươi hạ sao?" Long Tông Thụ lời nói, lệnh phía sau lưng dán chặt lấy tường Trần Lao Tam sắc mặt điên cuồng biến ảo. Mặt của hắn lập tức trở nên xanh xám, lập tức trở nên ửng hồng, cuối cùng càng trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía buồng trong khàn giọng chất vấn: "Không phải nói ngươi sẽ không hại ta sao? Là lao tử đem ngươi nhặt về ra a. Ngươi sao có thể như vậy, ngươi sao có thể như vậy?" Trần Lao Tam nói, âm thanh càng ngày càng yếu, cuống họng càng ngày càng khàn giọng. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại mệt mỏi vô lực ngã trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Đã tử vong sự thật bị Long Tông Thụ đâm thủng về sau, hắn rốt cuộc duy trì không được còn sống giả tượng, mắt Trần có thể thấy mất đi sinh cơ. Nương theo lấy Trần Lão Tam qua đời, trong phòng vang lên một nữ nhân lạnh lùng cười quái dị. "Lão nương để ngươi mỗi ngày ngủ, ngủ một tháng, ngươi cho là bạch ngủ a?" Khụ khụ. Tiếng cười lạnh, nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng ho khan vang lên. Lúc này gian phòng cửa lớn đã bị Mặc Ly đóng lại, cửa sổ toàn bộ khóa trái. Trong không khí kia cổ hôi chua siêu vị, chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng cường liệt. Nhiễm Thanh ba người nhìn chăm chú bên trong, đứng thẳng người. Long Tông Thụ đầu bay, đốt lên hỏa diễm. Nhiễm Thanh đem Na Hí mặt nạ mang tại trên óc, Tiểu Miên Hoa tại Mặc Ly đóng cửa trước, đem cổng nhân đầu trượng đưa vào. Lúc này nhân đầu trượng trong tay Nhiễm Thanh cầm từng cây dài nhỏ dây đỏ tiểu nhân, tại Nhiễm Thanh túi vải buồn bên trong hướng ra phía ngoài nhảy nhót, từng con nhảy ra ngoài. Đen nhánh âm u trong phòng, giọng của nữ nhân cười lạnh truyền đến: "Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này đến, tiểu thạch đầu, là Mặc Bạch Phượng sai xử ngươi tới sao? Vẫn là Nhiễm Kiếm Phi sai xử ngươi tới đâu? Luôn không khả năng là chính ngươi đi tìm đến a." Nữ nhân cười lạnh, hô lên Nhiễm Thanh nữ danh. Nghe được xưng hô thế này Nhiễm Thanh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thích gọi hắn cái tên này, trừ mẫu thân bên ngoài, cũng chỉ có gì cả. Nhiễm Thanh âm thanh, cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra. Chương 299, gì cả chương 299, gì cả tại Nhiễm Thanh hơn 10 năm nhân sinh trong trí nhớ, mẫu thân bên kia thân thích tồn tại cảm yếu kém. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ gặp qua ông ngoại bà ngoại một lần. Ngay lúc đó ký ức phi thường mơ hồ, chỉ nhớ rõ hai vị lão nhân đối ấu niên Nhiễm Thanh đặc biệt thân mật, cho Nhiễm Thanh mua rất nhiều đường, thạch rau câu, bánh mít quy, lệnh lúc ấy mới 4 tuổi Nhiễm Thanh phi thường vui vẻ. Nhưng tiểu bằng hữu phân biệt không ra đại nhân tốt xấu, đợi đến sau khi lớn lên, Nhiễm Thanh mới dần dần ý thức đến phụ mẫu cùng ông ngoại bà ngoại một nhà quan hệ xa lánh. Nhiều năm như vậy, mẫu thân khi còn tại thế, hai nhà đều không có đi động, chớ nói chi là mẫu thân qua đời về sau, quan hệ của song phương liền triệt để đoạn mất. Nhiễm Thanh chỉ biết, mẫu thân có một cái tỷ tỷ, một cái đệ đệ. Nhưng Nhiễm Thanh vị kia cậu, lại rất sớm đã rời đi Tường Kha, nói là đi phía nam làm ăn, cơ hồ cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Mẫu thân tỷ tỷ, Nhiễm Thanh gì cả, ngược lại là hàng năm đến Nhiễm Thanh ra mấy lần. Dù là mẫu thân sau khi qua đời, vị này gì cả cũng đến trại bên trong nhìn qua Nhiễm Thanh. Nhưng vị này gì cả cùng Nhiễm Kiếm Phi quan hệ rất bình thường, Nhiễm Thanh đối vị này gì cả càng là từ nhỏ đã e ngại. Cùng ôn nhu từ ái mẫu thân bất đồng, Nhiễm Thanh vị này gì cả từ đầu đến cuối không có kết hôn sinh bé con, luôn luôn lôi tha lôi thôi lôi thôi lết thiết, tóc rối bời giống như tên ăn mày, trên thân cũng thối hoác lệnh người chẳng ghét. Khi còn bé nàng còn thường xuyên đe dọa Nhiễm Thanh, muốn đem Nhiễm Thanh bán đi cho lão Lưng Lưng. Lão Lưng Lưng, Tường Kha phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết một loại quái vật, giống như biến bà là vô số Tường Kha hài đồng đồng năm bóng ma tâm lý. Nhưng so với biến bà loại kia thích ngụy trang gạt người quái vật, lão Lưng Lưng muốn càng hung lệ tàn bạo. Các lão nhân nói trong chuyện xưa, lão Lưng Lưng luôn luôn con cái gùi, còn lưng eo xuất hiện, bọn nó mạnh mẽ dùng liềm đao đem người sống kéo đi. Nếu như là tiểu hài, trực tiếp ném vào cái gùi bên trong, nếu như là đại nhân, liền đem đại nhân chặt thành vài đoạn, lại ném vào cái gùi. Dị cả đối Nhiễm Thanh đe dọa cho đùa, còn có gì cả trên thân thối hoắc hương vị, làm hắn đối vị mẫu thân này tỉ tỉ từ nhỏ ôm lấy e ngại cùng chán ghét. Đặc biệt là vị này dị cả mỗi lần tới trong nhà, đều là tới lựa ăn lựa uống, đem mẫu thân mãi mãi làm thịt khô lạp xưởng ăn một đồng lớn, sau đó phủi mông một cái rời đi, đi thời điểm còn muốn lưng một túi lớn bằng quả. Trong trí nhớ cái kia lệnh người chán ghét đáng ghét gì cả, cùng nàng lúc này âm thanh vang lên, trong nháy mắt câu lên Nhiễm Thanh trong lòng tâm tình tiêu cực. Hắn trong lúc nhất thời phiền chán tới cực điểm, nhưng lại sinh ra một tia e ngại. Nhiễm Thanh vô ý thức lui lại một bước, nhìn chằm chằm trước mắt đen nhánh phòng, sắc mặt tái xanh cứng đờ. Trước đó tại ta phòng cho thuê cổng bồi hồi cái kia áo liệm lão nhân, là người phái. Nhận ra gì cả thân phận trong nháy mắt, Nhiễm Thanh lập tức rõ ràng rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Lúc ấy Lý Hồng Diệp tìm tới cửa, đã lệnh Nhiễm Thanh hoảng sợ run rẩy, có thể hắn cổng lại còn đứng lấy một cái quỷ dị áo liệm lão nhân. Mặc dù cái này áo liệm lão nhân bị Nhiễm Thanh bắt lấy, Lục Thẩm cầm đi khảo vấn, nhưng thẳng đến Lục Thẩm qua đời, cũng không kịp tra hỏi ra kết quả. Muốn cho rằng chuyện này có lẽ liền muốn trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp, lại không nghĩ rằng, đêm nay ở đây chạm đến chân tướng. Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi nói, ngươi trốn ở ta ở phụ cận, một mực đang giám thị ta. Đen nhánh trong phòng, radio điện đài âm thanh im bặt mà dừng. Ngươi ở bên trong đóng lại radio, cười lạnh thừa nhận, chuẩn xác mà nói, lao đầu kia là gì cả nuôi quỷ, ta phái nó đi hại ngươi. Bất quá ngươi cũng không nên đem gì cả nghĩ đến như vậy hư, gì cả không nghĩ thật hại chết ngươi, chỉ là muốn thông qua ngươi đi tìm Nhiễm Kiếm Phi. Cha ngươi cái kia lão quả công chân trượt tự tư cực kỳ, 10 năm trước sự kiện kia kết thúc về sau, hắn liền ném ra con rơi, một người trốn đến trong thành, như trước kia tất cả mọi người cắt đứt liên lạc, ngay cả mình tại gia tộc mẹ nhi tử đều không quan tâm. Chúng ta năm nay bắt đầu tìm hắn, tìm trọn vẹn nửa năm, mới đại khái xác định hắn ở đâu đơn vị công việc, lại không có cơ hội tiếp cận. Cái kia lão quả công, cảnh giác cực kỳ. Nếu là một lần bắt không ngừng hắn, hắn nói không chừng liền muốn chạy trốn tới tỉnh ngoài đi, cũng tìm không được nữa bóng người. Vốn nghĩ dùng người đứa con trai này làm mồi nhử đem hắn dẫn ra, có thể Lộc Bạch Ngân cái kia nữ nhi đột nhiên nổi cơn điên, ngay cả chúng ta cũng không cách nào nói chuyện với nó. Nó nhất định phải một người đối phó các ngươi phụ tử, còn đem Mặc Bạch Phượng cái lao bà tử kia cuốn vào, cuối cùng không ngoài dự liệu là xe. Sự kiện kia về sau, gì cả liền tạm thời không có đi vào ngươi, chỉ biết ngươi thật giống như là Mặc Bạch Phượng đồ đệ. Hẳn là ngươi kế thừa Mặc Bạch Phượng ý bà. Trong phòng nữ nhân vừa nói, gian phòng bên trong một bên vang lên tất tiếng xô xoạt tốt tiếng mặc quần áo. Nhiễm Thanh nhíu mày nghe gian phòng bên trong động tĩnh, nghe được bên trong nữ nhân tiếp tục nói, cho nên tối nay là ai sai xử ngươi tới? Cha ngươi? Rất không có khả năng. Nhiễm Kiếm Phi kia lão quả công nếu là biết ta đang tìm hắn phiền phức, đã sớm ngồi xe lửa chạy vội bên ngoài tỉnh trốn đi, không có khả năng đi thang máy lâu tham gia náo nhiệt. Đến nỗi Mặc Bạch Phượng, nếu thật là nàng trước khi chết phát hiện chúng ta, vậy ta phải bội phục nàng. Cái này lao yêu bà hoàn toàn chính xác có chút tài năng, 10 năm trước nếu không phải chúng ta chặn đường, nàng nói không chừng thật thành. Nữ nhân cười lạnh niệm ai, mặc dù là tán dương lục thẩm, có thể lời này từ trong miệng nàng nói ra lại tràn ngập âm dương quái khí hương vị. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trong phòng nữ nhân, chậm rãi hỏi, 10 năm trước chuyện? Ồ, các ngươi không biết? Trong phòng thanh âm nữ nhân kinh ngạc cười quái dị, xem ra Mặc Bạch Phượng không có nói với các ngươi à, 10 năm trước quỷ môn mở rộng, âm dương đạo thượng rất nhiều người trong huyền môn đến Tường Kha tìm kiếm quỷ vương quan tài, lúc ấy tử thương thảm trọng, cuối cùng đầy đất lông gà, tất cả mọi người cho rằng quỷ vương quan tài không tìm được, thậm chí cho rằng trên đời căn bản không có quỷ vương quan tài. Nhưng gì cả có thể nói thật cho ngươi biết, quỷ vương quan tài là thật, đồng thời 10 năm trước đã bị người tìm được. Lúc ấy Mặc Bạch Phượng bọn hắn những người kia, còn có ngươi gì cả ta, chúng ta vài bằng hữu đều tìm đến quỷ vương quan tài. Đồng thời Mặc Bạch Phượng cách quỷ vương quan tài gần nhất, nhưng là đột nhiên lên một trận ly kỳ sương mù che khuất tất cả mọi người, lại thêm chúng ta quấy rối, mới không có để Mặc Bạch Phượng cái kia lao yêu bà độc hưởng quỷ vương quan tài. Việc này đối Mặc Bạch Phượng đến nói, khẳng định ám muội a. Đại danh đỉnh đỉnh Tường Kha Mặc Lục tỷ, lại bị một đám nàng xem thường người nuôi quỷ liên thủ làm kết thúc. Hắc hắc. Trong phòng niệm mai trong tiếng cười, đầy đáp ý có thể tại thời khắc mấu chốt hố lục thẩm, đối với nàng mà nói dường như phi thường quan minh. Nhiễm Thanh mặt không biểu tình, lại đối với chuyện này không có hứng thú, ngươi muốn thông qua hại ta, đến hại Nhiễm Kiếm Phi, vì cái gì? Hắn có thủ đoán với ngươi sao? Ngươi nuôi quỷ mục đích, Nhiễm Thanh đến nay không thể nào hiểu được. Những người này khắp nơi nuôi quỷ, cung cấp chúng quỷ đài, đem bị la tiền cổ quý giá như vậy trọng yếu đồ vật khắp nơi vậy. Cái này đối với bọn chúng đến nói, đến tột cùng có chỗ tốt gì? Chương 300, ngươi sẽ sợ phải chết người sao? Chương 300, ngươi sẽ sợ phải chết người sao? Đen như mực phòng, bị màn cửa ngăn chặn. Bên trong không có đèn sáng, đen nhánh âm trầm, mơ hồ có cổ nhàn nhạt mùi thối phiêu đãng đi ra. Nhiễm Thanh hỏi xong lời nói về sau, trong phòng thanh âm huyên náo vừa lúc biến mất. Ngay sau đó, là chậm chạp tiếng bước chân. Một đôi vô cùng bẩn lỗ rách giày vải xuất hiện trước nhất tại màn cửa đằng sau. Ngay sau đó, một con tái nhợt nếp vốn tay xốc lên màn cửa, tóc rối bời như ổ gà trung niên nữ nhân, ngắp dài, móc lấy giữ mắt đi ra bên trong. Nàng cười lạnh, thưởng thức ba người trẻ tuổi kiên kỵ, bất an, nói, làm sao? Sợ hại ta? Hiện tại mới sợ có phải hay không muộn, đều tìm đến gì cả trong nhà đến, lúc này mới biết được sợ hay sao? Rõ ràng bị vây quanh ngăn chặn, bị phát hiện hang ổ người là nàng. Có thể giờ khắc này đối mặt ba người trẻ tuổi vây quanh trung niên nữ nhân, nhưng không có khẩn trương hoảng hốt chút nào, ngược lại nên ngang đi ra, phiêu khích nhìn xem trong nhà ba người trẻ tuổi. Long Tông Thụ nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức hướng Nhiễm Thanh bên người nhích lại gần. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt gì cả, đích thật là trong trí nhớ cái kia gương mặt. Mặc dù lôi thôi lết hết, lôi tha lôi thôi, nhưng nàng ngũ quan vẫn là lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất xinh đẹp. Chỉ là bây giờ trên đầu của nàng trường một cái nát đau nhức, trên mặt trường mấy cái buồn nôn sưng tấy làm mủ, trên mu bàn tay càng là tốt mấy chỗ bọc mủ vỡ tan sau lưu lại hắc ấn. Cái này vô cùng bẩn ghê tởm hình dạng, nhìn thấy người tê cả da đầu, lại thêm nàng lôi thôi lết hết, không biết bao lâu không có tắm rửa, trên người hôi chua vị hỗn hợp có loại kia nước mủ nát đau nhức mùi lạ nhì, cùng một loại nào đó nồng đậm mùi thuốc. Dù là cách xa nhau 2 mét, Nhiễm Thanh đều ngửi được kia cổ làm hắn buồn nôn mùi lạ. Sắc mặt của hắn khẽ biến, không nghĩ tới gì cả biến thành bây giờ cái này quỷ bộ dáng. Sau lưng Long Tông Thụ, hoảng sợ thấp giọng hô, đây là bị trời phạt báo ứng, làm rất nhiều chuyện thất đức mới có thể như vậy. Âu Dương đạo thượng rất nhiều người ngày bình thường dựa vào giả danh lừa bịp ăn cơm, ngẫu nhiên dựa vào bản lĩnh thật sự. Nhưng một chuyến có một chuyến quy củ, cho dù là giả danh lừa bịp, cũng có người, có chút chuyện là không thể lừa gạt. Đặc biệt là Âu Dương đạo người theo nghề này lâu dài cùng tà ma ác quỷ liên hệ, bị âm khí tử khí tà khí nhuộm dần, nếu là làm chuyện thất đức, báo ứng thường thường sẽ ứng nghiệm rất nhanh. Trước mắt gì cả dáng vẻ, rõ ràng chính là gặp báo ứng, bị chơi phạt, mới có thể trường nhiều như vậy bọc mủ nát đau nhức. Đối mặt Long Tông Thụ thấp giọng kinh hô, nữ nhân cười lạnh một tiếng. Nàng mắt liếc thấy Nhiễm Thanh, nói: "Tiểu Thanh đầu, ngươi không có cùng gì cả nói, có phải hay không Mạc Bạch Phượng sai xử ngươi qua đây đây này? Còn có, nàng là thế nào biết Hùng Đại Thành là chúng ta đặt ở bên ngoài cả bẫy? Theo lý thuyết, chúng ta ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện đều là phái Hùng Đại Thành ra mặt, thực sự có người tìm tới trên đầu chúng ta, thường thường cũng sẽ trước tìm tới Hùng Đại Thành. Ngươi lại trực tiếp tìm được gì cả ta chỗ này? Rất kỳ quái a." Trung niên nữ nhân đặt mông ngồi tại Trần Lão Tam trước đó ngồi trên ghế, đối trên mặt đất sủi lơ đờ đẫn thi thể nhìn như không thấy. Nàng quái dị đôi mắt quét mắt trước mắt ba người, nói: "Xem ở mẹ ngươi phương diện tình cảm, ngươi cho gì cả ta ăn ngay nói thật, gì cả liền tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, không hại ngươi." Nữ nhân phá lệ khai ân bình thường, giống như là tại bố thí Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, nói: "Chính ta đi tìm đến, lại thêm Lục Thẩm cho ta một chút nhắc nhở." Nhiễm Thanh nói được lập lờ nước đôi, cũng không có nói tới Lý Hồng Diệp. Nhưng trung niên nữ nhân lại sớm đã chắc chắn đây hết thảy là Lục Thẩm nhắc nhở, cho nên giờ phút này cười lạnh. "Được, Mạc Bạch Phượng hoàn toàn chính xác có chút tiêu chuẩn." Trung niên nữ nhân thản nhiên ngồi trên ghế, thoải mái nhàn nhã mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Còn có cái gì muốn hỏi sao? Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, xem ở nhà ta cháu ngoại trai phương diện tình cảm, tại các ngươi trước khi chết, có thể trả lời các ngươi một vấn đề, hoặc là thỏa mãn các ngươi muốn kiểu chết." Nữ nhân cười lạnh an bài Mạc Ly cùng Long Tông Thụ vận mệnh, tựa như hai người đã thành cái thất gỗ thượng thịt cá mặc cho nàng nắm. Long Tông Thụ chần chờ một chút, nói: "Các ngươi khắp nơi bày chúng quỷ đài, dùng quỷ la tiền cổ nuôi quỷ, đến cùng có cái gì mục đích?" Long Tông Thụ nắm chặt cơ hội, hỏi ra cái vấn đề trọng yếu này. Nghe được cái này đặt câu hỏi, trung niên nữ nhân hơi kinh ngạc, nàng nghiêng ba người liếc mắt một cái, nói: "Các ngươi thế mà liền chúng quỷ đài cùng quỷ la tiền cổ đều biết, xem ra là gì cả ta xem thường các ngươi ba cái nhóc con a." Trung niên nữ nhân mở môi ngọng ngoại, nói: "Cho ngươi cũng không sao cả, nhưng chuyện này bất quá nhà ta Nhiễm Thanh không thể nghe. Long gia nhóc con, ngươi tới, dì ta chỉ nói cho ngươi một người." Trung niên nữ nhân mỉm cười, đối Long Tông Thụ vẫy tay. Nữ hoa tử nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới nghe một chút. Nàng đối Mạc Ly đồng dạng vẫy tay, nhưng cùng trong phòng Nhiễm Thanh lại bị bài xích bên ngoài, thậm chí nói không thể nói cho Nhiễm Thanh. Này quái dị tình trạng, lệnh Nhiễm Thanh trong lòng siết chặt, đột nhiên sinh ra một loại nào đó dự cảm không tốt. Luôn cảm giác nếu là nghe những này người nuôi quỷ chân thực mục đích, sẽ phát sinh một loại nào đó không tốt chuyện. Giờ khắc này hắn đột nhiên liên tưởng đến nhóm này người nuôi quỷ đầu. Cái kia thần bí người dẫn đầu, dường như cũng cùng nhận biết có quan hệ. Nếu như không biết người dẫn đầu thân phận, tên, như vậy sẽ rất khó bị người dẫn đầu này tìm tới, nhưng một khi đã biết. Nhiễm Thanh biểu lộ quỳnh lên, đang muốn mở miệng. Mạc Ly lại đột nhiên hô: "Tông Thụ đừng nghe chuyện hoang đường của nàng." Ngăn cản Tông Thụ tiến lên đồng thời, Mạc Ly quay đầu đối Nhiễm Thanh hô: "Đừng cùng cái này lao yêu bà nói nhảm, mau ra tay. Trực tiếp mời lịch đại tiên sư bài vị." Mạc Ly biểu lộ có chút lo lắng, nàng rất không thích hợp. Mạc Ly cảm thấy được một loại nào đó nguy hiểm, lo lắng thúc giục Nhiễm Thanh độc thủ, rõ ràng giờ phút này là lời nói khách sáo, hiểu rõ chân tướng, cơ hội tốt. Lại gì cả giống như cũng rất tình nguyện cho Nhiễm Thanh bọn hắn nói cố sự. Nhưng Mạc Ly lo lắng đánh gãy, lệnh Nhiễm Thanh vô ý thức móc ra túi vải buồn bên trong tàu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị. Đây là hắn làm tàu âm nhân cuối cùng át chủ bài, không phải trong lúc nguy cấp, không muốn vận dụng. Có thể Nhiễm Thanh càng tin tưởng Mạc Ly phán đoán. Có thể tàu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị trốn tới trong nháy mắt, ngồi trên ghế trung niên nữ nhân lại chẳng hề để ý, nàng cười lạnh nói: "Gì cả nếu biết ngươi là Mạc Bạch Phượng đồ đệ, làm sao lại không đề phòng các ngươi tàu âm nhân cái trò này?" Âm thanh rơi xuống đồng thời, Nhiễm Thanh ngón tay đột nhiên nhói. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy trong tay mình lịch đại tiên sư bài vị bên trên, chẳng biết lúc nào bò đầy một loại núc nhích lục sắc giáp trùng. Những này lít nha lít nhít lục sắc giáp trùng ngạo nghệ bò đầy toàn bộ lịch đại tiên sư bài vị, đồng thời còn có càng nhiều giáp trùng từ dưới chân hắn cái bóng bên trong không ngừng leo ra, dọc theo chân của hắn, tổn thương thân thể leo đến hắn túi vải buồn bên trong, leo đến hắn sau đầu Na Hí trên mặt nạ. Mặc dù những này giáp trùng dường như e ngại Na Hí mặt nạ, làm sao bò cũng bò không đến trên mặt nạ. Có thể túi vải buồn bên trong lịch đại tiên sư bài vị, còn có nhiệm thanh nhân đầu trượng, lúc này tất cả đều bị lục sắc giáp trùng bò đầy. Trung niên nữ nhân mỉm cười nói: "Bị ta cái này côn trùng leo đi lên, cái gì pháp khí đều không được việc. Tiểu Thạch Đầu, ngươi bây giờ còn có thể kêu ứng ngươi lịch đại tiên sư sao?" Chương 301, đánh không được người chết, còn đánh không được ngươi. Chương 301, đánh không được người chết, còn đánh không được ngươi. Trong phòng, trung niên nữ nhân trong tiếng cười đầy đắc ý Long Tông Thụ hoảng sợ kêu lên: "Đây là cái quỷ gì côn trùng? Trên người hắn, trên chân, chẳng biết lúc nào cũng bò đầy lục sắc quái dị giáp trùng. Rõ ràng một giây trước tất cả mọi người hết thể như thường, có thể một giây sau, bọn họ trên thân lại bò đầy loại này lục sắc giáp trùng." Nhiễm Thanh sắc mặt biến hóa, ý thức đến đây là vật gì? Nhân đầu cổ. Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong gặp được loại này quỷ dị cổ trùng. Nghe nói là đem người sống đầu chặt xuống về sau, thừa dịp đầu còn có nhiệt độ, đem trứng trùng trồng đến đại não bên trong, dùng não người chăn nuôi trong đó cổ trùng. Như vậy nuôi ra cổ trùng, không độc vô hại, lại có thể lẫn lộn cảm giác con người, dù là tại người sống ngay dưới mắt lúc đích, người sống cũng rất khó coi đến cổ trùng dáng vẻ. Nếu như bị loại này cổ trùng dính vào pháp khí, như vậy pháp khí liền sẽ uy lực giảm nhiều, thậm chí trực tiếp vứt bỏ. Mặc dù chỉ cần đem cổ trùng đuổi đi, pháp khí liền có thể khôi phục như thường. Nhưng đuổi đi loại này cổ trùng, phải dùng vô căn nước kinh nguyệt huyết ngâm 2 tiếng trở lên mới có thể có hiệu lực. Không nói đến bây giờ đi đâu tìm vô căn nước kinh nguyệt huyết, chỉ riêng tình hình trước mắt, 2 tiếng. Nhiễm Thanh ngẩng đầu, nhìn xem trung niên nữ nhân cười lạnh ngồi trên ghế, không nói gì. Nhưng nàng bên chân cỗ thi thể kia lại chậm rãi đứng lên. Lúc này Trần Lao Tam thi thể, ngóc trệ đờ đẫn, biểu lộ lạnh như băng, làn da trắng bệnh, giống như là chết một đoạn thời gian. nó lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào Nhiệm Thanh ba người, không có tiêu cự trống rông con mắt hiện ra lệnh người run sợ hàn quang, giống như là một bộ cương thi. Mà trung niên nữ nhân đi ra đen nhánh trong phòng, trước đó ra đi ô lần nữa truyền ra chói hai quỷ dị chuyện ma. Nhưng lần này chuyện ma, cùng điện đài chuyện ma bên trong những âm thanh này, lại tựa như cách rất gần, gần được thật giống như chuyện ma bên trong những nhân vật kia tất cả đều chen trong phòng. Bọn chúng phát ra khác nhau tiếng vang, hoặc hoảng sợ thét lên, hoặc quỷ dị gầm nhẹ, hoặc giận dữ mắng mỏ tỉnh táo. Những âm thanh này, vẹn vẹn chỉ cách một khối màn cửa vải rách, không phân rõ trong phòng đến tột cùng chen bao nhiêu người. Lại hoặc là quỷ. Giờ khắc này trong phòng trở nên âm phong trận trận, quỷ khóc chu lên, tựa như bọn hắn đi vào ô giang quỷ giới. Trên ghế ngồi trung niên nữ nhân kinh ngạc nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Tiểu Thạch đầu ngươi lợi hại à, nhân đầu cổ đều biết ngươi cha không phải từ nhỏ bà mẹ qua đời ngươi sao? Ngươi làm sao đối âm dương đạo thượng chuyện hiểu rõ như vậy?" Trung niên nữ nhân nửa đùa nửa thật nửa tán dương nói lấy Nhiễm Thanh. Long Tông Thụ trực tiếp hít sâu một hơi, hướng phía trên ghế ngồi nữ nhân phun ra hỏa diễm. Trong phòng ánh lửa lập tức cháy bùng. Nóng rực sóng nhiệt hướng phía Trần lão tam cương thi phóng đi. Có thể trên ghế ngồi nữ nhân lại thờ ơ, bởi vì một giây sau, kia cháy bùng mà đi hỏa diễm liền đột nhiên dập tắt. Bò đầy Long Tông Thụ trên người nhân đầu cổ trùng, hiển nhiên cũng ảnh hưởng hắn đầu vai cơn giận dữ. Trên bả vai hắn thiêu đốt ba đám hỏa diễm, mắt trần có thể thấy trở nên ảm đạm, thế lửa thu nhỏ, cuối cùng cơ hồ biến thành ba đám ngọn lửa nhỏ. Tựa như phong một đại liền sẽ bị thổi tắt. Nhiễm Thanh hất ra trên người túi vải bượm, trực tiếp đem cái hốt mang theo Na Hí mặt nạ đặt tới trên mặt. Trong khoảnh khắc, ta chủ nhóm hưng phấn tiếng gào thét ở bên tai vang lên. Nhiễm Thanh thân thể dường như thu hoạch được một cỗ lực lượng khổng lồ. Hắn giữ tận lấy gầm thét, cũng hướng phía trung niên nữ nhân vọt tới. Có thể vừa đi ra ngoài hai bước, trong thân thể luồng sức mạnh lớn đó liền liễu lo biến mất. Đột nhiên mất cân bằng, Nhiễm Thanh một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Bên hai tà chủ nhóm tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng vang lên, bọn nó gào thét muốn tiếp tục cho Nhiễm Thanh lực lượng. Có thể Nhiễm Thanh rõ ràng cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng rót vào thể nội, thân thể tứ chi lại không phát huy ra cỗ lực lượng này. Bò đầy trên người hắn nhân đầu cổ trùng, mặc dù không dám đụng vào cái kia quỷ dị Na Hí mặt nạ, có thể bọn chúng lại có thể bò đầy Nhiễm Thanh toàn thân, chặt đứt tà chủ nhóm đối Nhiễm Thanh cung cấp. Trong phòng, trung niên nữ nhân tiếng cười vô cùng đắc ý, nàng nhìn xem một cái lảo đảo ghé vào trước người cháu ngoại trai, nhìn xem một cái thần sắc bề ngoài, đầu vai hỏa diễm biến mất Long Tông Thụ, cuối cùng nhìn về phía sau cùng Mạc Ly, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước đem cái kia cô bé nhỏ kéo tới, lớn lên như thế trắng nõn, tốt một tấm hồ ly tinh mặt." Trung niên nữ nhân đối trẻ tuổi xinh đẹp Mạc Ly, không che giấu chút nào chính mình đố kỵ. Tiếng nói vừa ra, nàng bên người Trần lão tam cương thi chậm rãi tiến lên. Lúc này Mạc Ly lẻ loi chơi chọi đứng ở trong phòng, bên cạnh hắt trong phòng là liên tiếp quỷ dị âm thanh, hướng phía nàng bay tới chính là Trần lão tam âm trầm cương thi. Làm người bình thường nàng, trong tay duy nhất nắm lấy chính là lục thẩm làm cái kia người chết truy. Nhưng cái này chuyên môn gõ lệ quỷ, gõ chết vật truy, lúc này cũng bỏ đầy nhân đầu cổ trùng, cơ hồ không có tác dụng. Đối mặt Trần lão tam cương thi, Mạc Ly trực tiếp bỏ qua ở trong tay người chết truy, cũng không lui lại chạy trốn, vậy mà chủ động hướng phía trên ghế ngồi trung niên nữ nhân đi đến. Nhìn thấy Mạc Ly chủ động đi tới trung niên nữ nhân, hơi kinh ngạc. Ồ, thế mà không phải chạy trốn, mà là trực tiếp hướng ta đi tới. Trung niên nữ nhân cười lạnh nói, muốn tới đây dập đầu cầu xin tha thứ sao? Nhìn thấy Mạc Ly đi qua Nhiễm Thanh, trong lòng tràn ngập lo nghĩ, nhưng hắn lúc này lại không có cách nào ngăn cản. Thừa dịp trung niên nữ nhân lực chú ý bị hấp dẫn, hắn đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, trên sàn nhà nhanh chóng viết xuống một cái huyết hồng sắc quỷ dị ký tự. Pháp khí không thể sử dụng, Na Hí mặt nạ cũng tạm thời bị ngăn cản, nhưng hắn còn có những biện pháp khác. Nhân đầu cổ không phải là không cách nào phá giải, Thẩm Nhị Nương Nương liền biết qua phương pháp phá giải. Có thể Nhiễm Thanh vừa chịu đựng đau đớn trên sàn nhà viết xuống chữ thứ nhất phụ, An Mặc tu thân ngắt tay, thiếp thân quần jean Mặc Ly liền đã đi đến trung niên trước mặt nữ nhân. Đối mặt trước mắt cái này thâm trầm Trần lão tam cương thi, cùng trước mắt cái này phách lối quỷ dị lão bà, Mạc Ly nhếch miệng lên, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng một câu không nói, có thể loại kia âm lãnh mỉm cười đắc ý, lại không hiểu lệnh ra đầu run lên. Nguyên bản nhàn nhã ngồi trên ghế trung niên nữ nhân, đột nhiên cảm thấy được nguy hiểm. Nàng lập tức lên tiếng, cắn chết nàng. Nhận được mệnh lệnh cương thi, đột nhiên gào thét hướng Mạc Ly phóng đi. Giờ khắc này Trần lão tam cương thi, dường như một đầu xuất lồng chó dại. Dù chỉ là bình thường cương thi, lực lượng cũng là người bình thường 3 năm lần trở lên. Có thể đối mặt cái này vọt tới cương thi, Mạc Ly lại thân thể thay đổi, lấy một cái cực kỳ quỷ dị linh hoạt góc độ tránh đi. Xem ra, tựa như là cương thi chủ động lách qua nàng đồng dạng, mà vượt qua cương thi Mạc Ly, đi thẳng tới trung niên trước mặt nữ nhân. Giữa các nàng, lại không trở ngại cản. Trung niên nữ nhân con mắt đột nhiên trừng lớn, cũng đã không kịp trốn tránh. Nàng bóng mạc trong con mắt, chiếu ảnh ra thiếu nữ mảnh khảnh hai tay nắm chặt thành quyền. Một giây sau, thiếu nữ giọng dịu dàng hét lớn, trong phòng truyền đến như địa chấn nổ vang. Chớp mắt hốc mồm Nhiễm Thanh, biểu lộ đờ đẫn Long Tông Thụ, bao quát kinh thiếu tiểu Miên Hoa. Ba người trợn mắt nhìn trên ghế trung niên nữ nhân, liên đối cái ghế của nàng lại bị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Mạc Ly song quyền đánh bay. Trung niên nữ nhân trực tiếp liền người mang ghế dựa đập ầm ầm tại sau lưng trên vách tường, nàng lồng ngực lõm, hai mắt trắng bệch, miệng phun máu tươi, cứ như vậy mềm nhũn co quắp tại trên ghế. Mà hoàn thành đây hết thảy Mạc Ly, lúc này mới đắc ý thổi thổi trên nắm tay không tồn tại cho bụi, đối nằm dạp trên mặt đất Nhiễm Thanh nhíu mày. Ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần nhìn thấy chính chủ, giao cho ta giải quyết. Đánh không được quỷ cùng cương thi, ta còn đánh không được người sống sao? Mạc Ly tràn ngập tiểu đắc ý nhìn xem nàng nụ cười như thế, còn có kia trên ghế sủi lơ gì cả. Nhiễm Thanh ánh mắt đờ đẫn một cái chớp mắt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc lý giải Mạc Ly vì sao một người có thể vào Nam ra Bắc, bình an vô sự. Nàng cái này tiểu thất bản, thật sự có quái lực. Chương 302, đèn kéo quân chương 302, đèn kéo quân trong phòng, ủy dị tĩnh mịch. Theo trên ghế trung niên nữ nhân sủi lơ, Trần Lao Tam cương thi lập tức cứng tại chỗ, giống như là cúp điện máy móc. Mà buồng trong những cái kia quỷ dị âm thanh, cũng trong nháy mắt vô âm thanh. Tựa như trước đó chật ních phòng những người kia, tất cả đều không cánh mà bay. Ngay cả Nhiệm Thanh trên người những cái kia nhân đầu cổ trùng, cũng nao nao trong ra. Nhưng Nhiệm Thanh cũng hiểu được, đó cũng không phải an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Hắn vội vàng dãy rủa lấy đứng dậy, không lo được vừa rồi ngã xuống lúc đầu gối chảy ra, bước nhanh đi đến Trần Lao Tam cương thi trước mặt, từ túi vải buồng bên trong lấy ra giấy trắng, máu gà, lâm thời viết một cái tẩu âm nhân trấn thi phủ dán tại cương thi trên trán. Hắn không phải chuyên nghiệp đối phó cương thi, nhưng tẩu âm nhân có trấn áp thi thể quỷ phù văn, đối phó loại này vô chủ cương thi miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Trấn trụ cái này cương thi, phòng ngừa nó mất khống chế sau đi loạn. Nhiễm Thanh mới xốc lên phòng rèm bài, đi vào đen như mực trong phòng. Căn này đen nhánh trong phòng trống rỗng, lại tại góc tường bày biện một cái màu đen cái bình. Nhiễm Thanh kiểm tra một chút cái bình phong đóng, xác định mật hợp về sau, lại viết hai tấm chấn tà phù dán tại cái bình bên trên. Hoàn thành đây hết thảy, bảo đảm trong bình đồ vật sẽ không bạo tẩu về sau, Nhiễm Thanh mới đi ra khỏi căn này thối thoát, tràn ngập mồ hôi bẩn hôi chua bị phòng. Trở lại phía ngoài phòng khách, lại nhìn thấy từng con lục sắc giáp trùng ngay tại hướng trên ghế bò, lít nha lít nhít bò đầy trung niên nữ nhân toàn thân. Lúc nhích giáp trùng tại nữ nhân trên người nhảy vọt, quần quần xanh sóng nhìn thấy người tê cả da đầu. Những cái kia giáp trùng chẳng những bò đầy thân thể, thậm chí tại hướng nữ nhân lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai chui, giống như là muốn tiến vào thân thể nữ nhân bên trong đi. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, Lệnh Long Tông thụ bất an. Cái kia, Nhiễm Thanh, những này cổ trùng sẽ không muốn ăn thịt người a? Long Tông thụ thấp giọng thầm nói. Cổ sư hung hiểm quỷ dị, luyện cổ đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, cho nên luyện ra cổ trùng cũng đều ngang ngược khát máu. Một khi cổ sư chết, hoặc là mất đi ý thức, những này cổ trùng thường thường sẽ trước hết nhất phản vệ cổ sư. Mặc dù cùng người nuôi quỷ là cùng một bọn, nhưng Nhiễm Thanh gì cả lại không phải người nuôi quỷ một mạch. Nàng trong phòng trong bình đồ vật, rõ ràng là một loại nào đó cổ trùng, mà lại trong thân thể của nàng, hẳn là cũng nuôi cổ trùng. Bây giờ theo nàng ý thức tan rã, nàng cái bụng, huyệt thái dương đang hướng ra bên ngoài cổ động, giống như là thể nội có cái gì nhỏ bé đồ vật muốn chui ra ngoài. Nhiễm Thanh nhìn Mạc Ly liếc mắt một cái, đối với thiếu nữ biểu hiện ra lực lượng cường đại vẫn như cũ có loại cảm giác không chân thật. Mỗi ngày cùng Mạc Ly ở cùng một chỗ, cùng ăn cùng ở, lại không có phát hiện Mạc Ly nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể lại có như vậy quái lực. Mấy lần trước mạo hiểm, giống như cũng không có Mạc Ly phát huy quái lực cơ hội, dẫn đến nàng tồn tại cảm yếu kém. Nhiễm Thanh ánh mắt, lệnh Mạc Ly nhíu mày. Làm sao? Không thể tin được a. Chỉ cho các ngươi những này âm dương đạo thượng người học châu bỏ rắn giết tà thuật, không được ta có chút bản lĩnh thật sự à? Mạc Ly nói đến phi thường có đạo lý. Long Tông thụ cái này tiểu thuyết võ hiệp kẻ yêu thích, lúc này đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn tràn đầy phấn khởi liền đội bằng hỏi, trên đời này thật sự có nội lực sao? Mạc Ly ngươi có thể hay không khinh công a? Có thể bay mái hiên nhà đi biết không? Mạc Ly lắc đầu, không có nội lực cũng sẽ không khinh công. Đến nỗi vượt nóc băng tường, lật cái tường, nhảy cái sân cái gì không có vấn đề, nhưng giống phim truyền hình bên trong như thế nhảy lên mấy chục mét, vậy liền không có khả năng. Ta học cái này gọi quốc thuật, phát triển tại dân quốc năm bên trong, có các loại lưu phái. Nhìn thấy Long Tông thụ trong mắt hướng tới cùng chờ mong, Mạc Ly lắc đầu, cho hắn dội chậu nước lạnh. Đừng ảo tưởng, ngươi nhìn trong võ hiệp tiểu thuyết cái chủng loại kia võ công là không tồn tại. Quốc thuật có thể cường thân kiện thể, luyện đến cảnh giới nhất định về sau, bình thường 3 năm cái tráng hán đều có thể nhẹ nhõm quật ngã. Nhưng như thường đánh không lại xung tháo. Đừng nói hiện tại khoa học kỹ thuật, ngay cả một trận chiến lúc đồ cổ thương đều đánh không lại. Mạc Ly nói, thở dài, nói, canh tử năm liên quân tám nước thời điểm, bắt quái trưởng đã 52 tuổi Trình Đỉnh Hoa lão gia tử nhìn thấy người phương Tây binh bên đường ức hiếp nữ nhân, tiến lên hai bàn tay liền đổ nhào người phương Tây binh sĩ, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Nhưng là quay đầu người phương Tây binh tìm được hắn, trực tiếp xếp hàng sử bắn loạn súng bắn chết hắn. Mạc Ly nâng ví dụ, trực tiếp đem Long Tông thủ đối võ công ảo tưởng chờ mong cho dội tắt. Nhiễm Thanh cũng nhẹ gật đầu, nói, Thẩm Nhị nương nương cũng đề cập tới, một vị nào đó tu hành có thành tựu, có thể gọi đến Thiên Lôi đại tiên sư, cùng người qua đường phát sinh cái vã sau bị bắn lén tại chỗ nát đầu. Nói, Nhiễm Thanh nhìn về phía trước mắt trên ghế sủi lơ mà thôi. Mạc Ly thần kỳ võ lực, Nhiễm Thanh dần dần tiếp nhận. Mặc dù không biết nàng một cái tẩu âm nhân nữ nhi là từ chỗ nào học được quốc thuật, nhưng Mạc Ly không nói, Nhiễm Thanh cũng không tiện hỏi. Hắn đi đến ghế dựa trước mặt, sủi lơ trên ghế trung niên nữ nhân cũng không có triệt để chết đi, nhưng đã là chỉ có hít vào mà không có thở ra. Nàng mềm nhũn nằm tại trong ghế, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt tan rã, khóe miệng không ngừng có bọt máu tràn ra. Nghiêm trọng nhất chính là bộ ngực của nàng, mắt trần có thể thấy lõm một khối, xương sườn không biết bị đánh gãy bao nhiêu đầu. Những cái kia đứt gãy xương sườn đâm vào trong phổi, sớm đã nội tạng xuất rất nhiều. Nhiễm Thanh có chút nhức đầu, ngươi lập tức đem nàng đánh chết, chúng ta hỏi thế nào lời nói a? Nếu như là còn sống người, chỉ cần có thể khống chế lại, Nhiễm Thanh có biện pháp dẫn dụ đối phương nói ra suy nghĩ trong lòng. Có thể người một khi chết rồi, ý thức lâm vào hỗn độn, ký ức bắt đầu mơ hồ, cái này rất phiền phức. Nếu là biến thành quỷ, bắt đầu giao lưu càng tốn sức. Mà lại nữ nhân này, tóm lại là mẫu thân tỷ tỷ a, mặc dù biết đối phương không phải đồ tốt, có thể nữ nhân này tại tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới, nguyện ý lưu Nhiễm Thanh cái này cháu ngoại trai một cái mạng. Chưa nói tới bi thương, thậm chí chưa nói tới thương hại. Nhưng nhìn xem nàng thê thảm như thế chết bất đắc kỳ tử thảm trạng, Nhiễm Thanh cảm xúc vẫn còn có chút phức tạp. Hắn thở dài, nói, gieo gió gặt bão a. Mạc Ly đứng ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, ai biết nàng như thế đồ ăn, một quyền đều gánh không được. Ta đều đã thu lực. Long Tông Thụ nhìn xem nữ nhân trên người bò đầy cổ trùng, nói, chỉ còn cuối cùng một hơi, còn có biện pháp tra hỏi sao? Nếu là cái gì đều hỏi không ra đến, vậy tối nay manh mối coi như là mất. Mặc dù tại trước đó vấn đáp bên trong, nữ nhân đã trả lời mấy cái vấn đề quan trọng, giúp Nhiễm Thanh bọn hắn trải vớt tiền căn hậu quả. Có thể dính đến người nuôi quỷ hạch tâm bí mật, cùng với cái khác người nuôi quỷ thân phận, Nhiễm Thanh bọn hắn nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì. Nhiễm Thanh hơi suy tư, nói, thừa dịp nàng còn không có tắt thở, ta vào nàng động, đây là cơ hội cuối cùng. Nhiễm Thanh tỉnh táo nói, người trước khi chết cuối cùng một đoạn thời gian, trước mắt sẽ hiện hiện quá khứ cả đời đủ loại, các lao nhân xưng là đèn kéo quân. Ta có thể vào nàng động, lấy người đứng xem thị giác nhìn nàng trước khi chết đèn kéo quân. Mặc dù chỉ là nhìn hình tượng, nhìn không ra hoàn chỉnh tin tức, nhưng ít ra so cái gì đều không mất được tốt. Chương 303, pháo hoa chương 303, pháo hoa Nhiễm Thanh quyết định nhập động. Đó cũng không phải khó khăn gì cao thâm thuật, tại trung niên nữ nhân đã nhanh tắt thở thời khắc cuối cùng, nàng ý thức tăng dã, loại thời điểm này nhập mộng cơ hồ không có cái gì lực cản. Có thể Nhiễm Thanh vừa mới bắt đầu bố trí âm đàn, một bên Mạc Ly lại đột nhiên đưa tay kéo hắn lại. Hai người ánh mắt đối mặt, Mạc Ly chần chờ một chút, ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngươi thật muốn đi nhìn sao? Mạc Ly trong giọng nói mang theo một chút bất an, cùng do dự. Nhiễm Thanh hít mắt, nhìn xem nàng, nói, ngươi đang lo lắng ta nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Đón Nhiễm Thanh nhìn chăm chú, Mạc Ly hít sâu một hơi, gật đầu, ngươi còn nhớ rõ trước đó Long Tràng đường phố cái kia nữ quỷ, còn có cản thi đạo nhân Lưu Phương đưa cho ngươi nhắc nhở sao? Nhóm này người nuôi quỷ cái kia dẫn đầu, không thể biết. Một khi biết đối phương, những cái kia người nuôi quỷ liền có thể rất mau tìm đến ngươi. Mạc Ly chỉ vào trên ghế sủi lơ trung niên nữ nhân, nói, 10 năm trước cùng lão bà tử cùng đi tìm quỷ vương quan tài những người kia, bây giờ chỉ còn Nhiễm Thúc Thúc còn sống. Đã chết người là tình huống như thế nào ta không rõ ràng, nhưng duy nhất còn sống Nhiễm Thúc Thúc, đối nhóm này người nuôi quỷ, cùng bọn hắn người dẫn đầu cơ hội hoàn toàn không biết gì. Ngược lại là đã chết Mông Lao Thất, từ nông thôn trốn đến trong thành, chứng minh hắn là biết có đồ vật gì đang hại hắn. Thậm chí hắn khả năng đã biết người nuôi quỷ chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi. Mạc Ly nói, ngữ khí dần dần kiên định lên. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, cho tới bây giờ, những cái kia người nuôi quỷ cũng còn không biết ngươi, ngươi cũng không biết bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể tùy thời bước ra rời đi, từ bỏ tường kha chuyện bên này, trốn đến bên ngoài đi tị nạn. Chỉ khi nào ngươi vào nữ nhân này mộng, nhìn thấy thứ không nên thấy, bị người nuôi quỷ để mắt tới, vậy ngươi nhưng liền không có đường lui. Bước mặt cuối cùng, Mạc Ly ý đổ ngăn cản Nhiễm Thanh. Ngăn cản Nhiễm Thanh đi làm chuyện nguy hiểm. Nàng nói khẽ, xét đến cùng, ngươi cùng đám kia người nuôi quỷ cũng không có cừu hận bất cộng đái thiên a. Không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Nhẹ giọng thuyết phục Mạc Ly, trong mắt dường như mang theo một tia cầu khẩn, muốn lệnh Nhiễm Thanh cứ thế từ bỏ. Quá khứ một tháng thời gian bên trong, Mạc Ly như vậy thuyết phục đã nhiều lần. Nàng hoặc sáng hoặc tối thuyết phục, đều là tại thuyết phục Nhiễm Thanh rời đi Tường Kha, đi theo nàng xuôi nam gia tỉnh, không muốn quấy cái này đầm nước đủ. Giờ khắc này Nhiễm Thanh ngơ ngẩn, nhìn trước mắt cái này tận tình khuyên bảo thuyết phục tiểu nữ, trong thoáng chốc, Nhiễm Thanh dường như trên người Mạc Ly nhìn thấy một người khác cái bóng, nàng mẫu thân cái bóng. Lúc trước cho Nhiễm Thanh khởi linh thời điểm, Lục Thẩm cũng là như vậy ba phen mới bận, muốn nói lại thôi thuyết phục hắn từ bỏ a Lục Thẩm qua đời một tháng, thời gian cũng không lâu, có thể Nhiễm Thanh lại cảm giác giống như đã qua nhiều năm. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Nhiễm Thanh trên người phát sinh quá nhiều chuyện, so hắn quá khứ mười mấy năm nhân sinh cộng lại đều muốn trầm động chập trùng. Bây giờ lại nghe được giống như đã từng quen biết thuyết phục. Nhiễm Thanh hoảng hốt một cái trước mắt, thở dài, có thù a. Tựa như lúc ấy hắn không nhìn Lục Thẩm thuyết phục, khăng khăng lựa chọn bước vào âm dương đạo. Lúc này Nhiễm Thanh, đồng dạng không nhìn Lục Thẩm nữ nhi thuyết phục. Hắn nói khẽ, mẹ ngươi chết, bằng hữu của ta Lý Hồng Diệp một nhà chết, còn có tẩu âm nhân lịch đại tiên sư mê vọng. Đây đều là thù hận a. Lục Thẩm cùng Lý Hồng Diệp chết, cùng nhóm này người nuôi quỷ có thoát không mở liên quan. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư muốn tìm kiếm quỷ vương quan tài, chỉ còn một bước cuối cùng, đây là Nhiễm Thanh đáp ứng Lục Thẩm phải đi hoàn thành nguyện vọng. Nhiễm Thanh không thể lùi bước lý do nhiều lắm. Cho dù hắn cũng sợ, hắn cũng rõ ràng Mạc Ly lo lắng, nhưng hắn không thể ở đây lùi bước. Dựa theo Nhiễm Thanh dự đoán, tẩu âm nhân bạc lớn bên trong mặt chết lại kém một hai con, nhiều nhất không cao hơn ba con, liền có thể lấp đầy. Cái này trong bạc luyện quỷ thuật, cách hoàn thành chỉ kém lâm môn một ước. Chỉ cần trong bạc luyện quỷ thành công, Thẩm Nhị Nương Nương đến Lục Thẩm, lại truyền đến Nhiễm Thanh nơi này ba đời người, cộng đồng đi làm thuật liền muốn hoàn thành. Thông hướng quỷ vương quan tài đường sẽ hướng Nhiễm Thanh rộng mở. Chỉ cần tìm được quỷ vương quan tài, tẩu âm nhân lịch đại tiên sư đều sẽ thu hoạch được nghỉ ngơi. Loại thời điểm này, Nhiễm Thanh nhất định phải muốn xác định người nuôi quỷ mục đích, xác định bọn hắn phải chăng cũng ngấp nghé quỷ vương quan tài, xác định bọn hắn chạy tới một bước kia, sẽ hay không ở phía trước cản đường. Coi như thật bị người nuôi quỷ để mắt tới, Nhiễm Thanh cũng không sợ. Hắn tiến độ chỉ kém lâm môn một cước, cùng người nuôi quỷ cùng nhau thi chạy, ưu thế là hắn. Mà lại tìm tới quỷ vương quan tài về sau, nghỉ ngơi tẩu âm nhân lịch đại tiên sư, biết rõ tiền căn hậu quả. Nhiễm Thanh cũng tốt trở về tìm nhóm này người nuôi quỷ thanh toán thù hận. Lần này thật vất vả tìm tới manh mối, nếu như ở đây bị mất, lần sau lại có tiếp xúc chân tướng cơ hội không biết phải bao lâu. Nếu như bởi vì kẻ thù đáng sợ, liền e ngại sợ hãi, kia còn nói gì báo thù a? Nhiễm Thanh ánh mắt kiên định. Mạc Ly nhìn xem như vậy Nhiễm Thanh, tiến lặng buông lòng tay ra, thở dài. Người cái tên này, tự bị khuynh hướng có chút nghiêm trọng à? Cuối cùng câu này thì thào nói nhỏ, cơ hội nhỏ bé yếu ớt muốt đều. Một bên Long Tông Thụ ho khan một tiếng, vội vàng đi xa mấy bước, giống như là cái gì đều không nghe thấy. Nhiễm Thanh cũng đã đi xa, hoàn toàn không có nghe được. Hắn nhặt lên trên đất túi vải buồn, bắt đầu bố trí đơn sơ âm đàn, muốn khai đàn thi pháp, nhập mộng trên ghế trung niên nữ nhân. Nhìn xem trung niên nữ nhân thê thảm tình trạng, hắn không có đi suy nghĩ sâu xa Mạc Ly đến cùng là thật thất thủ, vẫn là cố ý nghĩ diệt cậu. Hắn cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy ý chí kiên định, trong lòng cũng có dao động cùng e ngại. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, quá khứ nhân sinh bất quá là đầy đất lông gà, âm u không ánh sáng, sống được giống như một con trong khe cống ngầm gian nan cầu sinh chuột. Như vậy nhân sinh, coi như thật thi đậu đại học tốt, một người chật vật sờ soạn lần mò, thu hoạch được tốt đời sống vật chất, nhưng lại có cái gì quá lớn ý nghĩa đâu? Lục Thẩm đến, là tính mạng hắn bên trong sáng ngời nhất ấm áp một chùm sáng, ngắn ngủi chiếu sáng hắn âm u biên giới nhân sinh. Hắn có thể nào dùng bỏ cái này chùm sáng á vì thế, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Đúng, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Nhiễm Thanh ánh mắt rốt cuộc cứng cỏi bốc cháy lên. Hắn không thể trốn tránh đám kia người nuôi quỷ đi, thậm chí trái lại, hắn nhất định phải chủ động hướng phía đám kia người nuôi quỷ đi đến. Oanh oanh liệt liệt mất đi, cũng tốt hơn kéo dài hơi tàn sống tạm bợ. Nhiễm Thanh tại trung niên nữ nhân cái trán, khóe mắt rõ ràng dùng dê rừng huyết hỗn hợp tàn hương bôi mấy lần. Cuối cùng bịn sủi lơ nữ nhân ngã xuống đất, chính mình cũng nằm đổ vào nữ nhân bên người. Hai người sóng vai nằm, cởi giày, một cây dây đỏ kết nối lấy hai người ngón chân út. Theo nữ nhân hô hấp dần dần khô khốc, ánh mắt càng phát ra tăng dã, hai mắt mở ra Nhiễm Thanh, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngốc trệ, tăng dã. Cuối cùng, cái này sóng vai nằm trên mặt đất hai người, bọn họ đôi mắt cơ hồ trở nên giống nhau như lúc. Đồng dạng con ngươi tan rã, đồng dạng con mắt trắng bệnh. Mơ hồ, Nhiễm Thanh nhìn thấy một chút hình tượng. Chương 304, quỷ chương 304, quỷ Nhiễm Thanh loáng thoáng địa, nhìn thấy một chút bay nhanh lóe lên vụn vặt hình tượng. Nhưng những hình ảnh kia quá nhiều vụn vặt mơ hồ, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái hình tượng sẽ khá là rõ ràng. Những này rõ ràng hình tượng tránh hồi, chính là trung niên nữ nhân trong cuộc đời khắc sâu nhất một đoạn ký ức. Tại những cái kia mơ hồ vụn vặt mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn nhìn thấy sau cơn mưa sương mù bao phủ xuống ở mức sơ thôn, nhìn thấy cửa thôn ngồi xổm con chó vàng. Nhìn thấy mỉm cười từ trong túi móc ra bánh bích quy đưa tới nam nhân, nhìn thấy vừa chạy vừa hút nước mũi, theo sau lưng lôi thôi cô bé nhỏ. Những này là trung niên nữ nhân khi còn nhỏ ký ức. Rõ ràng không phải kinh nghiệm bản thân người, chỉ là người đứng xem. Có thể giờ khắc này Nhiễm Thanh, nhưng như cũng cảm thấy một chút ấm áp, nhưng cũng chỉ có một chút. Sau đó trước mắt hiện hiện mảnh vỡ ký ức, đều là chút âm u và bức, quỷ dị lạnh như băng, hiện ra yếu ớt màu lam giọng tàn khốc hình tượng. Bò đầy độc trùng cái bình, tại trong hố cắn xé cổ trùng, mặt âm trầm đứng ở bờ hố vợ chồng. Một màn này vô cùng rõ ràng, hình tượng bên trong hết thảy chi tiết mảy may xuất hiện, thậm chí liền những cái kia độc trùng trên người nhỏ bé lông tơ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này mảnh vỡ ký ức, tại một đám mơ hồ khó phân biệt hình tượng bên trong vô cùng bắt mắt. Là trung niên nữ nhân vĩnh viễn không cách nào lãng quên, khắc sâu tại trong lòng bóng tối. Nhiễm Thanh lấy đệ nhất nhân xương thị giác, nhìn thấy chính mình tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn hài đồng cánh tay luồn vào trong hố, một con lại một con độc trùng cắn xé leo lên. Hình tượng không có âm thanh, thậm chí không có truyền đạt cảm giác đau. Có thể vẹn vẹn chỉ là hình tượng, Nhiễm Thanh liền đã cảm giác tê cả da đầu. Hắn nhìn thấy chính mình tay tại hình tượng bên trong thống khổ phát run. Sau đó ký ức hình tượng lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mơ hồ có thể thấy là một chút sơn lâm, động đá bôi, độc trùng, cái bình, cổ. Những cái kia mơ hồ không rõ hình tượng, hiện ra âm u lạnh như băng mùi vị lạnh lạnh, không còn chút nào nữa ấm áp. Những này tà dị âm lãnh đổ vật dường như tràn ngập nữ nhân toàn bộ tuổi thơ. Nhiễm Thanh tại kia trí nhớ mơ hồ hình tượng bên trong, nhìn thấy chính mình tay dần dần lớn lên, thị giác cũng dần dần biến cao. Cái kia đi theo chính mình sau lưng, chạy nước mũi lôi thôi cô bé nhỏ, cũng dần dần lớn lên thành thiếu nữ. Nàng giữ lại bím, thường xuyên đau lòng giúp chính mình băng bó, lau tứ chi. Sau đó lại nhiều một cái chạy thanh nước mũi, vô cùng bẩn tiểu nam oa. Nhưng cái này tiểu nam oa hình tượng rất ít, đại đa số thời điểm tiểu nam oa đều một người ngồi xổm ở trên mặt đất bên trong chơi, hoặc là ngồi tại thổ khảm thượng ngẩn người. Chính mình trong trí nhớ phụ mẫu cũng dần dần dàn mua. Nhiễm Thanh nhìn thấy chính mình đi rất nhiều nơi, thậm chí đã có thể một người tại trong núi rừng, trong động đá bôi, hắc ám dưới mặt đất đi lại, không cần phụ mẫu đi theo. Cái kia giữ lại bím thiếu nữ, không còn cho nàng lau chùi thân thể. Bên cạnh nàng, nhiều một cái tuổi trẻ, anh tuấn, thanh tú nam nhân. Sau đó là hôn lễ. Vô cùng rõ ràng ký ức hình tượng bên trong, Nhiễm Thanh nhìn thấy thân mang đỏ chót hôn phục thiếu nữ, vui vẻ kéo cái kia ngực ra hoa nam nhân, tại thôn trại tiệc rượu bên trong cho các hương thân mời rượu. Mà chính mình thị giác, lại tại âm u góc hẻo lánh, rời xa đám người, yên lặng nhìn chăm chú một màn kia. Một màn này, đồng dạng rõ ràng mảy may xuất hiện. Nhiễm Thanh thậm chí có thể nhìn thấy cái kia hôn phục thiếu nữ trên sống núi nhỏ bé tàn nhang. Sau đó ký ức hình tượng lại trở nên mơ hồ, mù mịt. Đều là chút âm u mùi vị lạnh lạnh đồ vật. Nhiễm Thanh thậm chí vô pháp từ những cái kia mơ hồ đến giống như chỉ còn bộ sở hình tượng bên trong phòng đoán trung niên nữ nhân kinh nghiệm cái gì. Chỉ là mơ hồ nhìn ra được nàng tại bốn phía phiêu đãng, cùng rời khỏi nhà, rời đi thôn trại. Lại một lần nữa trở nên rõ ràng hình tượng, là cái kia đã đem tóc kéo lên đến, không còn giữ lại bím thiếu nữ, nàng trở nên ôn nhu từ ái rất nhiều. Trong tay giắt một cái ngây thơ tiểu nam hải, biến thành vợ người muội muội cười nói cái gì, cái kia ngây thơ tiểu nam hải sợ hãi mà nhìn xem chính mình mở miệng hô cái gì. Hình tượng không có âm thanh, nhưng Nhiễm Thanh từ khẩu hình có thể nhìn ra được, kia là đang gọi gì cả. Gì cả? Một màn này, đồng dạng hình tượng rõ ràng đạt được hào tất hiện. Nhiễm Thanh thậm chí tại trong thoáng chốc, tựa như cảm thấy một tia lòng chua xót. Sau đó, nữ nhân ký ức hình tượng lại một lần nữa trở nên mơ hồ, lại so trước đó càng thêm lộn xộn. Nhiễm Thanh thậm chí vô pháp từ những cái kia mơ hồ được chỉ còn mổ xẻ hình tượng, suy đoán ra nàng đi địa phương nào, gặp cái gì. Như thế mơ hồ vụn vặt ký ức, vậy mà vô pháp tại trong đầu của nàng lưu lại bất luận cái gì hình tượng, dường như kia về sau một đoạn thời gian rất dài, nàng đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác thời gian. Nhưng những cái kia mơ hồ được chỉ còn mồ sải hình tượng, lại mắt trần có thể thấy trở nên càng ngày càng âm u, càng ngày càng lạnh sắc điệu. Tựa như biểu thị trung niên nữ nhân nhân sinh, tại dần dần trượt xuống vực sâu. Thẳng đến, Nhiễm Thanh trong lòng chấn động mạnh một cái, lại là một màn vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến cơ hồ mảy may tất hiện hình tượng. Hắn nhìn thấy đám người đưa đám, vây quanh ở trước mộ phần thôn dân, đứng ở mộ phần bên cạnh bận rộn cái gì Nhiễm Kiếm Phi, đám người biên giới bị lão nhân ôm tiểu Nhiễm Thanh. Đây là quan tài hạ táng một khắc cuối cùng. Rõ ràng đến cực điểm hình tượng, thị giác rất xa, trung niên nữ nhân đứng ở chỗ rất xa đang nhìn. Kia mùi vị lạnh lạnh ký ức hình tượng bên trong, duy nhất tản ra nhàn nhạt vàng ấm bừng sáng chính là kia miệng hạ táng quan tài. Một loại không hiểu bi thương, quanh quẩn tại Nhiễm Thanh trong lòng. Ngay sau đó, hình tượng lại biến, trở nên càng thêm mơ hồ, ngây ngô. Bay nhanh lóe lên vụn vặt ký ức hình tượng, không biết qua bao lâu, Nhiễm Thanh trước mắt rốt cuộc xuất hiện rõ ràng hình tượng. Nhưng mà hắn nhìn thấy, lại là âm lạnh dưới ánh trăng, trong đêm tối âm trầm chắp lên từng cái nấm mộ, cùng đứng ở nấm mộ bên trong từng đạo bóng đen. Những bóng đen kia vây quanh một cái quan tài cái nắp bị xốc lên, một đạo thâm trầm bóng người ngồi trên quan tài. Da của hắn trắng bệnh, con mắt đen nhánh quỷ dị, dài nhỏ đen nhánh móng tay như quỷ trảo, khoác trên người rách rách dưới áo tang, giống như là mới từ trong mộ móc ra thi hải. Có thể tất cả bóng đen đều vây quanh ở bộ thi hài này bên cạnh, bọn họ dường như tại cùng kính mong đợi đối thi hài nói gì đó. Mà cố này quỷ dị làm người ta sợ hai thi hài, đen nhánh âm vì con mắt lạnh lùng tại mọi người trên thân đảo qua. Nó kia bầm đen bờ môi ngọ ngoại, vậy mà thật đang nói chuyện. Nó giống như là tại cho đám người chỉ điểm lấy cái gì. Nhưng lại tại Nhiễm Thanh muốn nhìn rõ thi thể kia môi ngữ khẩu hình đang nói cái gì trong nháy mắt, trắng bệnh quỷ dị thi thể đột nhiên quay đầu, tựa như cảm thấy được cái gì. Nó kia đen nhánh quỷ dị con mắt thẳng vào nhìn về phía Nhiễm Thanh. Lạnh như băng lạnh lạnh ánh mắt, tựa như có thể xuyên thủng lòng người, xuyên thấu thời không. Nhập mộng trạng thái Nhiễm Thanh, trong lòng run lên bần bật, lại trực tiếp từ loại kia đèn kéo quân nhập mộng trạng thái rơi xuống. Ta nhìn thấy, nằm trên sàn nhà Nhiễm Thanh, đột nhiên ngồi dậy, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn nhìn trước mắt phòng mờ mờ, bên người nằm gì cả thi thể, cùng kinh ngạc lo lắng vây quanh hắn mặc ly long tông thụ. Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi cứng đờ nói, người nuôi quỷ lãnh tụ, không phải người sống, mà là một con quỷ. Bọn hắn tại cho quỷ làm việc. Chương 305, Tiểu Hà sẽ thương tâm. Chương 305, Tiểu Hà sẽ thương tâm. Thấp kém bóng đèn mở nhạt loan quang dưới, tản ra nồng đậm tiêu mùi thối trong phòng kia sáng u ám. Đột nhiên ngồi dậy Nhiễm Thanh, như là sát chết vùng dậy bình thường, dọa bên cạnh ba người nhảy một cái. Có thể không đợi Mặc Ly cùng Long Tông tụ mở miệng hỏi thăm, Nhiễm Thanh liền sắc mặt khó coi đem vừa rồi nhìn thấy hình tượng giảng thuật đi ra. Bọn hắn từ một cái nghĩa địa bên trong đào ra một cái quan tài, đem trong quan tài quỷ mời đi ra. Nhóm này người nuôi quỷ, bọn họ tất cả đều nghe con quỷ kia an bài, cho nên bọn hắn mới khắp nơi bày chúng quỷ đài. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn chính xác tại cúng bái một con quỷ, thậm chí nghe con quỷ kia dặn dò làm việc. Nhiễm Thanh biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, ngựa khí dồn dập đem vừa rồi nhìn thấy kinh dị hình tượng thuật lại cho đồng bạn. Chuyện này, kinh dị tà môn được vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, người nuôi quỷ nhóm có thể là hướng về phía quỷ vương quan tài đi, có thể là cái nào đó kẻ dã tâm trong bóng tối gây sự, có thể là cái nào đó lợi hại tà tu. Có thể hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không có nghĩ đến tình trạng như vậy. Nhóm này người nuôi quỷ phía sau màn, thế mà là một con quỷ tại thao túng hết thảy. Tà đạo huyền tu nhóm, từ trước đều là nô dịch quỷ, xua đuổi cương thi. Có thể như vậy một đám tà đạo huyền tu, vậy mà thành quỷ nanh bước, đi nghe một con quỷ dặn dò. Mặc Ly đôi mắt, bởi vì khiếp sợ mà trừng lớn, cái quỷ gì? Có thể sai khiến nhiều như vậy người sống. Nàng đồng dạng không thể nào hiểu được tình trạng như vậy. Long Tông thủ cũng động, thậm chí hoài nghi Nhiễm Thanh nhìn lầm. Nhiễm Thanh, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Làm sao có thể có quỷ sai xử người nuôi quỷ? Long Tông thụ vô ý thức mà nói, ta nghe qua quỷ hại người, nghe qua quỷ bị người nô dịch, nghe nói qua ác nhân nuôi quỷ. Có thể quỷ tới sai bảo người nuôi quỷ? Cái quỷ gì tà môn như vậy a? Quỷ đều là tàn nhẫn, ngang ngược, tà ma, trừ hại người bên ngoài, cơ hồ không có khác cử động. Chớ nói chi là sai xử một đám người sống đi làm việc. Nếu như có thể làm đến chuyện như vậy, kia còn có thể xem như quỷ sao? Đối mặt đồng bạn chất vấn, Nhiễm Thanh sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ ở vào loại kia kinh hãi trạng thái. Tại nhập mộng trạng thái, bị con quỷ kia để mắt tới trong mấy mắt, cho dù là hắn cũng không khỏi được sợ hãi. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua tất cả quỷ bên trong, tà môn nhất, quỷ dị một con quỷ. Thậm chí cho hắn một loại chưa bao giờ có, trước đó trực diện tà chủ lúc đều không có cảm nhận được âm lãnh áp lực. Nhiễm Thanh nắm chặt hai tay, cưỡng ép bức bách chính mình tỉnh táo lại, để xanh xám vẻ mặt cứng ngắt chấn định. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bên người đã không có khí tức trung niên nữ nhân, không ngừng nhớ lại vừa rồi nhìn thấy kinh dị hình tượng. Nhiễm Thanh trầm giai nói, cái kia nghĩa địa rất kỳ quái, cô quan tài kia kỳ quái hơn. Kia quan tài là thanh đồng tạo, không giống như là gần hiện đại đồ vật. Trên quan tài có chút mơ hồ ký hiệu, thoạt nhìn như là hoa rát hố trời bên trong những cái kia thượng cổ quỷ văn. Cái kia nghĩa địa cũng không giống là tại dương gian. Loại kia quỷ dị âm lãnh hoàn cảnh, nhìn xem giống như là nơi nào đó âm trạch, có điểm giống ô giang quỷ giới. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, không ngừng hồi ức trong đầu nhìn thấy cuối cùng một màn kinh dị hình tượng. Một màn kia quá mức kinh dị khủng bố, không chỉ hắn cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Nhiễm Thanh gì cả cũng ký ức khắc sâu. Có thể càng là hồi ức, Nhiễm Thanh thì càng hoang mang, có thể không thích hợp a. Người có dương thọ, quỷ có âm thọ. Trừ phi là đặc thù phong thủy mộ thất, không có khả năng có quỷ có thể từ mấy ngàn năm trước sống đến bây giờ. Chẳng lẽ là cố quan tài kia? Nhiễm Thanh thì thào nói nhỏ, ý đồ hoàn nguyên chân tướng. Mạc Ly chần chờ một chút, hỏi, hiện tại vấn đề, không phải là con quỷ kia tại sai xử người nuôi quỷ làm cái gì sao? Mạc Ly ân cần nhìn xem Nhiễm Thanh, hỏi, ngươi nhìn thấy bọn hắn nói cái gì sao? Đây mới là trọng yếu nhất. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, nghe không được bọn hắn nói cái gì. Nhiễm Thanh nhập mộng trạng thái, chỉ có thể nhìn, nghe không được âm thanh. Hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này, bên cạnh nằm bất động nữ nhân đột nhiên thống khổ khẽ hừ một tiếng. Kia đã tan rã con mắt, vậy mà lần nữa khôi phục tiêu cự. Nàng kia trắng bệnh được không có chút huyết sắc nào gương mặt, lại cũng trở nên ửng hồng, tựa như sống lại. Trung niên nữ nhân động tĩnh, hấp dẫn ở đây bốn người chú ý. Nhiễm Thanh đội vàng túi đầu, nhìn thấy trên mặt đất nằm gì cả chính xuất thần mà nhìn xem hắn. Cái này ác hình ác trạng, đầy người mủ đau nhức hôi thối trung niên nữ nhân, lúc này biểu lộ vậy mà không còn giữ tợn hung ác. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, da mua khuôn mặt vậy mà hiện ra một tia hiền lành. Cái kia ngũ quan giữa lông mày, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy mẫu thân cái bóng. Nữ nhân cùng Nhiễm Thanh ánh mắt đối mặt, Nhiễm Thanh nhìn thấy nữ nhân đôi mắt bên trong hiện hiện hơi nước nhàn nhạt. Nàng sâu kín nhìn xem Nhiễm Thanh, thở dài nói: "Tiểu Thạch Đầu, ngươi vào ta mộng đi." Làm Âm Dương đạo thượng lão tiền bối, trung niên nữ nhân tự nhiên nhìn ra được bên cạnh những này bố trí là làm cái gì, đoán được Nhiễm Thanh hành vi. Giờ khắc này, hồi quang phản chiếu nàng sâu kín nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Kỳ thật, ta thật hâm mộ ngươi, cũng ao ước cha ngươi. Tiểu Hà tốt bao nhiêu bé gái à, tiện nghi các ngươi hai gia tử, nàng chiếu cố các ngươi hai gia tử nhiều năm như vậy, cuối cùng chết bệnh. Dì cả kỳ thật thật không muốn hại ngươi, ta trước kia rất chán ghét ngươi, không thích ngươi, nhưng cũng không nỡ hại ngươi à. Nếu như còn kịp, ngươi mau rời đi Tường Kha, gọi ngươi cha cùng đi đi. Tường Kha lần này nước đục, các ngươi không muốn chuyến. Quỷ môn là chúng ta mở ra, ô giang quỷ giới bên trong đồ vật cũng là chúng ta mời đi ra. Vị kia lão đại nhân, nó muốn làm chuyện, ngươi ngăn cản không được." Trung niên nữ nhân sâu kín nhìn xem Nhiễm Thanh, khó khăn buông tay. Kia khô gầy như móng nuốt ngón tay vô lực bắt lấy Nhiễm Thanh cổ tay, lạnh buốt xúc cảm ngay tại dần dần mang đi nhiệt độ của người nàng. Nàng dường như còn muốn nói nhiều cái gì, có thể miệng há đại về sau, nhuyễn động đến mấy lần, cũng đã không có sức lực, dường như cái gì đều nói không nên lời. Như vậy tắt tiếng, làm nàng mắt trần có thể thấy trở nên vội vàng sao động. Nàng liều mạng nhúc nhích miệng, muốn nói thêm gì nữa. Lo lắng như vậy, làm nàng thân thể càng ngày càng cứng đờ, vũ quan mặt mày cũng biến thành thống khổ. Nhiễm Thanh vội vàng cầm ngược tay của nàng, nói, "Gì cả ngươi không cần phải nói, ta nghe được. Ta chờ một lúc liền đi gọi ta cha, chúng ta cùng rời đi Tường Kha, cũng không tiếp tục trở về." Nhiễm Thanh không chút do dự nhận lời. Cam kết như vậy, rốt cuộc lệnh nữ nhân mặt mày trở nên buông lỏng. Nàng thống khổ thở phào nhẹ nhõm, cứng đờ thẳng tắp thân thể buông lỏng xuống. Sâu kín nhìn xem Nhiễm Thanh, nhìn xem Nhiễm Thanh mặt mày. Nữ nhân ánh mắt dần dần trở nên tan rã, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Nàng ngây ngốc nhìn lên trần nhà, hô hấp triệt để ngừng. Nhưng tại cuối cùng một khắc này, nàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhiễm Thanh mơ hồ trong đó, nghe được nữ nhân cuối cùng nói nhỏ: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các ngươi muốn xảy ra chuyện, Tiểu Hà sẽ thương tâm." Chương 306, Quỷ thụ tà thuật chương 306, Quỷ thụ tà thuật trong phòng, yên tĩnh như chết. Chỉ còn mấy cái người sống tiếng hít thở vang lên. Nhiễm Thanh cúi đầu, nhìn bên cạnh nằm nữ nhân trống rỗng con mắt triệt để tan rã, hô hấp cũng hoàn toàn biến mất. Tay của nàng trở nên mềm mại, vô lực, mềm nhũn bóp tại Nhiễm Thanh trong tay, dần dần biến lạnh. Từng cái cổ trùng ở trên người nàng núp đích. Nàng huyệt thái dương, ngực xương quay xanh, cổ tay dưới làn da không ngừng có nhỏ bé nhúc nhích nô lên. Cô này người sống trong thân thể, không biết xây tổ bao nhiêu con cổ trùng. Theo cổ sư mất đi, những này cổ trùng bắt đầu sao động. Khi còn sống giữ tợn hung ác trung niên nữ nhân, sau khi chết cũng bất quá là một bộ vô lực thi thể mặc cho cổ trùng ăn mòn. Mà nữ nhân này hoàn toàn chính xác thích muội muội của nàng, cũng bởi vì muội muội nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi đối với hắn có một chút tình cảm. Chỉ ít điểm này cũng không phải là hư giả. Nàng là một cái ác nhân, đây là không thể nghi ngờ. Làm xăng làm bậy, giết hại người khác, mới bởi vậy bị trời phạt, toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, đây đều là bằng chứng. Nhưng cho dù là như vậy tội ác tày trời nàng, trong lòng lại cũng bảo lưu lấy một tia mềm mại cùng ấm áp. Nhiễm Thanh không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói, đây thật là mệnh số vô thường a. Thời đại trước rất nhiều sư thừa y bát đều chỉ truyền cho trưởng tử hoặc là trưởng nữ. Mẹ của hắn bởi vì là trong nhà yêu muội, cho nên tránh bị cổ trùng vệ thân vận mệnh, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Mà Nhiễm Thanh vị này gì cả, một mình tiếp nhận làm cổ sư thống khổ, nàng rõ ràng căm hận chán ghét lấy cổ sư hết thảy, căm hận vận mệnh của mình, căm hận mình bị phụ mẫu chọn chúng. Có thể nàng nhưng không có bởi vậy ghi hận muội muội. Cái kia luôn luôn giúp nàng lau chùi thân thể vết thương, chiếu cố muội muội của nàng, thậm chí thành nàng nhân sinh cuối cùng trong trí nhớ sáng ngời nhất rõ ràng ánh sáng. Nàng cuối cùng đèn kéo quân bên trong, rất nhiều thứ đều nhớ không rõ, thấy mơ hồ, nhưng chỉ có muội muội hình tượng, nàng nhớ kỹ là rõ ràng như vậy. Nhiễm Thanh nhẹ nhàng buông xuống nữ nhân mềm mại vô lực tay, nói, đem nàng kiêng đi thiêu hủy đi. Trong phòng rất nhiều thứ đều cần xử lý. Trừ gì cả thi thể, trong phòng cái kia quỷ dị cái bình, còn có Trần Lao Tam biến thành cương thi, cùng bọn hắn ngủ qua giường chiếu đệm chăn. Những này đều muốn tiêu hủy. Cổ sư sau khi chết, nàng sau lưng vật nếu là không xử lý sạch sẽ, có cổ trùng hoặc là trứng trùng còn sót lại, những này vô chủ mất khống chế cổ trùng mặc dù sống không được quá lâu lâu, nhưng trước khi chết, bọn nó có lẽ sẽ tạo thành nguy hại. Thanh Viên Đường đằng sau chính là núi hoang rừng hoang, ban ngày cũng không thấy bóng người, vườn rau đều không có mấy khối, đến ban đêm liền càng thêm hoang vu. Nhiễm Thanh cóng gì cả thi thể, lay động cản thi trùng, đem Trần Lao Tam thi thể đuổi tới Thanh Viên Đường phía sau trong núi rừng. Tại núi rừng bên trong tìm một chỗ âm u vắng vẻ trong rừng đất bằng, Nhiễm Thanh đem gì cả thi thể đặt ở trên mặt đất, đem chung quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu đống cây củi. Bình thường thi thể như vậy đốt, căn bản đốt không xong, hỏa táng cần thiết nhiệt độ không phải tuổi đốt có thể đạt tới. Nhưng cổ sư thi thể, còn có cương thi, lại cực độ dễ cháy. Thời thêm điểm cây tuổi dẫn đốt về sau, trong ngọn lửa hai cỗ thi thể liền nhanh chóng bốc cháy lên. Từng cái cổ trùng tại hỏa diễm bên trong nhảy lên, thiêu đốt, phát ra đôm đốp rung động âm thanh. Kia là trong thi thể cổ trùng bị thiêu đốt nổ tung. Trần Lao Tam cương thi thể nội cũng truyền tới cùng loại đôm đốp nổ tung âm thanh, chỉ là rất nhỏ. Cổ sư cũng không hiểu luyện thi, cũng sẽ không cản thi, chỉ biết dùng cổ trùng hại chết sống người, để thi thể tại trong đầu cổ trùng ảnh hưởng dưới bảo trì người chết sống lại trạng thái, nghe theo hạ cổ người dặn dò. Long Tông Thụ nhìn xem trong lửa thiêu đốt hai cỗ thi thể, có chút tiếc hận, đáng tiếc cổ cương thi này bán cho Lưu Phương đạo trưởng lời nói, có thể bán mấy vạn khối tiền đâu. Tương tây cái kia cản thi đạo nhân đang cần cương thi, trước đó còn muốn mời Nhiệm Thanh hỗ trợ luyện hành thi, nhưng Trần Lao Tam đi theo Nhiệm Thanh gì cả một tháng, Nhiệm Thanh bọn hắn không rõ ràng cái khác người nuôi quỷ có hay không thấy qua Trần Lao Tam. Nếu như đem Trần Lao Tam cương thi bán đi, bị cái khác người nuôi quỷ phát hiện, lại thuận manh mối này đào xuống đến, rất nhanh liền có thể tra được trong đó một cái người nuôi quỷ bị Nhiệm Thanh cái này tẩu âm nhân hại. Bởi vậy bán cương thi giá cả mặc dù mê người, ba người cũng chỉ có thể lựa chọn đem cương thi tiêu hủy. Nhiệm Thanh gì cả thi thể đốt xong về sau, còn lại một đống lỏng lẻo xương cốt mảnh mỡ, rất nhiều cho cốt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nướng châu chấu hương vị. Nhiệm Thanh đem những này cho cốt đơn giản trang lên. Đến nỗi Trần Lão Tam thi thể, thì là thiêu đến cho cốt đều không thừa. Cương thi so cổ sư thi thể càng dễ đốt, trực tiếp bị đốt thành một loại nào đó hôi thối dịch nhẫn, cuối cùng bị đốt diệt ở trong đống lửa, cái gì cũng không có còn lại. Cuối cùng xử lý là Nhiệm Thanh gì cả cái kia quỷ dị cái bình. Cái này trong bình cũng không phải là quỷ, nhưng trong bình tất tiếng sột soạt tốt dị hưởng âm thanh bên trong, mơ hồ giống như nương theo lấy như người chết kêu rên cầu xin tha thứ. Tựa hồ là có quỷ cùng cổ trùng đợi lại với nhau. Lại tựa như những này cổ trùng có năng lực đặc thù. Long Tông Thụ nghe trong chốc lát, không hiểu tê cả da đầu, cái này trong bình cổ trùng. Chưa từng nghe qua. Cổ trùng ác độc, cho dù là Tường Kha người bình thường cũng nghe qua rất nhiều nghe đồn. Làm trừ tài nhất tộc hậu duệ, Long Tông Thụ đối cổ trùng càng thêm không có khả năng lạ lắm, dù sao gia tộc bọn họ lao nhân khẳng định cùng loại này Tường Kha thường thấy nhất tà đạo thường xuyên liên hệ. Hắn cho Nhiệm Thanh hai người phổ cập khoa học một chút cổ trùng phân loại, còn có một số đề phòng biện pháp. Dựa theo hắn giảng giải, cái này trong bình cổ trùng hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Toàn bộ cái bình hiện ra một loại nào đó âm trầm tử khí, rõ ràng là nuôi sống vật độc trùng cái bình, lại cho người ta một loại nuôi quỷ đàn cảm giác cấm lãnh. Chớ nói chi là trong bình còn mơ hồ có người chết tiếng kêu rên. Nhiệm Thanh nói mà không có biểu cảm gì nói, có lẽ là con quỷ kia dạy nàng đồ vật ta. Hắn như là suy đoán, con quỷ kia tà môn quỷ dị, có thể làm nhiều như vậy người nuôi quỷ nghe theo mệnh lệnh, đưa nó cúng bái, lại nhìn tình huống, giống như là người nuôi quỷ nhóm chủ động đem nó móc ra cung phụng. Nhóm này người nuôi quỷ làm như thế, khẳng định có lợi có thể đổ. Tất nhiên là con quỷ kia có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, mà lại là chỗ tốt cực lớn. Một con tà môn quỷ dị quỷ, giáo một loại nào đó âm trầm quái dị, trước kia không ai thấy qua tà thuật, đây không phải cái gì ngạc nhiên chuyện. Nhiệm Thanh dùng dê rừng huyết hỗn hợp có tẩu âm nhân tàn hương, đem toàn bộ cái bình bôi lên hai lần, vừa đi vừa về làm hao mòn trong đàn tử khí. Đợi đến cái này quỷ dị cái bình yên tĩnh một chút về sau, mới đơn độc chống lên một đống lửa, đem cái bình đặt ở hỏa bên trên. Rất nhanh, cái bình bị nóng ấm lên, bên trong không ngừng truyền đến đôm đốp rung động âm thanh, giống như là rất nhiều côn trùng tại trong bình bị nướng chín. Thẳng đến toàn bộ cái bình đều bị nhiệt độ cao thiêu đến nổ tung, Nhiệm Thanh mới đưa cái bình đập nát, nhìn thấy rất nhiều nướng đến cháy đen độc trùng thi thể. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, đều chỉ là cổ trùng độc vật. Mặc dù khả năng có chút hi hữu, thậm chí liền cổ sư theo đuổi bảy màu con giết đều có, nhưng những này độc trùng thi thể nhìn từ ngoài, lại nhìn không ra có cái gì tà môn. Dị thương của bọn nó, theo hỏa diễm thiêu đốt, tất cả đều hóa thành cho bụi. Chương 307, thấy biết chướng chương 307, thấy biết chướng Nhiệm Thanh lại chống lên một luồng hỏa, đem những này cháy đen độc trùng thi thể triệt để tiêu hủy, lại dùng tảng đá ép thành cho tàn về sau. Lúc này mới thu thập hiện trường rời đi. Làm chuyện cẩn thận là hắn cho tới nay chuẩn tắc. Mặc dù hao phí gần một buổi tối thời gian, nhưng thanh lý qua đi hiện trường, lại nhìn không ra quá nhiều hỏa thiêu vết tích. Những cái kia độc trùng coi như lại thế nào quỷ dị, bị hắn dùng tẩu âm nhân thủ đoạn mài, lại bị hỏa thiêu thành cho. Hóa thành cho luôn không khả năng kia lại thai hòa người. Ba người mang theo Tiểu Miên Hoa đạp lên đường về, gì cả cho cốt, Nhiễm Thanh vẫn chưa mang đi hạ táng, trực tiếp chôn ở trong núi rừng. Tẩu âm nhân đối với thân hậu sự thấy rất nhẹ, chỉ cần đi được nghỉ ngơi, sẽ không thi biến, không sẽ trở thành ác quỷ. Vậy liền hết thảy trôi chảy, sau khi chết có thể an ổn tiêu tán, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Âm Dương đạo thượng tà đạo huyền tu nhóm, sợ nhất là chính mình sau khi chết biến thành lệ quỷ. Vậy liền thật không được an bình. Hiện tại đã biết thủ phạm thật phía sau màn là ai, Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh, hỏi, ngươi dự định đi tìm cái kia quỷ phiền phức sao? Nhiễm Thanh gật đầu, muốn đi, nhưng không phải hiện tại cũng không tốt tìm tới con quỷ kia. Nhiễm Thanh hoài nghi, con quỷ kia hang ổ ngay tại thang máy lâu bên trong. Thang máy lâu hư hư thực thực nhóm này người nuôi quỷ xào huyệt, mà thang máy trong lầu rất nhiều quỷ dị tà ma địa phương, trong đó thậm chí có người chết hố, cùng người chết trong hố đản sinh quỷ vương. Thấy thế nào, đều giống như một cái lệ quỷ xào huyệt ổ điểm. Con quỷ kia nếu như liền đợi tại nguyệt chiếu lời nói, như vậy nó rất có thể liền ở tại thang máy lâu. Nhiễm Thanh nói, ta muốn đi trước tìm tới quỷ vương quan tài, giải cứu tàu âm nhân lịch đại tiên sư. Về sau lại đi tìm con quỷ kia báo thủ. Khoảng cách trong vạc nuôi quỷ thuật hoàn thành, chỉ còn lâm môn một cước. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, hoàn thành lục thẩm nguyện vọng. Dù là Nhiệm Thanh chết tại con quỷ kia trong tay, hắn cũng chết cũng không tiếc. thậm chí có thể không đội mà đi tìm con quỷ kia, chỉ cần hoàn thành lục thẩm nguyện vọng, tìm tới quỷ vương quan tài, Nhiễm Thanh thậm chí có thể suy xét Mặc Ly đề nghị, rời đi Tường Kha tị nạn. Hắn có thể đi bên ngoài nhiều bắt mấy con quỷ ngâm rượu, tăng lên chính mình âm lực, để cho mình mạnh lên sau trở lại báo thủ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nếu như hai phe địch ta lực lượng thật như thế cách xa, Nhiễm Thanh cũng sẽ không đi không công chịu chết. Nhiễm Thanh mặc dù còn không biết người nuôi quỷ mục đích, cũng không biết cái khác người nuôi quỷ rơi xuống, nhưng là tại gì cả lúc Lâm Trung đèn kéo quân trong trí nhớ, hắn thấy rõ lúc ấy vây quanh ở ngôi mộ trước tất cả mọi người mặt, những cái kia cùng Hùng Đại Thành ở cùng một chỗ, cùng nhau nuôi quỷ người, Nhiễm Thanh ghi nhớ diện mạo của bọn họ. Chỉ cần biết bọn hắn tướng mạo, về sau nghĩ tìm tới liền không có khó khăn như vậy, chí ít có chính xác mục tiêu. Âm Dương Đạo cái vòng này rất nhỏ, chỉ cần tại trong vòng pha trộn, gặp được những này người quen là chuyện sớm hay muộn. Nhiễm Thanh bình tĩnh giảng thuật, nhưng Mặc Ly lại không cảm thấy vui mừng. Nàng chỉ là không nói gì mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Ngươi đều nhìn thấy con quỷ kia, còn có thể toàn thân trở ra sao?" Dựa theo trước đó hiểu rõ tình trạng đến xem, ngươi nhìn thấy nó, biết nó kia một cái chớp mắt, liền rốt cuộc tránh không được nó. Mặc Ly nói: "Thấy biết chướng là rất tà môn, giống Trần lão tam, rõ ràng chết mấy giờ, nhìn xem lại cùng người không việc gì giống nhau. Có thể tông thụ vừa nói toạc hắn chết chuyện này, hắn tại chỗ liền ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử." Mặc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh nói: "Có chút tà vật tại ngươi không biết nó thời điểm, dù là nó ở trước mặt ngươi hoảng, các ngươi hai bên cũng khó có thể đối mặt. Chỉ khi nào ngươi biết nó, chờ nó tới tìm ngươi thời điểm, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ta hoài nghi bọn chúng chỉ phái nhân diện yêu đến hại ngươi, lại không phải tự mình đến tìm ngươi nguyên nhân, chính là bởi vì thấy biết chướng tồn tại. Hiện tại thấy biết chướng phá, nói không chừng ngày mai đám kia người nuôi quỷ liền muốn đến nhà tới gặp chúng ta." Mặc Ly có chút nhức đầu. Đối với cái này, Nhiễm Thanh không nói gì. Long Tông Thụ lại kinh ngạc nói, đây không phải là càng tốt sao? Chúng ta muốn tìm người nuôi quỷ báo thù, nhưng bọn hắn lại còn chưa nhất định biết địch ý của chúng ta. Loại thời điểm này, bọn nó nếu là dám chủ động tới cửa. Long Tông Thụ gãi đầu một cái, nói, lấy Mặc Ly quả đấm của ngươi, đến lúc đó không đem bọn hắn phân đánh đi ra, coi như bọn họ kéo đến sạch sẽ. Từ khi kiến thức Mặc Ly một quyền đánh bay Nhiễm Thanh gì cả cảnh tượng về sau, bây giờ Long Tông Thụ đối Mặc Ly tràn ngập mê chi tự tin. Đối với cái này, Mặc Ly liếc mắt, nói, nào có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nàng cũng không có phản đối Tông Thụ thuyết pháp. Mặc dù thấy biết chưa phá, nhưng ít ra tại thời khắc này, Nhiễm Thanh bọn hắn vẫn là có nhất định ưu thế. Chỉ là ưu thế không có như vậy lớn, lại muốn bước ra rời đi, khả năng không dễ dàng như vậy. Nhưng Nhiễm Thanh cũng không hối hận. Hắn nhẹ hít một hơi, nói, bận điệu một đêm, đều mệt mỏi. Đi về nghỉ tốt, chúng ta đêm nay đi tìm tiếp theo con quỷ đi. Lục Thẩm cho sách nhỏ bên trong, còn lại 3 con quỷ. Trong đó gần nhất một con, ngay tại Nguyệt Chiếu Thành bên trong. Còn lại 2 nơi tắc cách rất xa. Một chỗ tại Thuận Bình thành phố Thiên Long Chuân Bảo, Hồng Vũ năm bên trong quân đội đóng quân Tường Kha quân đồn tiểu trấn. Một chỗ khác tại Tường Kha Nam Bộ Nam Bàn nước sông Ngực, Vạn Phong Hồ. Nhiễm Thanh lời nói vừa nói xong, Mặc Ly liền trừng lớn mắt, kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nói, đêm nay liền đi. Mệnh chủ bài đâu? Người không giới chú. Mệnh chủ bài nguyên rủa, bây giờ đặt ở người nuôi quỷ Hùng Đại Thành trên thân. Muốn giải trừ cái này nguyên rủa, hoặc là thu thập Hùng Đại Thành, hoặc là hao phí rất nhiều thời gian giải chú. Nhiễm Thanh lại dự định trực tiếp động thủ. Mặc Ly nghi ngờ nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, nói, đừng nói với ta, ngươi dự định trực tiếp mời Lịch Đại Tiên Sư bài vị. Nhiễm Thanh đã qua 1 tháng thời gian bên trong, một mực đang không ngừng buôn ba, thu quỷ. Nhưng lấy hắn yếu đớt tâm lực, mặc dù có tẩu âm nhân bản sự bản thân, lại thêm Mặc Ly, Long Tông Thụ trợ giúp, nhưng đối mặt những cái kia quỷ, kỳ thật đều vượt xa hắn phạm vi năng lực. Sở dĩ một mực thành công, mệnh chủ bài nguyền rủa không thể bỏ qua công lao. Cái này quỷ dị tà môn mệnh chủ bài, trực tiếp lệnh những cái kia quỷ trở nên suy yếu, vô lực. Bây giờ Nhiễm Thanh muốn nắm quỷ, lại không đợi mệnh chủ bài nguyền rủa. Phải biết sách nhỏ thượng quỷ, càng về sau càng mạnh a. Mặc Ly trừng mắt, Nhiễm Thanh lại không giải thích, chỉ là nói, thời gian khẩn cấp. Chỉ còn cuối cùng 1-2 con quỷ, tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn tình nguyện tiêu hao nửa năm dương thọ, trực tiếp mời Lịch Đại Tiên Sư trấn áp ác quỷ. Đây là nhất bất việc dùng ít sức biện pháp. Nhưng Nhiễm Thanh nói xong, không chỉ Mặc Ly, liền Tông Thủ cũng muốn nói chuyện. Có thể hai người lại còn chưa kịp mở miệng, con đường phía trước bên cạnh liền vang lên một cái giàn mua mệt mỏi, ốm yếu lao phu nhân âm thanh. Ba vị đại lao ra, các người rốt cuộc trở về. Buổi sáng dưới ánh mặt trời, công viên đường xi măng phòng cửa chính, một con màu lông lộn xộn, ẩu tả lão hồ ly ốm yếu đột nhiên chui ra. Nó mệt mỏi nhìn xem Nhiễm Thanh ba người, thân hình lung lay, giống như là bệnh tình tăng thêm, lại giống là bị thương rất nặng. Ba người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, lão hồ ly yếu ớt nói, xuyên tăng đan cắt lao tiên sinh, chết rồi. Chương 308, ta đến thay ngươi nói chương 308, ta đến thay ngươi nói ra lông lộn xộn thô ráp, ốm yếu lao hồ ly từ xó xỉnh bên trong chui ra ngoài, suy yếu mỏi mệt nhìn xem Nhiễm Thanh ba người. Nó mang tới tin tức, lệnh ba người đều là sửng sợ. Xuyên tăng đan cắt chết rồi. Nhiễm Thanh phản ứng đầu tiên là không thể nào. Cái kia thần bí lao đầu ở tại thang máy lâu bên trong, cùng một đám người nuôi quỷ là hàng xóm, lại xem ra hai bên lẫn nhau quen thuộc, thậm chí khả năng đấu phát qua, không phải vậy hai bên không có khả năng bình yên vô sự. Khuya ngày hôm trước loại kia nhìn không thấy quái vật hoàn toàn chính xác khó giải quyết, nếu như không có đề phòng tình huống dưới, rất dễ dàng cắm. Có thể xuyên tăng đan cắt cái này lão nhân thần bí, không có khả năng thua ở loại kia nhìn không thấy quái vật trong tay a. Không có quỷ la tiền cổ Nhiễm kiếm phi, khi lấy được Mặc Ly nhắc nhở về sau, đều thành công đuổi đi loại kia nhìn không thấy quái vật. Thần bí xuyên tăng đan cắt, thế mà chết rồi. Nhiễm Thanh thần sắc kinh ngạc, hỏi, chết như thế nào? Lão phu nhân ngươi tận mắt thấy. Buổi sáng ánh nắng chiếu xuống xi măng cửa phòng, ố yếu hồ ly hữu khí vô lực ghé vào dưới mái hiên nơi hẻo lánh trong bóng tối. Nó mệt mỏi không còn chút sức lực nào có do, yếu ớt nói, tối hôm qua nhìn thấy xuyên tăng đan cắt lão tiên sinh thời điểm, hắn đã chỉ còn cuối cùng một hơi, cùng lão bà tử trò chuyện trong chốc lát về sau, hắn liền tại chỗ tọa hóa. Tại thỉnh cầu của hắn dưới, lão tiên sinh thân hậu sự là ta giúp hắn hoàn thành. Trong nhà hắn cố quan tài kia, là hắn vì chính mình chuẩn bị, ta đem hắn táng tại trong quan tài. Lão hồ ly giảng thuật xuyên tăng đan cắt qua đời. Dựa theo nó thuyết pháp này, cái này lão nhân thần bí là tuổi thọ đã hết, tự nhiên chết giả. Nhưng là, lão phu nhân tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nhiễm Thanh đối xuyên tăng đan cắt chết từ chối cho ý kiến, mà là hỏi thăm lão hồ ly, ngài đã biết hại chết lục tử kẻ thù sao? Lão hồ ly sâu kín thở dài, nói, xuyên tăng đan cắt lão tiên sinh cũng không có nói cho ta kẻ thù là ai, chỉ là khuyên ta từ bỏ báo thù, khuyên ta hồi lão Vương Sơn. Ai? Lão hồ ly ốm yếu mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, Nhiễm lão gia, ngài biết đám người kia lai lịch sao? Nhiễm Thanh bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, biết đại khái một chút, các ngươi ra cái kia trong phòng quỷ, chính là đám người này đặt ở lão Vương Sơn. Nhiễm Thanh nói được lập lờ nước đôi, chỉ nói một điểm mặt ngoài da lông. Lão hồ ly lại cùng Nhiễm Thanh trò chuyện vài câu, liền rời đi. Lão thân đã biết, đa tạ Nhiễm lão gia đề điểm. Hồ ly vẫn chưa có từ Nhiễm Thanh nơi này hỏi cái gì hữu dụng tin tức. Chờ lão hồ ly đi xa về sau, ba người vào phòng, Long Tông Thụ tò mò hỏi, tại sao ta cảm giác là lạ? Lão hồ ly này, Long Tông Thụ bản năng cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Nhiễm Thanh nói, không chỉ lão hồ ly quái, cái kia xuyên tăng đàn cắt cũng trách. Nhiễm Thanh sửa sang lấy mạch suy nghĩ, nói, cái kia xuyên tăng đàn cắt như là đã không còn sống lâu nữa, thế mà còn tại trước khi chết triệu tập một đống người muốn liên thủ đối kháng quỷ môn. Hắn mưu đồ gì? Ta hoài nghi cái này lão lạt ma không có chết, chí ít không chết hết, khẳng định còn có một loại nào đó âm mưu chờ lấy. Đến nỗi lão hồ ly này, liền lại càng không cần phải nói. Nó kia ốm yếu dáng vẻ, ba phần là thật, ba phần là trang, muốn trang thảm bác đồng tình. Nó khẳng định không có nói với chúng ta nói thật, nhưng lại nghĩ kéo chúng ta lời nói. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, lấy nhóm này sơn yêu mang thủ tính tình, nó cùng đám kia người nuôi quỷ còn có được dày vò. Đối với cuối cùng câu này, Long Tông Thụ gật đầu tán thành, đúng đúng, loại này sơn yêu nhất mang thủ, lòng dạ hẹp hòi. Mà lại loại này sơn yêu đến báo thủ, đồng dạng đều là dốc toàn bộ lực lượng, hận không thể diệt kẻ thù cả nhà, không có khả năng chỉ một con hồ ly. Long Tông Thụ nói không chừng toàn bộ lão Vương Sơn kia một tổ hồ ly, lúc này đều trong nguyện chiếu thành đâu. Lão hồ ly mặc dù xem ra tội nghiệp, nhưng ba người mặc dù trẻ tuổi, lại không phải đồng tình tâm tràn lan thánh mẫu, thời khắc để phòng cái lão hồ ly này. Bây giờ bắt quỷ sắp đến, Nhiễm Thanh đã không muốn trêu chọc cái này ổ hồ ly, cũng tạm thời không muốn đi tìm người nuôi quỷ phiền phức. Ba người đơn giản rửa mặt, nghỉ ngơi, ăn xong bữa điểm tâm nhét đầy cái bao tử về sau, Long Tông Thụ liền ngã đầu nằm ngủ. Nhiễm Thanh cũng nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Lần này chìm vào giấc ngủ, không có loại kia nhìn không thấy quái vật đến như hại bọn chúng. Cùng mỗi cái buổi tối đều sẽ tới một lần nhân diện yêu bất đồng, loại kia quái vật tập kích một lần sau khi thất bại, dường như liền sẽ không lại đến. Nhiễm Thanh ngủ sau 2 tiếng tỉnh lại, nhìn thấy Mạc Ly xách ghế đầu ngồi tại xi măng cửa phòng. Buổi trưa dưới ánh mặt trời, thiếu nữ ngồi dưới ánh mặt trời nhìn xem truyện tranh. Sau lưng dưới núi công viên đường dòng xe cộ âm thanh, hai tay thị trưởng những cái kia thương gia có kẻ mặc cả tranh luận âm thanh, còn có các loại ngoại phóng loa quảng cáo âm thanh. Thôi có vẻ ồn ào thành thị tạc âm, trong gió múa. Lặng lặng ngồi dưới ánh mặt trời tắm nắng, lật xem truyện tranh thiếu nữ, lại tựa như độc lập với một cái thế giới khác bên ngoài, không nhận chung quanh tạp âm ảnh hưởng. Nhiễm Thanh nhìn Mạc Ly liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, đi múc nước rửa mặt. Nhưng chậu nước bưng trở về, túi đầu bắt đầu rửa mặt Nhiễm Thanh, đột nhiên cảm thấy được một bên có nóng rực ánh mắt nhìn tới. Hắn ngơ ngác một chút, kinh ngạc nhìn về phía một bên Mạc Ly, làm sao rồi? Vừa mới còn hết sức chăm chú xem sách Mạc Ly, lúc này lại nhìn chằm chằm hắn. Cái loại ánh mắt này lấp lánh nhìn thẳng, lại để Nhiễm Thanh có một chút không được tự nhiên. Nghe được Nhiễm Thanh hỏi thăm, Mạc Ly khép lại truyện tranh, nói, xác định đêm nay muốn nắm quỷ sao? Nhiễm Thanh khốn hoặc nhìn nàng, gật đầu, đúng a, đêm nay đi bắt quỷ. Đây không phải đã chuyện đã quyết sao? Chẳng lẽ Mạc Ly lại nghĩ quên hắn? Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xẹt qua, Nhiễm Thanh liền nghe được Mạc Ly âm thanh, như vậy bắt xong quỷ đâu? Trực tiếp đi tìm Quỷ Vương quan tài sao? Mạc Ly thế mà không có khuyên Nhiễm Thanh lại chờ mấy ngày. Cái này vượt qua Nhiễm Thanh đoán trước. Hắn kinh ngạc nhìn xem Mạc Ly, đối nàng biết rõ còn cố hỏi cảm thấy không hiểu, đúng à, bắt sống quỷ, nếu như hoàn thành trong vạc luyện quỷ thuật, ta liền đi tìm Quỷ Vương quan tài. Đây không phải đương nhiên sao? Mạc Ly lời này hỏi được, tựa như là đang hỏi rõ thiên có muốn ăn hay không cơm giống nhau, đơn thuần nói nhảm. Nhìn xem hoang mang Nhiễm Thanh, Mạc Ly nhưng như cũ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh mặt, nói, như vậy đi tìm Quỷ Vương quan tài, là chúng ta cùng nhau sao? Mạc Ly hỏi thăm, lệnh Nhiễm Thanh sắc mặt cứng lại. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, hắn há to miệng, càng không có cách nào trả lời vấn đề này. Nhìn thấy Nhiễm Thanh phản ứng như vậy, Mạc Ly cười đắc ý, nói, quả nhiên, ngươi dự định một người đi, đúng không? Giờ khắc này Mạc Ly cười đến có chút đắc ý, nhìn thấu Nhiễm Thanh ý nghĩ, làm nàng phi thường vui vẻ. Bị nói toạc ra nội tâm ý nghĩ Nhiễm Thanh, muốn nói lại thôi. Mạc Ly lại đánh gậy hắn, nói, ta đến thay ngươi nói tốt rồi. Tìm Quỷ Vương quan tài không giống với bắt quỷ, trước đó bắt quỷ thời điểm, ngươi một mực đem tiên sư bài vị mang ở trên người, cho nên đồng ý tông thủ cùng ta cùng nhau hỗ trợ. Bởi vì ngươi cảm thấy, coi như thật gặp được nguy hiểm, ngươi có tiên sư bài vị, tuyệt đối có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Chương 309, chữ viết chương 309, chữ viết nhưng bây giờ không giống. Hiện tại là muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài, muốn đi vào ô giang quỷ giới chỗ sâu, muốn từ những cổ La quốc đó ác quỷ bên trong xuyên qua, cái này sẽ là vô cùng hiểm ác đường xá, cựu tử nhất sinh. Coi như có tiên sư bài vị phù hộ, ngươi cũng không có toàn thân trở ra nắm chắc. Nếu như chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào chết tại trên đường, đặc biệt là tông thụ, nếu như tông thụ chết rồi, ngươi cũng không biết như thế nào đối mặt hắn mẫu thân. Dù sao tông thụ cùng ta đều không có nhất định phải quấn vào chuyện này lý do, đúng không? Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, cho nên ngươi muốn một người đi, không mang tới chúng ta. Như vậy cho dù chết, cũng chỉ chết ngươi một người. Dù sao Nhiễm Thanh là có cũng được mà không có cũng không sao một đứa cô nhi, cha không thương, mẹ đã chết, ngươi cho dù bỏ mạng, cũng sẽ không với cái thế giới này tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Là như thế này à? Mạc Ly ngữ khí bình tĩnh giảng thuật đáng sợ lời nói. Những lời này, giống như là từng cây bén nhọn châm bình thường, thật sâu đâm vào Nhiễm Thanh trong lòng. Cuốn lại hắn toàn thân ngưỡng ấy, da mặt nóng lên. Hắn lần thứ nhất phát hiện, thiếu nữ trước mắt, vậy mà lại như thế hiểu rõ hắn, thậm chí liền nội tâm của hắn ý nghĩ đều phỏng đoán được rất rõ ràng. Loại này nội tâm bí mật bị cương ép móc ra, đào lên ném đến đại mặt trời phía dưới bạo phơi cảm giác. Nhiễm Thanh biểu lộ bất bách, giống như là cái quả cầu ra xì hơi. Mạc Ly nhíu mày nhìn xem hắn, nói, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Nhiễm Thanh nhưng mà nhìn xem nàng, nói, ngươi làm sao đoán được? Hắn tự cho là mình ẩn tàng được đủ tốt. Đây là ngay từ đầu, Nhiễm Thanh liền làm tốt dự định, chưa từng có bại lộ qua. Tông thủ cùng Mạc Ly muốn hỗ trợ hảo ý, hắn phi thường cảm kích, nhưng đồng ý là bởi vì hắn mang theo tiên sư bài vị, tự tin bắt quỷ lại hung hãn, tiên sư bài vị cũng có thể trấn trụ chẳng tử. Nhiễm Thanh sợ nhất nợ nhân tình, nhưng càng sợ tông thủ cùng Mạc Ly nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, kia hắn nửa đời sau sợ là muốn tại ấy nấy bên trong vượt qua. Có thể hắn những này tiểu tâm tư, Mạc Ly lại không có dấu hiệu nào vạch trần đi ra. Mạc Ly đắc ý nhìn xem hắn, nói, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đoán được còn không phải đương nhiên sao? Tông thủ ngươi có thể không mang, nhưng là ta nhất định phải muốn cùng đi. Mạc Ly nói, lão bà tử lại chẳng ghét, nhưng chuyện này cũng có liên quan tới ta, ta cũng muốn giúp nàng được yên nghỉ giải thoát. Đến lúc đó chúng ta có thể gạt tông thủ, hai người cùng nhau. Mạc Ly lời nói còn chưa nói xong, trong phòng liền vang lên tông thủ yếu ớt âm thanh. Cái kia, liền không thể đem ta cũng cùng nhau mang lên sao? Ta cũng sẽ không cản trở, trọng yếu như vậy chuyện đừng đem ta bỏ xuống a. Cửa phòng mở ra, một mặt buồn ngủ, tóc rối bởi tông thủ đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa hai người ánh mắt kinh ngạc, cái này cao gầy hướng nội thiếu niên yếu ớt rụt cổ một cái, nói, trước khi ngủ nước uống nhiều, muốn đứng dậy đi nhà xí, vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện. Ba người sáu mắt tương đối, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Nhiễm Thanh mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nhưng đi tìm Quỷ Vương quan tài, thật không thể mang ngươi cùng nhau, tông thủ. Nhiễm Thanh thành khẩn nói, ta là Lục Thẩm đệ tử Y Bát, Mạc Ly là Lục Thẩm nữ nhi, chúng ta tại tìm Quỷ Vương quan tài trong chuyện này, có không thể đổ cho người khác nghĩa vụ. Nhưng ngươi chỉ là đến giúp đỡ, ngươi giúp chúng ta nhiều lần như vậy, lớn hơn nữa nhân tình cũng đã sớm trả hết. Đi tìm Quỷ Vương quan tài thực tế quá nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, ngươi bạn nhất có nguy hiểm, chúng ta nên như thế nào cho ngươi mẹ bàn giao a? Nhiễm Thanh nói được tình ý chân thành. Mà đạo lý, cũng đích thật là đạo lý này. Người thiếu niên thư sinh khí phách, nhưng rất nhiều chuyện không thể bằng nhiệt huyết xông lên đầu đi làm. Tông thụ giảng nghĩa khí, muốn giúp đỡ, Nhiễm Thanh nhưng lại không thể không vì hắn lo lắng nhiều. Nghe Nhiễm Thanh thuyết phục về sau, Long Tông thụ há to miệng, dường như muốn phản bác. Nhưng cuối cùng, hắn lại tìm không ra lời nói đến nói. Nhiễm Thanh nói lời nói này thật xinh đẹp, quả thực không có kẽ hở, thậm chí có chút đạo đức bắt cóc ý vị. Long Tông thụ chỉ có thể lễ bài cúi đầu, nói, nhưng ít ra để ta giúp điểm bận điều a. Nhiễm Thanh nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó có thể làm phiền ngươi tại Dương Gian trông coi, cho chúng ta trông coi biển báo giao thông. Đi ô giang quỷ giới tìm Quỷ Vương quá tải, nhân gian khẳng định phải lưu biển báo giao thông. Đây là một cái không có chút nào nguy hiểm sống, thậm chí không cần người thủ. Nhưng Tông thụ nghe, vẫn gật đầu, xa suốt cảm xúc dịu đi một chút. Hắn ôm bụng đi thượng nhà vệ sinh, lại trở về ngủ tiếp. Xi măng trước phòng sân viện bên trên, chỉ còn Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly. Mạc Ly do hỏi, đêm nay đi bắt quỷ, mấy điểm xuất phát đâu? Đi chỗ nào bắt? Mạc Ly rốt cuộc hỏi thăm chính sự. Nhiễm Thanh nói, 11 điểm xuất phát, chúng ta đi chặt đầu đường phố giao lộ, chờ nửa đêm bên trong ba xe. Nửa đêm bên trong ba xe, Nguyệt Chiếu Thành bên trong một cái tà dị truyền thuyết. Nghe nói bên ngoài hào chặt đầu đường phố 302 quốc lộ giao lộ, nửa đêm 12 điểm sẽ gặp phải một chiếc quỷ dị bên trong ba xe. Không có người biết chiếc xe kia mở hướng nơi nào, lại là từ chỗ nào lại tới. Nhưng là trải qua chiếc kia bên trong ba xe người, nửa đường xuống xe trốn về đến về sau, đều sẽ rất nhanh trở nên si ngốc, chỉ biết nói mê sảng. Nếu như không thể nửa đường nhảy xe trốn về đến, bị bên trong ba xe lôi đi, vậy liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy người này. Cái này quỷ dị truyền thuyết, tại Nguyệt Chiếu Thành lưu truyền mấy chục năm. Nghe nói tại còn không có bên trong ba xe, chỉ có xe ngựa dân quốc năm bên trong, liền đã có cùng loại quỷ kéo xe khủng bố truyền thuyết. Mà cái này nửa đêm bên trong ba xe, chính là Lục Thẩm lưu lại sách nhỏ bên trên, Nguyệt Chiếu Thành phụ cận cuối cùng một con ác quỷ. Có thể Nhiễm Thanh lời nói vừa nói xong, Mạc Ly liền sử sốt. Nàng kinh ngạc mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, nửa đêm bên trong ba xe, không phải là 875 lò sát sinh. Mạc Ly trợn mắt hốc mồm biểu lộ, giống như là gặp ủy. Nhiễm Thanh cũng sửng sốt một chút, nói, cái gì 875 lò sát sinh? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt hai giây, Mạc Ly đột nhiên đưa tay, nói, đem kia bản sổ cho ta. Ta xem một chút. Từ khi Mạc Ly sau khi trở về, đây là nàng lần thứ nhất chủ động yêu cầu nhìn mẫu thân di vật. Trước đó Lục Thẩm lưu lại những cái kia di vật, nàng hoàn toàn không để cập tới, cũng không đi được vào. Nhưng hôm nay lại chủ động nhắc tới muốn nhìn sổ. Nhiễm Thanh cảm thấy kỳ quái, nhưng không có bảo mật lý do, đem Lục Thẩm khi còn sống lưu lại cái kia sách nhỏ sờ đi ra, đưa cho Mạc Ly. Dưới ánh mặt trời, Mạc Ly mở ra cái này sách nhỏ nhanh chóng lật qua lật lại. Rất nhanh, nàng lật đến mấy tờ cuối cùng. Mạc Ly đôi mắt, ở trong đó nửa đêm bên trong ba xe kia một tờ thượng dừng lại một hồi lâu, lại đi đi về về lật qua lật lại trước sau vài trang. Cuối cùng, nàng chau mày, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Nhiễm Thanh, hỏi, cái này sổ thật sự là lão bà tử đưa cho ngươi? Nàng tự tay đưa cho ngươi? Thiếu nữ dị thường phản ứng, lệnh Nhiễm Thanh biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Hàn Yên lặng tiếp nhận sách nhỏ, nói, là ta dựa theo nàng di ngôn, tại nàng dưới giường trong giường tìm tới. Có vấn đề gì sao? Mạc Ly nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh trong tay sách nhỏ nói, có vấn đề rất lớn. Nói chuyện đồng thời, thiếu nữ mặt không biểu tình, phía trên này chữ viết, không phải lao bà tử. Viết cái này sách nhỏ, một người khác hoàn toàn. Chương 310, Lục Thẩm 2 năm không có bắt quỷ. Chương 310, Lục Thẩm 2 năm không có bắt quỷ. Mạc Ly lời nói, lệnh Nhiễm Thanh ngộp. Lời nàng nói quá mức kinh người, đến mức Nhiễm Thanh đại não đứng máy một cái chớp mắt, cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình. Viết cái này sổ không phải Lục Thẩm. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem Mạc Ly, nói, kia còn có thể là ai? Cái này sách nhỏ, là Lục Thẩm qua đời vào lúc ban đêm, Nhiễm Thanh từ dưới giường lật ra đến. Gần như không có khả năng bị người đánh cháo. Mà lại sách nhỏ thượng hoàn toàn chính xác viết rất nhiều đi âm bắt quỷ kỹ xảo, bú đắp vu quỷ thần thuật thượng một chút bỏ sót. Đồng thời thẳng đến trước mắt, Nhiễm Thanh dựa theo sách nhỏ thượng chỉnh tự đi bắt quỷ, đều làm được bình an không ngại, một đường thông thuận. Nếu như không phải Lục Thẩm an bài viết xuống đây hết thảy, kia còn có thể là ai? Nhiễm Thanh khó có thể tin. Mạc Ly nhìn xem sách nhỏ, nói, lão bà tử hoàn toàn chính xác viết qua cùng loại sách nhỏ, năm đó nàng viết thời điểm, ta nghiêng mắt nhìn qua vài lần. Cái này sổ tiến về phía trước một chút nội dung, cùng với nàng lúc ấy viết nhất trí, đích thật là nàng viết đồ vật. Nhưng nét chữ này không phải lão bà tử, giống như là những người khác đằng chép nàng sổ. Mạc Ly nói như vậy, lại nói, mà lại đằng sau viết những này quỷ, ta luôn cảm thấy kỳ quái. Lấy lão bà tử tính cách, nếu như nàng biết nguyệt chiếu phụ cận có những này lợi hại mấy quỷ, nàng khẳng định chính mình đi thu thập, vì cái gì càng muốn lưu lại cho ngươi đâu? Ngươi đều có thể thu thập hết những này quỷ, nàng chẳng lẽ thu thập không được? Mạc Ly nói, hoàn thành trong bạc luyện quỷ thuật, tìm tới quỷ vương quan tài, đây là nàng cùng Thẩm Nhị nương nương sư đồ mấy chục năm tâm nguyện. Nàng chỉ cần chính mình động thủ lại thu mấy cái quỷ, liền có thể hoàn thành tẩu âm nhân một mạch tâm nguyện, có thể nàng lại không có động thủ, một mực giữ lại. Cái này rất quái thật đấy. Mạc Ly nói, đây không phải lão bà tử tính cách, nàng làm việc một mực đội vàng sao động cực kỳ. Để lập tức liền muốn hoàn thành trong bạc luyện quỷ thuật không đi làm, đối với nàng mà nói, tựa như là một đầu cá khô rơi tại mèo hoang trước mặt, mèo hoang lại không đi đụng giống nhau, quả thực trái ngược lẽ thường. Mạc Ly càng nói càng có đạo lý. Nhưng Nhiễm Thanh chần chờ một chút, nhìn xem thiếu nữ trước mắt, đạo, cái kia, từ khi ngươi rời nhà trốn đi về sau, Lục Thẩm liền không có lại đi nắm quá quỷ. Ngươi sau khi đi 2 năm này, Lục Thẩm không tiếp tục quản nguyệt chiếu thành bất cứ chuyện gì, đến mức trong thành ra một chút tà ma, ác quỷ, huyên náo người bình thường cũng nghe được phong thanh, nàng đều không có đi quản. Rõ ràng nhất chính là chàng bá ba nam lộ kia miệng giếng bên trong quỷ nước. Náo quỷ địa điểm ngay tại trung tâm thành phố, chết mấy người, cư dân phụ cận nhóm đều biết nơi đó náo quỷ. Nhưng Lục Thẩm lại hoàn toàn không để ý tới. Lão Dương bị nghe được Nhiễm Thanh muốn nắm quỷ thời điểm, đều có chút cảm thán may mắn, cảm thấy Nhiễm Thanh là vì dân trừ hại. Nhưng những này, Mạc Ly không biết. Nàng 2 năm trước cùng Lục Thẩm náo vặt, một thân một mình rời nhà trốn đi, 2 năm sau trở về, nhưng cũng quật cường chưa từng hỏi Nhiễm Thanh liên quan tới Lục Thẩm trước khi chết phát sinh sự tình. Mạc Ly chỉ biết Lục Thẩm qua đời, lại đối Lục Thẩm qua đời chi tiết cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe được Nhiễm Thanh nói chuyện này, Mạc Ly đột nhiên khẽ giật mình. Môi của nàng có chút mở ra, có chút khiếp sợ, nàng 2 năm không có bắt quỷ rồi. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, giờ khắc này Mạc Ly trên mặt lại có chút bi thương, dường như xúc cảnh sinh tình đồng dạng. Nàng 2 năm không có bắt quỷ. Mạc Ly lẩm bẩm lặp lại một lần, tựa hồ đối với sự thật này cảm xúc cực lớn. Thiếu nữ dị thường phản ứng, lệnh Nhiễm Thanh trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Mạc Ly rời nhà trốn đi nguyên nhân cùng Lục Thẩm bắt quỷ có quan hệ? Cho nên Mạc Ly rời nhà trốn đi về sau, Lục Thẩm mới đình chỉ bắt quỷ. Nhưng bởi vì tẩu âm nhân bắt quỷ, mẫu nữ phát sinh xung đột. Cái này rất kỳ quái a. Hắn đối mẹ con này ở giữa phát sinh mâu thuẫn xung đột, càng thêm tò mò. Nhưng ngay tại Nhiễm Thanh tự hỏi, chính mình có thể hay không mượn cơ hội hỏi một chút chuyện này thời điểm, Mạc Ly lại đột nhiên mở miệng nói, nhưng coi như thế cũng không thích hợp. Mạc Ly chỉ vào Nhiễm Thanh trong tay sách nhỏ, nói, cái này sổ thượng chữ viết, không phải lão bà tử, là người khác viết. Coi như lão bà tử trước khi chết cùng quỷ đạt thành hiệp nghị, bị quỷ đóng vai, có thể loại này đóng vai cơ hồ cùng nàng bản thân không khác, không có khả năng có chữ viết biến hóa. Cho nên cái này sổ vẫn như cũng là người khác viết, mà lại trừ chữ viết bên ngoài, nguyệt chiếu thành cuối cùng cái này quỷ cũng không thích hợp. Mạc Ly bi thương phiền muộn bẹn bẹn tiếp tục mấy giây, nàng lập tức lại bỏ xuống những tâm tình này, đem lực chú ý đặt ở sổ bên trên. Nàng nhìn chăm chú lên Nhiễm Thanh hai mắt, nói, theo lý thuyết, ngươi hẳn là đi tìm 857 lò sát sinh cái này quỷ tài đúng. Lò sát sinh cái này quỷ là những năm gần đây đi ra, nguyệt chiếu thành bên trong biết đến không ít người. Mặc dù cái này quỷ hung hãn khủng bố, nhưng nó so với chặt đầu đường bên trong ba xe, cái này quỷ muốn đơn giản hơn nhiều. Chặt đầu đường cái kia bên trong ba xe, đã tại nguyệt chiếu mấy chục năm, quỷ dị tà môn, lệnh người kiêng kỵ. Lão bà tử lúc còn trẻ, Thẩm Nhị nương nương niên đại đó, cái kia tà ma liền đã tại. Mặc dù khi đó là một chiếc xe ngựa, nhưng ngay cả lão bà tử cùng Thẩm Nhị nương nương đều đối cái này quỷ dị chặt đầu đường tà ma làm như không thấy, không có đi trêu chọc. Bây giờ cái này sách nhỏ lại muốn sai sử ngươi đi tìm cái này quỷ, mà không phải càng đơn giản 857 lọ sát sinh. cái này phi thường không thích hợp. Mạc Ly thần tình nghiêm túc. Lục Thẩm 2 năm không có bắt quỷ chuyện, làm nàng có chút sầu não. Nhưng đối với thời khắc này hai người mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là đêm nay muốn nắm quỷ. Nàng nói gần nói xa ám chỉ, đều là hoài nghi cái này sách nhỏ là người ngoài biết, giáp tâm bất lương. Thậm chí cho rằng đi tìm cái kia nửa đêm bên trong ba xe, phi thường hung hiểm. Chúng ta đi 857 lò sát sinh, có lẽ sẽ tốt một chút, Mạc Ly như thế đề nghị. Mạc Ly đề nghị như vậy, Lệnh Nhiễm Thanh chần chờ. 857 lò sát sinh. Hắn trung quy mới nhập hành một tháng, đối âm dương đạo thượng chuyện cũng không hiểu rõ. Mạc Ly nói cái này 857 lò sát sinh, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng Mạc Ly sẽ không hại hắn, đây có lẽ là một cái ổn thỏa đề nghị. Có thể thẳng đến trước mắt, Nhiễm Thanh đều tại dựa theo sách nhỏ thượng chỉnh tự đi bắt quỷ. Hiện tại đột nhiên muốn thay đổi mục tiêu. Nhiễm Thanh suy nghĩ trong chốc lát, đi vào nhà đánh Lao Dương bị điện thoại. Bấm Lao Dương bị điện thoại về sau, Nhiễm Thanh hỏi thăm 857 lò sát sinh chuyện. Mà Lao Dương bị thậm chí không cần đi nghe ngóng, lập tức liền cho trả lời. 857 lò sát sinh a. Nhiễm Lao bản ngươi muốn đi nơi này sao? Lao Dương bị có chút do dự, nói, chỗ kia hung rất a. Lục Thẩm lúc trước đi nhìn một cái, nàng đều nói chỗ kia rất hung hãn, ngay cả nàng đều muốn cẩn thận chuẩn bị. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, Lục Thẩm đột nhiên mặc kệ nguyệt chiếu thành chuyện, 857 lò sát sinh cũng liền một mực giữ lại. Lão Dương bị lời nói, Lệnh Nhiễm Thanh trầm mặc. Xem ra 857 lò sát sinh hoàn toàn chính xác hung danh bên ngoài a, hắn lại hỏi chặt đầu đường nửa đêm bên trong ba xe. Chương 311, do ai viết sổ? Chương 311, do ai viết sổ? Đối với chặt đầu đường nửa đêm bên trong ba xe, lão Dương bị hiển nhiên biết được càng nhiều. Dù sao cái đồ chơi này là nguyệt chiếu thành bên trong lưu truyền mấy chục năm linh dị truyền thuyết, nghe nói dân quốc thời kỳ liền có. Lão Dương bị nói, cái kia nửa đêm bên trong ba xe à, rất tà môn, nhưng Lục Thẩm nói vật kia không có gì nguy hại. Bình thường chỉ có tâm tà, sát khí trọng, hoặc là phạm ngu muốn chết người, mới có thể đụng vào vật kia. Chỉ cần trời tối sau đừng ở chặt đầu giao lộ loạn hoảng là được. Lão Dương bị nói, nhưng nếu như thượng chiếc kia bên trong ba xe, kia kết cục thường thường đều rất thảm. Nửa đường nhảy xe đảo tẩu mấy người kia, sau đó đều không hiểu thấu trở nên ngu dại điên, mỗi ngày hô trong nhà có quỷ, trên đường có quỷ, giống như khắp nơi đều có quỷ giống nhau, nhìn thấy ai cũng sợ hãi. Nếu như không thể nhảy xe đi, như vậy liền lại cũng không về được. Tám mấy năm thời điểm, có cái 17 tuổi thanh niên cùng bạn bè đánh cược, chạy tới chặt đầu đường đụng quỷ, kết quả bị bên trong ba xe tiếp đi. Kia thanh niên phụ mẫu tìm tới ta chỗ này, cầu ta hỗ trợ, ta mời Lục Thẩm hỗ trợ tìm một chút. Nhưng liền Lục Thẩm cũng không tìm tới người này rơi xuống, nói là không tại rừng gian, âm gian cũng tìm không thấy bóng dáng, không biết đi địa phương nào. Lão Dương bị cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Nhiễm lão bản, ngươi cũng không phải là muốn đi tìm cái này nửa đêm bên trong ba xe à? Vẫn là muốn đi 857 lò sát sinh. Hai địa phương này đều không phải đất lành a. Lão Dương bị có một chút lo lắng, nhưng hắn cũng không tốt thuyết phục, chỉ có thể luyện chuyển biểu đạt sự quan tâm của mình. Nhiễm Thanh lại cùng Lão Dương bị trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới cúp điện thoại. Mà trên giường Tông Thụ cũng bị điện thoại này âm thanh đánh thức. Hắn buồn ngủ đuốt mắt ngồi dậy, nói, ta làm sao nghe được ngươi đang nói cái gì chặt đầu đường, cái gì 857 lò sát sinh. Nhìn thấy Tông Thụ tỉnh lại, Nhiễm Thanh liền đem Mạc Ly ngoài ý muốn phát hiện nói cho hắn. Nghe được Nhiễm Thanh hắn cái kia sách nhỏ thượng chữ viết không phải Lục Thẩm, mà là một người khác hoàn toàn về sau, Long Tông Thụ kinh ngạc một chút. Cái kia sổ không phải Lục Thẩm viết, kia còn có thể là ai? Ai mạnh như vậy, có thể tại Lục Thẩm trong phòng chơi thay xà đổi cột, mà lại đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Long Tông Thụ không hiểu ra sao. Hắn chú ý điểm, hiển nhiên cùng Mạc Ly Nhiễm Thanh đều không quá đồng dạng. Dù sao Tông Thụ cùng Lục Thẩm không có tình cảm gì cơ sở, cho nên hắn nhìn chuyện góc độ ngược lại muốn càng vĩ mô tỉnh táo một chút. Ba người tại cửa ra vào tập hợp, sáu mắt tương đối. Long Tông Thụ không có đi tiếp Nhiễm Thanh đưa tới sách nhỏ, nói, đây là các ngươi tẩu âm nhân bí mật bất truyền, liền đừng cho ta nhìn. Nói xong, Tông Thụ lại nói, 857 lò sát sinh cùng chặt đầu giữa đường ba chuyện xe, ta đều biết. Chặt đầu đường cái kia bên trong ba xe, từ nhỏ ta liền cho ra ra khuyên bảo qua, không được đi kia phụ cận hoảng. Đến nỗi 857 lò sát sinh, hung cực kỳ. Hai năm trước xuất hiện, không biết là ở đâu ra quỷ, cũng không biết là thế nào xuất hiện. Nhưng là con quỷ kia vừa xuất hiện, toàn bộ lò sát sinh bên trong người liền chết hết, nghe nói lúc ấy chết hơn 30 người. Một cái không có chạy đến. Toàn bộ lò sát sinh đều bị bỏ hoang, rốt cuộc không ai dám hướng bên kia đi. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, ta nghe ta ra ra nói, lúc ấy có người ra giá cao treo thưởng, mời tốt mấy vị cao nhân đi đối phó cái này quỷ. Đều là tại Tường Kha bản địa âm dương đạo thượng thai to mặt lớn, có bản lĩnh thật sự người, không phải loại kia nửa bình nước khắp nơi hoàng lừa đảo. Nhưng cuối cùng mời đi bắt quỷ năm cái cao nhân chết hết, một cái không có trở về. Về sau lò sát sinh liền rốt cuộc không ai dám quản. Nói đến đây, Long Tông Thụ do dự một chút, lại nói, ta nghe nói Lục Thẩm lúc ấy muốn quản tới, nhưng không biết nguyên nhân gì, về sau Lục Thẩm liền nửa ẩn lui, cũng không tiếp tục ra tay. Nói xong, Long Tông Thụ trần trở nói, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta vẫn là dựa theo cái này sổ thượng chính tự, đi tìm nửa đêm bên trong ba xe tốt rồi. Dù sao hai địa phương này đều tà môn rất là nguy hiểm, nhưng ít ra chúng ta trước đó dựa theo sách nhỏ thượng chính tự đi bắt quỷ, đều không có ra cái vấn đề lớn gì. Nếu như cái này sổ thật sự là cạm bẫy, muốn cầm đến hại chúng ta, không cần thiết một mực nghẹn đến cuối cùng mới dở trò xấu a. Nếu là ngay từ đầu, cái này sách nhỏ liền sai sử Nhiễm Thanh ngươi đi chỗ nguy hiểm nhất, ngươi mới nhập môn liền đụng hung nhất quỷ. Kia ngay từ đầu liền cái gì đều kết thúc, cần gì phải lưu đến cuối cùng mới dở trò xấu đâu. Long Tông Thụ tỉnh táo phân tích nói, coi như cái này sách nhỏ không phải Lục Thẩm viết, mà là những người khác viết. thì tính sao? Có lẽ là Lục Thẩm không biết ra được đến, hay là nàng viết sổ hư rồi, lại hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại cái này sổ cũng có thể là nàng mời bạn bè hỗ trợ viết dùm. Nói không chừng là con quỷ kia đóng vai Lục Thẩm thời điểm, viết không đến người sống chữ, mời người viết dùm đây này. Chí ít Mạc Ly xác định, phía trước bộ phận nội dung là đúng, vậy chúng ta làm gì nhất định phải đi hoài nghi nội dung phía sau là giả đâu? Liền không thể tất cả đều là đúng, chỉ là chữ viết có vấn đề mà thôi. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, sách nhỏ thượng chỉnh tự đều là tốt, không có hại qua chúng ta. Kia tại sao phải đến thời khắc cuối cùng, chúng ta muốn đi hoài nghi cái này sổ đâu? Long Tông Thụ tò mò nhìn Mạc Ly, nói, hay là nói, Mạc Ly ngươi cảm thấy đi lò sát sinh so với trước chặt đầu đường an toàn hơn một chút. Tông Thụ tò mò hỏi thăm, mà vấn đề này trong nháy mắt đem Mạc Ly cho hỏi đứng hình. Nàng biểu lộ cứng đờ một cái trước mắt, hiển nhiên không biết đáp lại như thế nào. Hoàn toàn chính xác, nơi này hai cái địa phương kỳ thật đều hung hiểm. Một cái đã chết rất nhiều người, hung lệ vô cùng. Một cái quỷ dị tà môn, tồn tại mấy chục trên trăm năm. Từ bình thường thị giác đến xem, hai địa phương này kỳ thật không có gì khác nhau quá nhiều, dù sao đều là địa phương nguy hiểm. Nhưng Mạc Ly nhưng thật giống như đối nửa đêm bên trong ba xe rất kháng cự, càng có khuynh hướng 857 lò sát sinh. Nhiễm Thanh bị Tông Thụ một nhắc nhở, cũng ý thức đến ở trong đó cổ quái. Hắn kinh ngạc nhìn xem Mạc Ly, đạo, vậy chúng ta đêm nay đi lò sát sinh. Nhiễm Thanh thăm dò Mạc Ly phản ứng. Mạc Ly không lời nhìn xem hắn, nói, ta cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Ta chẳng qua là cảm thấy lò sát sinh an toàn một điểm, chí ít lò sát sinh bên trong nháo quỷ là sáng tỏ, ngươi thật dự định mời tiên sư bài vị lời nói, nhất định có thể trấn áp. Nhưng nửa đêm bên trong ba xe cái kia tà ma, liền lao bà tử cũng không biết là cái gì, vạn nhất tiên sư bài vị trấn không được đâu. Còn có cái này sách nhỏ chưa biết, không thích hợp. Đến cùng là cái này sách nhỏ. Việc này ta luôn cảm thấy có vấn đề. Mặc dù tựa như Tông Thủ nói, cho tới bây giờ, cái này sách nhỏ đều không có hại qua chúng ta. Nhưng cho dù là có người muốn giúp chúng ta, vậy đối phương là ai đâu? Luôn không khả năng bật trọng yếu như vậy, thật sự là lao bà tử đi tìm người qua đường hỗ trợ viết dùm à. Mạc Ly vẫn là hoài nghi sách nhỏ nội dung bị người thay xả đổi cột. Nhiễm Thanh nghe phân tích của nàng, cũng cảm thấy có đạo lý. Hai người cách nhìn, đều có đạo lý riêng. Nhiễm Thanh trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ trạng thái. Nhưng không đợi hắn xoắn suýt quá lâu, trong phòng điện thoại lại đột nhiên vang lên. Trước đây không lâu cúp điện thoại lão Dương Bỉ, vậy mà gọi điện thoại tới. Nhiễm Thanh có chút hiếu kỳ, kết nối lão Dương Bỉ điện thoại. Lại tiếp vào một cái tin tức mới nhất. Không, không tốt. Nhiễm lão bản. Lão Dương Bỉ có chút gấp rút khẩn trương nói, ta vừa rồi đi hỏi thăm một chút 857 lò sát sinh chuyện, phát hiện chỗ kia không thể đi. Người đêm nay tuyệt đối đừng đi a. Lão Dương Bỉ lo lắng nói, kia lò sát sinh bên ngoài mở một cái hồng môn. Hồng môn rộng mở, quỷ quái dạ hành. Lão Dương Bỉ cái này tin tức mới nhất, lệnh Nhiễm Thanh sửng sốt. Lò sát sinh đi không được. Kia giống như chỉ có thể dựa theo sách nhỏ trình tự, đi tìm nửa đêm bên trong ba xe A chương 312, khẳng định không phải Lục Thẩm chương 312, khẳng định không phải Lục Thẩm. Nhiễm Thanh xuất phát từ ổn thỏa, lại hỏi thăm chặt đầu đường phải chăng có hồng môn. Chuyện này, Lão Dương Bỉ cũng thuận tiện nghe ngóng. Chí ít tại cho đến trước mắt, không có nghe nói chặt đầu trên đường có hồng môn. Quỷ môn mở rộng chuyện, đi qua hai ngày này lên men, đã không phải là cái gì bí mật. Xem ra, Nguyệt Chiếu Thành bên trong cùng Âm Dương Đạo có liên quan người đều đã biết quỷ môn ở trong thành rộng mở chuyện. Đến mức Lão Dương Bỉ như vậy người liên lạc, có thể rất nhanh thu được phong thanh. Từ trong điện thoại xác định nhất tình huống mới về sau, Nhiễm Thanh đem tin tức chia sẻ cho đồng bạn. Nghe được lò sát sinh đã mở hồng môn, Long Tông Thụ chần chờ, vậy xem ra chúng ta không có lựa chọn. Quỷ môn một khi xuất hiện, làm tà đạo huyền tu liền nhất định phải nhanh rời xa. Nếu không nửa đêm 12 điểm, quỷ môn rộng mở, xuất hiện tại quỷ môn phụ cận tà đạo huyền tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lò sát sinh xuất hiện quỷ môn, kia Nhiễm Thanh bọn hắn tối ưu lựa chọn dĩ nhiên chính là chặt đầu đường nửa đêm bên trong ba xe. Đối mặt tình trạng như vậy, Mạc Ly không nói thêm gì nữa, dường như ngầm thừa nhận muốn đi chặt đầu đường. Nhưng Nhiễm Thanh lại đột nhiên nói, coi như mở môn, cũng không phải là không thể đi. Chúng ta tại Long Tràng đường phố thời điểm, chẳng phải đuổi tại nửa đêm trước 12 giờ bắt đi Long Tràng đường phố nữ quỷ sao? Chỉ cần chúng ta nắm chắc tốt thời gian, tại nửa đêm trước 12 giờ bắt lấy quỷ cũng rời đi, như thường có thể toàn thân trở ra. Mạc Ly ngươi cảm thấy thế nào? Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly, nghiêm túc hỏi thăm Mạc Ly ý kiến. Dưới ánh mặt trời, Nhiễm Thanh ánh mắt sáng rực, ý đồ đạt được Mạc Ly một loại nào đó khẳng định. Có thể giờ khắc này, đối mặt Nhiễm Thanh kia sáng ngời lóe sáng hai mắt, Mạc Ly lại vô ý thức rời đi đôi mắt, mặt mày buông xuống nói: "Ta không rõ ràng, ta chỉ là lo lắng biết sổ người dở cho xấu." Nhưng Tông Thụ nói được cũng đúng, cái này sổ thượng nội dung cũng không có vấn đề gì. Trước đó không có hại qua chúng ta, không có lý do tại cuối cùng mấy lần mới hại người. Cũng có thể là thật là lão bà tự an bài, nếu nàng an bài đi nửa đêm bên trong ba xe, mà không phải 857 lò sát sinh, liền khẳng định có lý do của nàng. Trước đó còn thuyết phục Nhiễm Thanh đi 857 lò sát sinh Mạc Ly, lúc này lại dao động. Hồng môn tại 857 lò sát sinh xuất hiện chuyện này, tựa hồ đối với nàng mang đến ảnh hưởng nào đó. Mạc Ly giống như đang sợ hồng môn. Rõ ràng chỉ cần tại 12 điểm trước rời đi, trên lý luận là không có nguy hiểm. Nhưng hồng môn tại lò sát sinh mở ra tin tức, lại lập tức quấy nhiều phán đoán của nàng. Đối mặt Mạc Ly đột nhiên dao động, Nhiễm Thanh thật sâu nhìn nàng một cái, lại không nói thêm gì. Nhiễm Thanh bình tĩnh tiếp nhận Mạc Ly cho ra lý do. "Tốt, vậy chúng ta đêm nay liền đi chặt đầu đường phố, tìm chiếc kia nửa đêm bên trong ba xe." Long Tông Thụ lại đột nhiên nói, "Kỳ thật chúng ta có thể không đội vã như vậy, đi bắt cuối cùng một con quỷ trước đó, có lẽ có thể đem viết sổ người bắt đi ra." Long Tông Thụ lời nói, lệnh Nhiễm Thanh khẽ giật mình. "Làm sao bắt?" Cái này căn bản không có mục tiêu, không biết là do ai viết ra, chẳng lẽ Long gia có cái gì tổ truyền bí thuật, có thể thông qua chữ viết lần theo dấu vết đến viết chữ người rơi xuống. Bí thuật như vậy muốn thật có, cũng quá tà môn đi. Nhiễm Thanh không hiểu ra sao. Long Tông Thụ Tắc nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói: "Nhiễm Thanh, ngươi một mực tại coi nhẹ một người, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Lý Hồng Diệp thật kỳ quái sao?" Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, hỏi: "Nói thế nào?" Long Tông Thụ nói: "Đầu tiên, Lý Hồng Diệp giống như có thể giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Tối hôm qua chúng ta xuất phát trước, nàng khẩn cấp gọi điện thoại tới cảnh báo, nói rõ nàng có thể thông qua một loại nào đó biện pháp chú ý tình trạng của ngươi. Nếu là chúng ta tối hôm qua không nghe nàng, trực tiếp đi tìm Hùng Đại Thành, có lẽ giờ phút này đã bị kia người nuôi quỷ bắt lấy. Ngươi gì cả cũng nói rồi, Hùng Đại Thành là bọn hắn đặt ở bên ngoài một cái bẫy, ai đụng ai chết. Nhưng bí mật này, Lý Hồng Diệp lại rõ ràng. Chứng minh nàng đối nhóm này người nuôi quỷ bí mật biết được rất nhiều, nàng trước đó còn chỉ điểm ngươi đi đem người nuôi quỷ mạng của bọn hắn chủ bài cho trộn. Ngươi gì cả cũng nói, Lý Hồng Diệp mẫu thân chết, cùng nhóm này người nuôi quỷ có quan hệ rất lớn. Mẫu thân của Lý Hồng Diệp, cùng nhóm này người nuôi quỷ hiển nhiên là cùng một bọn, chí ít tại cùng một trận chiến tuyến bên trên. Nhưng là, Lý Hồng Diệp cũng không muốn hại ngươi, ngược lại tại thời khắc mấu chốt thả nước, để ngươi đem nàng ở lại bên ngoài quỷ thân trạm. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như nàng muốn giúp ngươi lời nói, kỳ thật có thể làm càng nhiều chuyện hơn a. Dựa theo hồng nắp quan tài đỉnh cái chủng loại kia tiểu chết, chôn xuống một nhà ba người luyện ra huyết thi cùng lệ quỷ, sẽ là cực kỳ hung mãnh mạnh mẽ tà ma. Nàng quỷ thân bị chạm trước đó, một nhà ba người ba bộ huyết thi oán lực điệt ra ở trên người nàng, nàng có thể làm chuyện hẳn là sẽ càng nhiều. Có thể nàng sau khi chết tại ngoài sáng bên trên, duy nhất làm chuyện chính là chạy tới dọa ngươi, sau đó để ngươi đem nàng quỷ thân chạm. Long Tông Thụ một bên nói, một bên vô ý thức vào đầu, nàng quỷ thân bị chạm về sau, càng là hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất cứ động tĩnh gì, vốn cho rằng là bị mẫu thân của nàng oán hận cuốn lấy. Nhưng tối hôm qua nàng có thể gọi điện thoại tới cảnh báo, chứng minh nàng vẫn là có biện pháp tìm tới ngươi. Có thể lâu như vậy đến nay, nàng lại chỉ là đang nhìn ngươi, cũng không có làm gì. Long Tông Thụ giang tay ra, nói, nếu không chúng ta đêm nay đi trước Mai Hoa Sơn đằng sau nhìn xem. Thử đem cha mẹ của nàng kia hai cỗ huyết thi trấn trụ. Kia hai cỗ huyết thi mặc dù hung lệ, nhưng ngươi nếu làm tốt mời lịch đại tiên sư bài vị chuẩn bị, chỉ cần mời lịch đại tiên sư bài vị một lần, hẳn là có thể trấn trụ huyết thi. Long Tông Thụ nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh trầm mặc. Vài giây sau, Nhiễm Thanh mới chậm rãi nói, cho nên ngươi cho rằng cái này sách nhỏ có thể là Lý Hồng Diệp sao chép? Long Tông Thụ gật đầu, nói, ta cảm thấy có khả năng như vậy, nàng một nhà ba người đồng thời hồng nắp quan tài đình, loại kia táng pháp lại thêm phụ thân nàng luyện thi thuật, lấy toàn bộ Mai Hoa Sơn mộ địa nhiều như vậy người chết vì lô, cộng thêm một nhà ba người người thân đồng táng làm dẫn, luyện ra quỷ là cực độ hung hãn. Nàng ngay lúc đó quỷ thân, có lẽ so với Ô Giang quỷ giới chỗ sâu những cổ la đó ác quỷ cũng không kém bao nhiêu. Liên lục thẩm lợi hại như vậy tẩu âm nhân, đều ứng phó rất phí sức, đây là tại Lý Hồng Diệp có ý thả nước tình huống dưới. Như vậy đã biết Lý Hồng Diệp cũng không muốn hại ngươi, thậm chí muốn giúp ngươi, mà nàng lúc ấy lại cường đại như vậy, kia nàng vì cái gì không có làm sự tình khác tới giúp ngươi đâu? Thậm chí cái gì nhắc nhở đều không cho ngươi lưu, nàng liền không sợ ngươi không hiểu thấu đụng vào cái khác người nuôi quỷ sao? Ngay lúc đó ngươi cái gì cũng không biết, nếu là trong lúc vô tình đụng vào người nuôi quỷ, hoặc là lấy không được quỷ la tiền cổ, ngươi đều sẽ chết. Long Tông Thụ nói, mà cái này sách nhỏ, phía trên bắt quỷ trình tự, lại vừa vặn mạnh yếu có thứ tự cho ngươi chỉ dẫn một đầu an toàn nhất, ổn thỏa nhất bắt quỷ lộ tuyến, đồng thời tránh đi tất cả người nuôi quỷ, còn lấy được rất nhiều quỷ la tiền cổ. Đến mức hiện tại chúng ta đã biết người nuôi quỷ rất nhiều nội tình, thậm chí giết chết một con nhân diện yêu, có thể nuôi quỷ nhân nhóm đối với chúng ta còn hoàn toàn không biết gì. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như đây hết thảy đều là sớm an bài tốt, Lục Thẩm khẳng định làm không được như thế hoàn mỹ, cũng không sẽ làm như vậy. Bởi vì Lục Thẩm nếu như biết nuôi quỷ nhiều người như vậy nội tình, kia nàng trước khi chết trực tiếp nói cho ngươi là được, tại sao phải lưu manh mối cho ngươi một chút xíu đi đào móc đâu?